Chương 373, mảnh vỡ thánh bảo ngũ linh càn khôn tháp đối mặt hắc thần lôi thú triều. Chương 373, mảnh vỡ thánh bảo ngũ linh càn khôn tháp đối mặt hắc thần lôi thú triều. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, bầu trời quang đãng bỗng trở nên đen kịt, từng tầng mây đen dày đặc kéo đến, khiến khoảng cách giữa trời và đất trở nên vô cùng chật hẹp, ngột ngạt. Những tia sét đen đáng sợ, to lớn dị thường, như những con rồng khổng lồ xé toạc bầu trời. Nguyên khí lôi thuộc tính cuồng bạo không ngừng tàn phá. Cái quái gì thế? Lư Hải của Sích Vân kiếm phái cùng bốn người khác ngẩng đầu, nhìn những tia sét đen gầm thét trong đám mây đen kia, sắc mặt đại biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bất kỳ một tia sét đen to lớn nào trong đó đều phát ra dao động nguyên khí đáng sợ, vượt xa bất kỳ ai trong số bọn hắn. Phải biết rằng, nội tình nguyên khí cơ sở của bọn hắn đã đạt tới hơn 30 triệu. Nếu thi triển những bí thuật khác, rất có thể lại tăng thêm hơn 10 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Cho dù là như vậy, nhưng bọn hắn lại phát hiện mình còn không mạnh bằng những tia sét đen kia. Hống! Vô số tiếng thú giống kinh khủng, kèm theo tiếng sấm rền vang lên. Lư Hải cùng mấy ngàn người bị uy áp đáng sợ chấn nhiếp tại chỗ, đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đám mây đen kịt phía trên. Chỉ thấy giữa những đám mây cuồn cuộn, vô số đầu nguyên thú đáng sợ đều ngưng tụ thành hình. Được ngưng tụ từ hắc thần lôi đáng sợ, xung quanh lóe lên vô số tia điện đen. Đây là thú triều. Sắc mặt của Lư Hải cùng mọi người trở nên tái nhợt hơn rất nhiều, bọn hắn phát hiện mỗi một đầu hắc thần lôi thú sống động như thật, dường như đều mạnh hơn mỗi người bọn hắn. Nếu bị hắc thần lôi thú triều cuốn qua, vậy bọn hắn rất khó sống sót. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một chỉ của tổng các chủ triệu thần của Thiên Nguyên vực lại có biến hóa lớn đến như vậy. Vừa rồi, bọn hắn thậm chí còn muốn chế giễu đối phương Háo Huyền. Bây giờ mới biết, mọi người ngu xuẩn đến mức nào. Có thể trở thành thiên kiêu đứng thứ tư thần phụ bảng, đâu có đơn giản như vậy. Nhanh độc thủ, nếu không sẽ chết. Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao, cảm nhận được uy áp đáng sợ của hắc thần lôi thú triều, phản ứng bản năng khiến bọn hắn không thể không nhanh chóng đưa ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, năm người đều đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay không ngừng kết ấn, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể gào thét tuôn ra, bao bọc lấy tinh huyết xông lên bầu trời. Năm đạo nguyên khí tinh huyết hội tụ lại với nhau, tạo thành một cột lập phương. Ha ha, cho dù triệu thần tổng các chủ ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta chuẩn bị cũng đã rất lâu rồi. Sắc mặt Lư Hải tái nhợt vài phần, nhìn thiếu niên Bạch Di thản nhiên tự nhiên trước đội ngũ tứ các thiên nguyên vực, lạnh lùng nói, "Ngũ linh càn khôn tháp, phong trấn vân vân." Ngay sau đó, cột lập phương kia hoàn toàn hóa thành một ngọn tháp ánh sáng trong trượng, cuốn quanh năm đạo quan sát, tản ra khí tức phong ấn vô cùng đáng sợ. Đối mặt với hắc thần lôi thú triều vô tận đang lao tới, Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng dựa vào lá bài tẩy lớn nhất là ngũ linh càn khôn tháp này, bọn hắn tự tin ngay cả từ mình của yêu khôi vực, thiên kiêu đứng thứ 7 thần phụ bảng, sau khi bị trấn áp trong tháp, cũng không thể trốn thoát ra được. Huống chi là những hắc thần lôi thú triều này, tam trọng phong ấn chi lực đủ để khiến cho nội tình nguyên khí tinh thần của những thiên kiêu đỉnh cao kia bị phong ấn ít nhất một nửa. Như vậy, ở trước mặt bọn hắn, chẳng phải chỉ là một con mèo bệnh sao? Phối hợp với hơn 4000 người của năm đại thế lực đỉnh cao, đủ để nghiền nát thành viên tứ các thiên nguyên vực, cưỡng đoạt tư cách tham gia cựu vực đại hội. Theo ngọn tháp ánh sáng trăm trượng không ngừng phóng to, dường như muốn tham lam nuốt chửng hắc thần lôi thú triều vô tận kia vào trong tháp để trấn áp. Ngây thơ. Đối mặt với hành động như vậy, Triệu Thần khép cười một tiếng. Thật sự cho rằng hắc thần lôi thú kiếp của hắn dễ dàng chống đỡ như vậy sao? Còn muốn dựa vào ngũ linh càn khôn tháp kia, phong trấn vật vật, khẩu khí không khỏi quá lớn. Ngay sau đó, hắc thần lôi thú triều vô tận, tựa như dòng lũ lớn chút xuống, điên cuồng lao xuống. Uy thú lôi đỉnh đáng sợ kia, đủ để xé nát tất cả vạn vật cản đường phía trước. Hống! Vũ sát phong ấn chi lực kia, muốn phụ ra lên hắc thần lôi thú triều, nhưng lại trong nháy mắt bị xé nát, căn bản không thể phong ấn được hắc thần lôi thú kiếp như hồng lưu kia. Đừng nói chi là tiến hành chống đỡ. Không tốt. Sắc mặt của Lư Hải cùng năm đại thiên tiêu đỉnh cao đại biến, hai tay không ngừng kết ấn, còn muốn tiến hành phản kháng. Nhưng căn bản không thể nào. Mặc cho ngũ linh càn khôn tháp kia chống đỡ như thế nào, hắc thần lôi thú triều vô tận kia điên cuồng cọ rửa nó. Thu. Lư Hải còn muốn thử một phen, biết rõ tam trọng phong ấn chi lực bên trong ngũ linh càn khôn tháp vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, có thể chứa đựng cực nhiều hắc thần lôi thú. Cho dù là hắc thần lôi thú triều khủng bố như vậy, cũng có thể chống đỡ được. Không tốt. Giang giác. Chỉ thấy ngũ linh càn khôn tháp lưu chuyển ngũ sắc huyền quang kia, căn bản không chống đỡ được quá lâu. Trực tiếp bị một đạo lôi đình đen kịt chẻ ra, rồi lại trải qua sự cọ rửa của hắc thần lôi thú triều, trong nháy mắt biến mất giữa đất trời. Phụt. Lư Hải cùng năm đại thiên kiêu đỉnh cao đều ngửa đầu phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt bọn hắn tái nhợt, khí tức suy yếu. Thế nào cũng không dám tưởng tượng, ngay cả lá bài tẩy lớn nhất là ngũ linh càn khôn tháp cũng không thể chống đỡ được sự xung kích của hắc thần lôi thú triều. Xông lên. Hơn 4000 người của năm đại thế lực đỉnh cao kia còn muốn chống đỡ, đều hội tụ nguyên khí ngập trời, hình thành một màn sáng khổng lồ, bảo vệ các ngọn núi. Ầm ầm ầm. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhanh vang lên. Màn sáng nguyên khí khổng lồ kia, căn bản không thể chống đỡ được hắc thần lôi thú triều. Trong nháy mắt, liền bị xung phá. Đoạt cờ. Trong tiếng ra lệnh của Triệu Thần, Diệp Băng Lăng với tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp đoạt lấy lá cờ đỏ thâm cắm trên đỉnh núi. Điều này cũng có nghĩa là, cửa ải đầu tiên chạm cựu long này, Thiên Nguyên vực đã vượt qua thành công. Hắc thần lôi thú triều, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, Triệu Thần vươn tay ra, một tòa ngũ linh càn khôn tháp đầy vết nứt đã hiện ra. Đây là ngũ linh càn khôn tháp được tạo thành từ những mảnh vỡ ngũ sắc tàn huyết, dường như là tàn dư của một loại thánh bảo nào đó. Lư Hải cùng năm đại thế lực đỉnh cao, mỗi người đều nắm giữ mấy mảnh thánh bảo. Như vậy mới có thể khiến cho năm người bọn hắn có thể liên thủ thi triển ra ngũ linh càn khôn tháp kia. Nếu đổi thành người khác, e rằng đều là kết quả khác. Sư đệ, Diệp Băng Lăng đưa lá cờ đỏ thấm cho Triệu Thần, cười hì hì nói, độ khó nhị đẳng này, quả thật đơn giản. Còn chưa để cho các nàng ra tay, chỉ dựa vào Triệu Thần, liền dễ dàng giải quyết được sự liên thủ của năm đại thế lực đỉnh cao. Điều này trong mắt người khác, e rằng đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao, ai cũng biết Thiên Nguyên Bực là sự tồn tại đội sổ trong tiểu vực. Sao có thể nghĩ đến, cửa hải độ khó nhị đẳng này, lại dễ dàng vượt qua như vậy? Phía sau năm đại thế lực đỉnh cao này, e rằng không thoát khỏi liên hệ với vạn tổ vực. Y Di Thu Thủy thấy Triệu Thần vừa rồi cử động, liên hệ đến việc năm đại thế lực đỉnh cao này tạm thời liên kết, không có khả năng bình thường đã có bí thuật như vậy tồn tại. Lại nghĩ đến lúc trước rút thăm, cảm giác bị người ta âm thầm chỉ định. Vậy thì chỉ có thể nói rõ, vạn tổ vực phía sau, lòng tham không đáy. Nguy hiểm lớn nhất của cựu vực đại hội lần này, e rằng chính là vạn tổ vực. Triệu Thần kích hoạt nguyên văn trên lá cờ đỏ thẫm, một vệ sáng rủ xuống, hình thành một quần trục, chính là bằng chứng của vực đoạn lạc lần này. Hắn nghe Y Thu Thủy nói, gật đầu nói, không sai, những mảnh vỡ của Ngũ Linh Càn Khôn Tháp này đều là mảnh vỡ của cùng một loại thánh bảo, khẳng định là có người ở trong bóng tối chỉ huy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vạn tổ vực kia. Ngay sau đó, Triệu Thần khép cười một tiếng. Khôi thủ của cựu vực đại hội lần này, tuyệt đối không thể là vạn tổ vực. Hắn còn nhớ lời thỉnh cầu của nhị sư tỷ Hy Tinh, nhất định phải hung hăng đánh người của vạn tổ vực, đặc biệt là Triệu Mục thân kia. Thu mới hận cũ, tự nhiên cùng nhau thanh toán. Chương 374, vạn tổ vực đời trước có thể đoạt giải nhất, đời này Thiên Nguyên ta cũng vậy. Chương 374, vạn tổ vực đời trước có thể đoạt giải nhất, đời này Thiên Nguyên ta cũng vậy. Chẳng bao lâu, người của chín vùng đều đã qua cửa thứ nhất, chẳng ai chém Cửu Long thành công. Điều này nghĩa là, đại hội cựu vực lần này vẫn là sân nhà của cựu vực. Triệu Thần dẫn đầu người của bốn nhánh Thiên Nguyên vực đi ra trước nhất, khiến cho chín vùng đến sau đều ngẩn người. Rõ ràng chẳng ngờ, Thiên Nguyên vực lại nhanh đến vậy. Phải biết rằng, đó là sự ngăn cản của hơn 4000 người từ năm thế lực mạnh nhất kia mà. Dù là các vùng khác, cũng khó mà nhanh đến vậy. Công tử, hắn chính là Triệu Mục Thần đứng đầu bảng thần phủ. Người bên cạnh hắn là Liêu Thanh Tục, thường hay đi cùng. Y Di Thu Thủy sớm đã tưởng tận về bảng thần phủ, càng biết rõ trên bảng thần phủ, người có thể uy hiếp lớn nhất đến việc Triệu Thần tranh đoạt vị trí đầu bảng, chính là Triệu Mục Thần của vạn tổ vực, người nhiều năm vững vàng ở vị trí thứ nhất. Đó là một nam tử vạm vỡ mặc áo bào đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chẳng ai có thể khiến hắn để mắt tới. Chỉ là, khi ánh mắt hắn dừng trên người Võ Dao và Tô Âu Vi, lại có chút dao động. Mà bên cạnh hắn, còn có một nữ tử áo xanh. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên vực lại khinh bị mệt thị, mang theo ác ý tám vị cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất của cựu vực, rất nhanh đã đến giữa không trung. Thấy cựu vực đều đã thông qua cửa hải chém cựu long, không khỏi có chút bất ngờ. Đặc biệt là Thiên Nguyên vực, còn ở đây, khiến cho Triệu Tiên chuẩn của vạn tổ vực và một số người khác, sắc mặt âm trầm vài phần. Vậy mà, thất bại rồi. Xích Vân kiếm phái và năm thế lực mạnh nhất khác, thật là rước họa vào thân. Nhưng vẫn lạc chi bên mới là trọng điểm. Cửa hải chém cựu long này, căn bản không đáng gì. Đại hội cựu vực vốn có 4 cửa hải, hiện tại cửa hải thứ nhất chém cựu long đã có kết quả, 2 cửa hải nhỏ còn lại, vô nghĩa, vậy thì trực tiếp mở vẫn lạc chi bên đi. Rất nhanh, 8 vị cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất đạt thành ý kiến chung, đều đánh ra một kích kinh khủng, trực tiếp xé toạc bầu trời. Từ trong khe nước rộng lớn, đột nhiên tràn ra khí tức hoang sơ cổ xưa, dường như vẫn còn lưu giữ sự tàn khốc binh đao trên chiến trường cổ xưa năm nào. Vẫn lạc chi bên đã mở, người của cựu vực chuẩn bị vào. Triệu Thần cũng không bất ngờ, nếu như cửa ải chém cựu long này, Thiên Nguyên vực vượt qua rất gian nan. Vậy hắn có thể khẳng định, Triệu Tiên chuẩn của vạn tổ vực nhất định sẽ tiếp tục 2 cửa ải nhỏ kia, từ đó khiến cho Thiên Nguyên vực mất đi tư cách tiếp tục tham gia đại hội cựu vực. Nhưng hiện tại, biểu hiện của bọn hắn vượt quá dự liệu của Triệu Tiên chuẩn. Vậy đối phương khẳng định không cần thiết phải lãng phí thời gian, lựa chọn mở vẫn lạc chi duyên. Đến lúc đó để Triệu Mục Thần dẫn đội vạn tổ vực, quét ngang đám người Thiên Nguyên vực là xong. Đối với ý nghĩ này, Triệu Thần chỉ cười không nói. Điểm chú ý của hắn chủ yếu vẫn là ở vẫn lạc chi duyên. Trong vẫn lạc chi duyên, vì những cường giả pháp vực cảnh mạnh nhất kia vẫn lạc, mà pháp vực sụp đổ, khiến cho trong đó sinh ra vô số không gian kết giới, mỗi nơi hình thành một tiểu thiên địa độc đáo, có được lượng lớn linh khí sinh ra. Đại hội cựu vực, mục tiêu chủ yếu chính là tranh đoạt lượng lớn linh khí. Đặc biệt là những linh khí trời sinh trong không gian nguy hiểm kia, tuyệt đối là những người tài giỏi đứng đầu bảng thần phủ nhất định phải tranh đoạt. Thần phủ cảnh dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thần phủ cảnh. Muốn sau khi đột phá đến thiên dương cảnh, vẫn có thể giống như thần phủ cảnh, có được sức mạnh vượt trội, vậy thì nhất định phải khiến bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất. Ngưng tụ ra lưu ly thiên dương cao nhất kia, hiển nhiên chính là mục tiêu lớn nhất của vô số người tài giỏi đỉnh cao thần phủ bảng, bao gồm cả Triệu Mục Thần. Dù sao, thần phủ bảng đệ nhất, mỗi đời đều có. Muốn người đến sau vượt lên, vậy thì phải mạnh hơn. Mà sau khi tiến vào vẫn lạc chi uyên, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các tiểu không gian kết giới khác nhau, để tối đa hóa lợi ích, đảm bảo số lượng linh khí tối thiểu. Cho nên, người của cựu vực đều sẽ lựa chọn chia quân làm nhiều đường, để những người khác chia nhau hành động. Thu Thủy, Băng Lăng và Nguyệt Nhi các ngươi đi theo ta một đội, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mục Liệu mỗi người dẫn một đội. Đối với việc chia đội, Triệu Thần sớm đã có sắp xếp. Hắn nắm lấy quyển trục đỏ dự kia, giải vô số điểm sáng, rơi xuống trên người 2000 người bốn nhánh Thiên Nguyên vực. Gặp phải nguy cơ không thể chống lại, không cần miễn cưỡng, bảo toàn tính mạng, không nghi ngờ gì là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà nếu như có cơ duyên linh khí trời sinh gì đó, muốn đoạt lấy mà gặp khó khăn, cũng có thể kích hoạt lệnh bài bốn nhánh đã sớm phân phát cho các người, ta sẽ lựa chọn tiến hành chi viện. Những ấn ký điểm sáng kia, chỉ cần bóp nát, vậy thì sẽ tự động chuyển ra khỏi vẫn lạc chi viện. Linh khí tuy tốt, nhưng mạng càng quan trọng. Mà những lệnh bài bốn nhánh kia vừa có thể liên lạc với triệu thần, cũng có thể bảo vệ tính mạng của những người này. Không đến mức, không có thời gian bóp nát ấn ký điểm sáng, bỏ mạng trong vẫn lạc chi bên. Ai bảo triệu thần là tổng trưởng bốn nhánh tiên liên vực, cũng là người dẫn đầu lần này. Hắn không hy vọng, tổng cộng bốn đội, cuối cùng chỉ còn lại đội của mình còn sống. Vậy thì có chút khó nói. Vâng. Lữ Tiêu, Hàn Uyên và Mục Liễu ba vị trưởng nhánh này đều gật đầu. Mà bên cạnh Mục Liễu, một thiếu nữ váy dài màu xanh nhạt, vội vàng đi đến bên cạnh Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng và Triệu Nguyệt mấy người. Nàng có dung mạo thanh tú, eo thon như cành liễu, khí chất tao nhã. Chính là Mục Thanh Yên, em gái ruột của Mục Liễu, phó trưởng nhánh Lâm, người đứng thứ hai. Chủ yếu là Mục Liễu kiên quyết yêu cầu để Mục Thanh Yên vào đội do Triệu Thần dẫn đầu. Nếu không thì bình thường sẽ dựa theo Phong Lâm Hỏa Sơn bốn nhánh chia thành bốn đội mà thôi. Triệu Thần nhìn quanh bốn đội người Thiên Nguyên Vực, liền gật đầu, nói: vậy thì lên đường thôi. Sau đó trực tiếp dẫn đội xông vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Thấy cảnh này, Triệu Mục Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng lẽ Vạn Tổ Vực nên là đội đầu tiên tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên của người Cựu Vực mới đúng, mà hiện tại lại biến thành Thiên Nguyên Vực, thật to gan. Khiến Triệu Mục Thần càng bất mãn hơn là đội của Tô Ấu Vi và Võ Giao, vậy mà cũng theo sát phía sau, mang ý tứ chỉ tôn sùng đối phương. Vốn còn không để ý Thiên Nguyên Vực, cho rằng có thể tùy ý đánh giết nắm giữ. Kết quả đối phương không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách hắn không lưu tình. Đi. Trong nháy mắt, vô số người Cựu Vực đều tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên. Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực thu hồi ánh mắt, vung tay một cái, một tấm gương khổng lồ như la bàn hiện ra, phía trên tồn tại vô số điểm sáng nhỏ, màu sắc không giống nhau, tương ứng với người của Cựu Vực khác nhau. Ha ha, Thiên Nguyên Vực đời trước đứng chót, lần này lại dẫn đầu, chẳng lẽ là muốn tranh đoạt giải nhất đại hội Cựu Vực lần này? Hắn ngay lập tức hướng về phía nữ tử tóc ngắn màu đỏ rượu dáng vẻ bay hùng kia, niệm ai đầy ẩn ý vốn di Thiên Nguyên Vực vượt qua cửa hải chém cửu long, đã khiến hắn bất mãn. Mà vừa rồi Triệu Thần dẫn đội đi đầu tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, không hề để Vạn Tổ Vực vào mắt, thật sự là khiến cho Triệu Tiên Chuẩn vô cùng bất mãn. Phải biết rằng, những năm gần đây, Vạn Tổ Vực không ngừng lớn mạnh, tầm ảnh hưởng cực rộng. Trong Cựu Vực, dường như đã có xu thế là đứng đầu Cựu Vực. Nếu như lại đánh áp Thiên Nguyên Vực xuống, lại đoạt được giải nhất đại hội Cựu Vực lần này, có lẽ có thể triệt để trở thành đứng đầu Cựu Vực, được công nhận là vùng mạnh nhất. Nhưng hành động của Triệu Thần, tổng trưởng Thiên Nguyên Vực này, thật sự là đang mạo phạm uy nghiêm của Vạn Tổ Vực. Vốn dĩ đã có ác ý nhắm vào cực lớn đối với hắn, Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực vào lúc này cũng không khỏi trực tiếp gây khó dễ với Hy Di của Thiên Nguyên Vực. Chỉ là Hy Di không giống như đại hội Cựu Vực đời trước, không có chút tự tin nào. Nàng kinh miệt liếc nhìn Triệu Tiên Chuẩn, cười lạnh nói: Vạn Tổ Vực đời trước có thể đoạt giải nhất, vậy lần này Thiên Nguyên Vực ta cũng vậy. Không phục thì chiến. Chương 375, Vạn Tổ Vực tự tìm đường diệt vong, Triệu Mục Thần cuồng vọng. Chương 375, Vạn Tổ Vực tự tìm đường diệt vong, Triệu Mục Thần cuồng vọng. Vực sâu tam tối, bốn bể trời đất đều hoang tàn, sơ xác, hơi thở cổ xưa phả vào mặt, nguồn sống trong trời đất vô cùng hung bạo, từng đợt sát khí tràn ngập. Triệu Thần dẫn đầu 500 người đã hiện diện trên một đỉnh núi hoang vu. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thản nhiên cất lời: nguồn sống ở nơi nguồn sống trời đất đậm đặc nhất, khi tìm kiếm nguồn sống, cẩn thận đề phòng người của Vạn Tổ Vực. Gặp phải yêu khôi vực cũng không cần nương tay. Triệu Thần rất rõ ràng, Từ Minh hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này để trả thù Thiên Nguyên Vực. Đối phương đánh không lại hắn, chắc chắn sẽ chọn đối phó người khác. Bất quá, thật sự cho rằng hắn không có chuẩn bị gì sao? Trong không gian nhỏ bé này của bọn họ, đối phương không hiện thân thì thôi. Một khi hiện thân, hừ hừ, Triệu Thần sẽ không bền, con rối cự thú Hoàng Kim Pháp Vực cái kia dám công khai đến xóa sổ hắn. Nếu không phải hắn có chút thủ đoạn nhỏ, e rằng thật sự đã bị nó làm được. Cho dù Thiên Nguyên Vực nổi giận, thì có thể làm gì được chứ? Người đã không còn. Về phần Vạn Tổ Vực, là mối đe dọa lớn nhất trong việc tranh đoạt vị trí đầu bảng của Cựu Vực Đại Hội lần này. Triệu Thần nhớ không nhầm, bậc thánh tối cao của Vạn Tổ Vực đã hạ lệnh cho Triệu Mục Thần phải đến nhắm vào bọn họ. Thêm vào đó, trước đây Vạn Tổ Vực có đủ loại hành động nhỏ đối với Thiên Nguyên Vực, thật sự là cũng đã kết xuống thù hận. Muốn sống chung hòa bình, hiển nhiên là không thể. Tuân lệnh. Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng đều gật đầu, biết rõ tình hình. Đi theo ta. Sức mạnh tinh thần của Triệu Thần trực tiếp phóng thích ra, cảm nhận được trong không gian nhỏ bé này có không ít nơi nguồn sống trời đất tương đối đậm đặc, sau đó khóa chặt một nơi có thể có nguồn sống sản sinh. Không quá lâu, đã đến một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng sừng sững bên bờ vực sâu. Trong núi, so với vùng đất cổ xưa trước đó, có sự thay đổi cực lớn. Sinh trưởng vô số cây cối tươi tốt, hình thành nên một khu rừng rộng lớn liên miên không dứt. Trong rừng, một số cây lớn có những điểm sáng nhấp nháy, giống như đom đóm tồn tại. Mà ở đá, dưới lòng đất, cũng có những dao động đặc biệt tương ứng. Triệu Thần đưa tay ra, thân cây lớn trực tiếp bị hủy diệt. Một dòng ánh sáng trong suốt nhạt bên trong liền bị bắt lấy. Trong đó tồn tại vô số điểm sáng nhỏ vụn, hình như mảnh vỡ kim cương lấp lánh, giống như khí lưu, lại như chất lỏng lưu động. Tựa hồ ẩn chứa chút ít khí tức linh động. Đây là nguồn sống, chia nhau thu thập. Triệu Thần đem nó cho mọi người xem qua, trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù đây chỉ là nguồn sống bình thường, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Thần cần một lượng lớn nguồn sống tiên tiên, loại nguồn sống này đối với thành viên tứ cấp của Thiên Nguyên Vực có sự giúp đỡ không nhỏ. Hắn đến đỉnh núi khổng lồ, nhìn xuống tình hình xung quanh và dặm. Ha ha, Vạn Tổ Vực gan dạ thật, thật sự dám đuổi theo a. Triệu Thần thấy hơn 10 bóng người mặc áo bào vàng đang bay tới đây, dường như còn không ngừng thăm dò tình hình xung quanh. Cho dù đi ngang qua, có những nơi đặc biệt sản sinh nguồn sống, cũng không dừng lại. Điều này khiến Triệu Thần trực tiếp ý thức được người của Vạn Tổ Vực hẳn là đang tìm bọn họ. Đối với việc Vạn Tổ Vực có thể chính xác xuất hiện trong không gian nhỏ bé này, Triệu Thần không hề bất ngờ. Đối phương tham gia cựu vực đại hội đã lâu, thêm vào đó Triệu Tiên kia của vạn tổ vực lòng mang quỷ kế, hơi thi triển một chút mèo nhỏ để khóa chặt vị trí của bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Xem ra Triệu Mục Thần kia muốn thừa cơ hội này giải quyết luôn chúng ta. Diệp Băng Lăng một thân váy trắng, chân đạp mây nguồn sống, đến bên cạnh Triệu Thần. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng phủ đầy vẻ lạnh giá. Các nàng đã biết những năm gần đây Thiên Nguyên vực vì sao lại khó khăn như vậy rồi. Thậm chí ngay cả Tam Sơn Minh cũng dám nhiều lần khiêu khích, là do vạn tổ vực ở phía sau chỉ thị. Lần này nhân mã của vạn tổ vực xuất hiện trong không gian nhỏ bé này, hơn nữa còn hướng về phía các nàng mà đến, hiển nhiên là định nhắm vào Thiên Nguyên vực. Đáng tiếc, tìm sai mục tiêu. Y Dĩ Thu Thủy theo sau mà đến, nghe thấy lời của Diệp Băng Lăng, cũng cười nói, có công tử ở đây, mặc kệ hắn là Triệu Mục Thần hay là ai, đều phải quỳ xuống. Phải biết rằng, các nàng rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Triệu Thần đã là vô địch trong toàn bộ thần phủ cảnh rồi. Nếu Triệu Mục Thần không lập tức đến đối phó các nàng, thì còn dễ nói. Không ngại, sau khi thu thập được một lượng lớn nguồn sống tiên thiên, lại đến giải quyết đối phương. Nhưng mà, bây giờ vạn tổ vực nhất định phải gấp gáp đến chịu chết. Vậy thì xin lỗi vậy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười. Không quá lâu, hơn 10 bóng người mặc áo bào vàng kia đã đến gần núi khổng lồ ngàn trượng. Chính là nơi này, người của Thiên Nguyên vực dừng lại ở đây. Lập tức thông báo đại sư mình, không ngoài ý muốn, e rằng đã tìm thấy tổng các chủ của Thiên Nguyên vực kia rồi. Những người này vô cùng hưng phấn, có cảm giác sắp lập công. Mà đối với nhân mã của Thiên Nguyên vực, căn bản không để vào mắt. Dường như, giơ tay là có thể tiêu diệt được. Ầm. Một đạo pháo hoa bắn lên trời, nở ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, đủ để khiến người ở ngoài bàn dặm đều có thể thấy được vài phần. Bọn họ căn bản không quan tâm, hành động như vậy sẽ khiến nhân mã của Thiên Nguyên vực phản ứng lại. Cũng không cho rằng Thiên Nguyên vực xếp hạng chót bảng trong cựu vực đại hội lần trước, lần này có thể có thay đổi gì. Chẳng qua là yếu hơn một chút mà thôi. Ha ha, các ngươi muốn chết đến vậy sao? Thanh âm thờ ơ vang lên vào lúc này. Triệu Thần dẫn đầu 500 thành viên phong cách của Thiên Nguyên vực đã đến nơi này, đem hơn 10 người này của đối phương vây quanh. Ngươi là Triệu Thần, chúng ta tìm chính là ngươi. Hơn 10 người này của vạn tổ vực đối mặt với sự bao vây của 500 người, không hề có sự sợ hãi và kinh hoàng như tưởng tượng, ngược lại vô cùng cuồng vọng, buông lời sảng bậy. Cho dù Triệu Thần bọn họ đã biết là thiên tiêu đỉnh cao xếp thứ tư thần phủ bảng, vẫn như vậy. Đợi đến khi đại sư Minh Triệu Mục Thần của chúng ta đến, các ngươi đều phải chết ở đây. Lời nói như vậy, đủ để thấy được vạn tổ vực bình thường đến tuột cùng có bao nhiêu cuồng vọng hướng hách. Mà ở Hôn Nguyên Điên, vạn tổ vực đối với Thiên Nguyên vực có bao nhiêu xem thường. Ngay cả thiên tiêu hậu kỳ thần phủ cảnh bình thường như vậy, cũng dám cuồng vọng như vậy. Ngươi, Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng đều giận dữ trừng mắt, những người này của vạn tổ vực quá cuồng vọng rồi, lại còn dám khiêu khích, thậm chí là uy hiếp trực diện, muốn các nàng chết ở đây. Đây đã có thể coi là thư khiêu chiến của vạn tổ vực đối với các nàng. Chúng ta khẳng định sẽ không chết, nhưng các ngươi thì chưa biết chừng. Triệu Thần lắc đầu, đưa tay ra chụp lấy. Nguồn sống hung bạo vô cùng trong trời đất đều hội tụ lại, hình thành một bàn tay búa vàng, phía trên nổi lên các loại vân hoa, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, đem hơn 10 người này của vạn tổ vực bắt lấy. Mặc cho đối phương phản kháng, lại căn bản không có cách nào. Triệu Thần, các ngươi dám giết ta, tin hay không đại sư mình sẽ khiến tất cả người của Thiên Nguyên vực các ngươi đều chôn thây ở vực sâu tăm tối, để cho đám người Thiên Nguyên vực các ngươi triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Ngai vàng cửu vực sẽ không còn chỗ cho đám người các ngươi, thế lực đỉnh cao Hỗn Nguyên Tiên đều sẽ tắm máu các ngươi. Đội trưởng vạn tổ vực kia cảm nhận được hương vị của cái chết, lý trí dần mất đi, bản năng lại không hề cầu xin, ngược lại càng thêm cuồng vọng, dường như muốn dùng cách này để uy hiếp Triệu Thần, từ đó khiến hắn không dám hạ sát thủ. Ở Hỗn Nguyên Tiên bên ngoài vực sâu tăm tối, có lẽ những người kia biết là người của vạn tổ vực, không dám xuống tay. Nhưng đây là vực sâu tăm tối a. Đột nhiên một đạo giọng nói hùng hồn vang lên. Ai dám tổn thương người của vạn tổ vực ta, xúc phạm vạn tổ vực ta, kẻ đó chết không tha. Chương 376, ta biết ngươi rất đội, nhưng ngươi cứ thông thả. Chương 376, ta biết ngươi rất đội, nhưng ngươi cứ thông thả. Ngay khi lời vừa dứt, bàn tay vàng của kia đã nắm chặt lại. Hơn 10 người của vạn tổ vực tan thành mây máu. Đến tiếng kêu la thảm thiết cũng chẳng kịp phát ra. Triệu Thần thản nhiên phủi tay, chậm rãi lên tiếng, kẻ phạm đến thiên nguyên của ta, giết không dung tha. Rõ ràng, hắn nhắm vào kẻ vừa lên tiếng. Đối phương to gan, dám trước mặt hắn huy hoàng. Vậy thì tự nhiên phải trả giá tương xứng. Ngươi quá cả gan rồi. Bóng hình Triệu Mục Thần hiện giữa không trung. Đôi mắt hắn trừng trừng Triệu Thần, chứa đầy sát khí. Nếu trước khi hắn đến, Triệu Thần đã giết hơn 10 người của vạn tổ vực, còn có thể nói. Nhưng cố tình, ngay khi hắn vừa đến, lại không chút do dự diệt sát. Tựa như cố ý gây ra, không nghi ngờ gì là đang khiêu khích Triệu Mục Thần. Thêm vào đó, việc Triệu Thần dẫn quân tiến vào vẫn là chi lên trước nhất, khiến cho ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh băng, hận không thể ngay bây giờ giết chết kẻ khiêu khích mình, phạm đến uy nghiêm của vạn tổ vực này. Ta chính là cả gan, ngươi đến đánh ta đi. Triệu Thần nhún vai, khẽ cười nói, không hề kiêng kỵ Triệu Mục Thần, kẻ đứng đầu thần phủ bảng. Phản ứng này khiến người sau nhíu mày. Triệu Mục Thần không hiểu rõ, tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực này, lấy đâu ra dũng khí, dám trước mặt mình thản nhiên như vậy. Hắn liếc nhìn 500 quân sĩ Thiên Nguyên vực phía sau Triệu Thần, đối phương thật sự không sợ ư? Nếu sợ, đã chẳng để những người này có mặt. Dù sao, đại chiến của những kỳ tài đứng đầu thần phủ bảng, dư ba cũng là thường nhân khó lòng chịu đựng. Sơ sẩy một chút, sẽ hóa thành cho bụi. Thiên Nguyên vực những năm gần đây, đã suy tàn đến mức không thể so bì cùng vạn tổ vực ta. Triệu Mục Thần giơ tay phải lên, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi, kỳ tài hạng tư thần phụ bảng đột nhiên xuất thế này, căn bản không thể tưởng tượng được khoảng cách giữa ngươi và ta, kẻ đứng đầu bảng, lớn đến mức nào. Trong tay phải hắn, một vệt sáng yếu ớt chậm rãi hiện ra. Dần dần, ngưng tụ thành một con thoi nhỏ cỡ ngón tay. Con thoi có hình dáng khí động học, quấn quanh ánh sáng chín màu, vô cùng rực rỡ. Đầu nhọn vô cùng sắc bén, dường như có thể dễ dàng xé rách không gian. Hãy thử cựu linh phá hồn toa của ta, rồi hãy minh hoang như vậy. Lời Triệu Mục Thần vừa dứt, con thoi trong tay phải hắn lập tức lao ra, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đến trước mặt Triệu Thần. Hắn mang theo ánh mắt đùa cợt, định xem Triệu Thần dễ dùa thế nào. Phải biết rằng, trong toàn bộ 10 người đứng đầu thần phụ bảng, cũng chỉ có số ít người chống lại được cựu linh phá hồn toa của hắn, mà mấy người đó là Võ Giao, Tô Âu Vi và Vương Hy mà thôi. Rõ ràng, Triệu Mục Thần không cho rằng Triệu Thần, tổng các chủ Thiên Nguyên vực đột nhiên trỗi dậy này, có thể chống lại. Một khi không chống đỡ được, thì cựu linh phá hồn toa này đủ sức nghiền nát thần hồn của đối phương. Thần hồn diệt vong, sinh cơ mất hết. Đây là mang theo sát chiêu đến, đỡ được thì tàn phế, đỡ không được thì chết ngay tại chỗ. Ngươi nói gì? Bàn tay vàng úa vừa bóp nát hơn 10 người của vạn tổ vực, vẫn chưa biến mất. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Thần, như gấp kim khâu vá áo, trực tiếp kẹp lấy nó. Triệu Thần cười, cứ vậy nhìn Triệu Mục Thần, không biết đối phương vừa rồi minh hoàng cái gì. Cựu linh phá hồn toa này, có lẽ trong quá khứ của Triệu Mục Thần đã giết không ít người, nhưng trước mặt hắn, sao dám chứ? Chưa từng nghe nói tu vi thần hồn hóa cảnh của hắn sao? Ngươi? Vẻ mặt Triệu Mục Thần cứng đờ lại. Hiển nhiên không ngờ tới, Triệu Thần lại có thể dễ dàng chống lại cựu linh phá hồn toa của hắn. Không sao, ta trả lại cho ngươi. Lời Triệu Thần vừa dứt, bàn tay vàng úa đã bắn cựu linh phá hồn toa về phía Triệu Mục Thần. Với tốc độ nhanh hơn, không nghi ngờ gì là nhanh hơn. Thậm chí, uy lực còn mạnh hơn trước. Cựu linh phá hồn toa của ta, ngươi cũng dám trả lại cho ta? Triệu Mục Thần tức giận bật cười. Chưa từng có ai dám trước mặt hắn hoang mang như vậy. Không biết, còn tưởng Triệu Thần là người đứng đầu thần phủ bảng. Nguyên khí dồi dào trong cơ thể hắn, vào lúc này đột nhiên bộc phát. Muôn trượng hào quang tỏa sáng, vô số nguyên khí tinh tú nổi lên, đạt tới 7.500 vạn nguyên khí tinh tú, trong tình huống không dùng bất kỳ bí pháp nào, đã là hàng đầu trong đám kỳ tài trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Thiên. Phải biết rằng, Thiên Dương cảnh bình thường cũng chỉ có một ước nguyên khí tinh tú mà thôi. Khó trách sẽ có cái gọi là Tiểu Thiên Dương. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thì tùy thời có thể đột phá đến Thiên Dương cảnh, từ đó có được hơn ước nguyên khí tinh tú khủng khiếp, thực lực sẽ nên đón bước tiến lớn. Hắn nắm chặt tay phải, 7.500 vạn nguyên khí tinh tú bộc phát ra uy năng khủng khiếp, vô số nguyên khí tụ lại, hình thành một đạo quyền ấn khổng lồ, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, lưu chuyển vô số đường vẫn khó hiểu. Uy lực của một quyền này, dù là kỳ tài hàng đầu thần phủ bảng, cũng khó lòng chống lại. Cho ta nát. Triệu Mục Thần tung quyền, ý đồ đánh nát cựu linh phá hồn toa. Hắn quá rõ, uy lực cựu linh phá hồn toa của mình. Vì vậy, một quyền này đủ để hóa giải nó. Tiếng nổ long trời lở đất, khí thế kinh hoàng bốc lên, khiến không gian rách toạc, đất đai rung chuyển. Hả? Đột nhiên, Triệu Mục Thần kinh ngạc một tiếng. Bùi tan, hắn chợt phát hiện cựu linh phá hồn toa kia vậy mà không bị nắm đấm vàng cả lại. Ngược lại, với tốc độ cực nhanh, lao về phía mi tâm của hắn. Một khi chúng phải, thần hồn nhất định bị trọng thương. Triệu Mục Thần danh tiếng lấy lửng, xem ra cũng chẳng lợi hại lắm. Giọng khinh miệt của Triệu Thần vào lúc này vang lên, khiến khuôn mặt Triệu Mục Thần đỏ bừng. Tên gia hỏa này, rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà có thể tăng cường uy lực cựu linh phá hồn toa của hắn, đến mức khiến hắn không thể một quyền đánh nát nó. Đáng chết! Triệu Mục Thần thu lại chút khinh thị, há to miệng, chỉ thấy một vệt sáng vàng phun ra, hóa thành một cây kích lớn màu vàng sẫm. Trên cây kích, vô số minh văn lấp lánh, từng đường vân rồng vàng cuốn quanh, sống động như thật, phát ra uy long kinh người, kèm theo tiếng rồng ngâm trầm thấp. Ám kim cổ long kích, đỉnh cấp thiên nguyên minh. Trong nháy mắt hắn nắm cây kích màu vàng sẫm, khí thế tăng vọt. Chém! Triệu Mục Thần hai tay nắm chặt cây kích màu vàng sẫm, vung mạnh chém về phía cựu linh phá hồn toa một đạo kích quang khổng lồ. Đón gió lớn lên, hóa thành một con rồng khổng lồ màu vàng sẫm sống động như thật. Múa đuốt dương nhanh, há miệng rộng, móng đuốt sắc bén vô cùng, chụp lấy cựu linh phá hồn toa. Ken ken ken! Tiếng va chạm dữ dội, chấn động đất trời. Rắc! Rất nhanh, con rồng khổng lồ màu vàng sẫm đã nuốt chửng cựu linh phá hồn toa. Ngươi, chết đi! Triệu Mục Thần có chút tức tối, hắn vẫn là lần đầu tiên bị cựu linh phá hồn toa của mình làm cho chật vật như vậy. Trước kia đều là nhìn kẻ địch dưới sự truy kích của cựu linh phá hồn toa chật vật chạy trốn, cuối cùng hoặc là kiệt sức mà chết, hoặc là thần hồn tan nát, sinh cơ diệt vong. Nào ngờ hắn suýt chút nữa cũng nếm thử uy lực của cựu linh phá hồn toa. Hơn nữa đây vẫn là công kích do chính hắn tung ra. Triệu Thần thấy vậy khẽ cười, đối phương dường như rất vội. Vội là đúng rồi, chứng minh hắn đã gây áp lực lớn cho đối phương. Ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi cứ thong thả. Chương 377, vạ miệng mà ra, ngươi làm sao thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta? Chương 377, vạ miệng mà ra, ngươi làm sao thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta? Kẻ dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy, chỉ có mình ngươi. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh như băng, tay cầm cổ long kích màu vàng sẫm, điều khiển con cự long màu vàng sẫm đáng sợ kia, trực tiếp lao về phía Triệu Thần, lạnh giọng nói, mà giờ khắc này, ngươi chết chắc rồi. Vốn dĩ, chỉ là làm theo lời dặn của vạn tổ đại tôn, đến bắt tên chủ cắt của Thiên Nguyên vực này về. Nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn tuyệt đối không thể để cho y có đường sống. Ngươi chắc chắn? Triệu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú. Trong một ý niệm, bàn tay vàng úa kia liền vươn ra, mang theo uy áp chấn áp vạn vật đáng sợ, cứng rắn chống lại sự cắn xé của cự long màu vàng sẫm, tóm lấy nó. ầm, dùng sức nắm chặt, cự long màu vàng sẫm trực tiếp bị bóp nát tại chỗ. Điều này khiến sắc mặt Triệu Mục Thần ngưng trọng hơn nhiều, hắn xác nhận lại lần nữa, mới ý thức được một điều. Nguồn khí tinh thần nội tình của ngươi còn mạnh hơn ta. Ngoài tình huống này ra, y không thể nào dưới công kích hóa long từ nguồn khí do đại kích chém ra, không những không gây ra uy hiếp cho Triệu Thần, ngược lại còn bị dễ dàng bóp nát. Điều này khiến Triệu Mục Thần vô cùng kiêng kỵ. Phải biết rằng trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, trên mặt nội có thể so sánh với y về nguồn khí tinh thần nội tình hùng hậu, cũng chỉ có Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một trang tuấn kiệt đỉnh cấp, đến từ Thiên Nguyên vực bị vạn tổ vực chèn ép, còn bị vạn tổ đại tôn đích thân hạ lệnh muốn bắt về. Ha ha, Triệu Thần cười cười, cố ý hỏi, ngươi có thể khóa được vị trí của chúng ta, hẳn là do Triệu Tiên Ưng gây ra. Mà ta rất tò mò, vị đại tôn của vạn tổ vực các ngươi, rảnh rỗi đến mức lại kiêng kỵ một thần phụ cảnh như ta sao? Phải biết rằng, ý còn chưa biểu hiện ra nguồn khí tinh thần nội tình trăm tỷ của mình, á chỉ là Thiên Nguyên vực xuất hiện một trang tuấn kiệt đỉnh cấp đứng đầu thần phụ bảng, liền khiến vạn tổ đại tôn kiêng kỵ như vậy sao? Hay là nói, vạn tổ đại tôn định bắt ý đi, để dụ dỗ Thương Nguyên đại tôn vẫn luôn không lộ diện xuất hiện. Dù sao, khi một đại vực do một thánh giả đại tôn tạo ra, ngay cả trang tuấn kiệt đỉnh cấp kiệt xuất nhất cũng không thể bảo đảm an toàn. Hiển nhiên Thiên Nguyên vực sẽ triệt để suy tàn. Xem ra ngươi quả nhiên đặc biệt, có thể được vạn tổ đại tôn để ý. Trước kia Triệu Mục Thần còn không hiểu rõ lắm, một chủ các Thiên Nguyên vực nho nhỏ, có gì đáng để vạn tổ đại tôn đích thân hạ lệnh cho hắn muốn bắt về. Bây giờ vừa nghe, lập tức hiểu ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta đúng là không ngờ tới, ngươi lại có thực lực tranh phong với ta. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể vượt qua ta sao? Ám kim cổ long kích tùy ý vạch một đường, dễ dàng xé rách không gian, lộ ra hư không cô tịch sâu thẳm bên trong. Phía trên đỉnh đầu, tinh không bao la bộc phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ. Ở sau lưng Triệu Mục Thần, một đạo quang ảnh hư ảo hiện ra. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại dập dờn khí tức cổ xưa mênh mông không thể hình dung. Tổ hồn điện. Sau khi Triệu Mục Thần quát lớn một tiếng, đạo quang ảnh hư ảo kia lập tức xông vào mi tâm của hắn. Nguồn khí tinh thần nội tình kia, có thể thấy bằng mắt thường mà điên cuồng bạo tăng lên. Chớp mắt một cái, trực tiếp từ 75 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, trực tiếp bạo tăng đến tận 95 triệu. Khí thế kia, dường như ngay cả không gian nhỏ kết giới này cũng sắp không chịu nổi nữa. Không gian bốn phía đều vỡ vụn ra, mặt đất nứt nẻ, bầu trời rách toạc. Uy thế hủy thiên diệt địa, khiến cho vạn nhận cự sơn gần đó đều run rẩy, dường như dây tiếp theo sẽ ầm ầm sụp đổ xuống. 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, Triệu Mục Thần này quả thực đáng sợ. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy các nàng tuy rằng sớm đã biết Triệu Mục Thần có thể ngồi bước vị trí đứng đầu thần phụ bảng, ngay cả Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Bực và Võ Giao của Võ Thần Bực đều khó lay động vị trí của Y, nhưng chân chân thật thật, tận mắt nhìn thấy Triệu Mục Thần dùng bí pháp của vạn tổ vực để bản thân có được 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, cũng là cảm khái và phần. Phải biết rằng, chỉ thiếu 5 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, vậy là có thể đột phá cực hạn của thần phụ cảnh, sánh ngang với 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình mà thiên dương cảnh bình thường có được a. Đương nhiên rồi, càng tiếp cận 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình thì việc tăng lên sẽ càng khó. Muốn dùng bí pháp trực tiếp bạo tăng đến tận 100 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, cả đời này đều là không thể nào. Cực hạn của thần phụ cảnh đã bày ra ở đó rồi. Sợ rồi. Bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha cho đám phế vật phía sau ngươi. Triệu Mục Thần cảm nhận được sức mạnh cường đại đã lâu không thấy, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Mục tiêu của Yiye chỉ có một mình Triệu Thần. Về phần những người khác, trong mắt Yiye chỉ là một đám phế vật. Lát nữa, ý sẽ khiến Triệu Thần sống không bằng chết. Không ai có thể uy hiếp đến vị trí đứng đầu thần phụ bảng của Yiye. Phế vật. Nụ cười thích thú vốn có trên mặt Triệu Thần, vào giờ khắc này thu liễm lại vài phần. Ánh mắt của y lạnh băng hơn nhiều, bàn tay vàng úa kia lập tức tản ra uy thế đáng sợ, trực tiếp chụp tới. Uy thế kia, trong mắt Triệu Mục Thần, buồn cười cực kỳ. Ta 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình, ngươi còn dám dùng thủ đoạn tầm thường như vậy để đối phó ta, xem ra ngươi cũng là một phế vật. Ngay sau đó, ý lập tức cầm ám kim cổ long kích, ý đổ chém bàn tay vàng úa kia ra. Ít nhất trong mắt ý, hoàn toàn không thành vấn đề. Ai bảo bàn tay vàng úa đã liên tiếp đối phó với cựu linh phá hồn toa và công kích từ kích mang cự long. Giờ khắc này, chắc chắn là đã không thể ngăn cản một chạm của ý. Đương, âm thanh va chạm kịch liệt đột nhiên vang lên. Mà Triệu Mục Thần kia lại không giống như trong tưởng tượng mà thế như trẻ tre, ngược lại bị bàn tay vàng úa kia trực tiếp chấn bay ra ngoài. Sao có thể? Triệu Mục Thần khó khăn ổn định thân hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bàn tay vàng úa kia. Rõ ràng nhìn qua, không phải là mạnh mẽ như vậy, cũng không tản ra bao nhiêu dao động nguồn khí đáng sợ. Vì sao có thể ngăn cản được y dùng 95 triệu nguồn khí tinh thần nội tình thúc dục đỉnh cấp thiên nguyên binh ám kim cổ long kích chém giết công kích chứ? Ngươi có biết không, đạo lý vạ miệng mà ra. Triệu Thần mới bắt đầu còn tính đùa bỡn một chút Triệu Mục Thần, để y có thể triển hiện ra đủ thực lực cường đại. Nhưng ai bảo đối phương không biết giữ mồm giữ miệng? Đã như vậy, vậy thì không cần nhiều lời. Thử, ta không tin. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh băng, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Y liền ngửa đầu gầm lên một tiếng, quắc, tiểu thánh thuật, tổ hồn chi thủ. Quang trận màu vàng khổng lồ ở sau lưng nàng hiện ra, không ngừng xoay tròn, một bàn tay loang lổ cùng màu vàng úa, tản ra dao động nguồn khí đáng sợ, mang theo uy thế to lớn từ bên trong tỏa ra. Vậy thì xem ai tấn công mạnh hơn. Ngay khi Triệu Mục Thần vừa dứt lời, tổ hồn chi thủ kia liền trực tiếp vung về phía bàn tay vàng úa. Ầm. Va chạm kinh khủng, triệt để khiến cho không gian vốn đã tan nát bốn phía, triệt để sụp đổ. Triệu Mục Thần cười lạnh không ngừng, thật sự cho rằng cái loại A Miêu A Cẩu gì cũng có thể chạy ra, chọc giận y sao? uy lực của tiểu thánh thuật này, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh có thể chống đỡ được, cũng không vượt quá hai người. Mà hai người kia vẫn là võ giao của Võ Thần vực đứng thứ 2 trên thần phủ bảng và Tô Ấu Vi của Tử Tiêu vực đứng thứ 3. Trước khi Triệu Thần thay thế Vương Hy của Huyết Hải vực, người sau căn bản không có tư cách. Bây giờ, lại càng như vậy. Nhưng vào giờ khắc này, nụ cười của Triệu Mục Thần đột nhiên ngừng đọc lại. Đồng tử của y co rút lại, kinh thanh nói, sao có thể, tổ hồn chi thủ của ta. Giang giác. Tổ hồn chi thủ loang lộ kia, trong nháy mắt lại vỡ vụ ra. Mà một bàn tay vàng vô cùng quen thuộc, lại một lần nữa ập đến. Giống như ngũ chỉ sơn, thò đến trên đỉnh đầu của y, chậm rãi chấn áp xuống. Ngươi thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta sao? Tiết 378 thánh liên lịch chuyển thuật xoay chuyển chiến cục ư. Thử, thủ thiên thần tháp. Thanh âm lạnh lẽo, tựa tiếng thì thầm của tử thần, vang vẳng bên tai Triệu Mục Thần. Bàn tay vàng của kia, tựa như núi Thái Sơn sụp đổ. Tuy chậm rãi hạ xuống, lại mang theo uy áp kinh khủng, khiến cho hô hấp của Triệu Mục Thần cũng trở nên dồn dập. Hắn kinh ngạc phát hiện, bàn tay vàng của mà mình kinh thị, thậm chí ngay cả tổ hồn chi thủ cấp bậc tiểu thánh thuật cũng khó có thể đối kháng. Dùng bí pháp bạo tăng đến 9500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, dường như ở trước mặt Triệu Thần, căn bản không có ưu thế gì. Ám kim cổ long kích. Sắc mặt Triệu Mục Thần khó coi hơn nhiều, hắn trước đây đối phó với Vũ Giao hoặc Tô Ấu Vi như vậy, những bậc tiêu hùng đỉnh cao của cựu vực cũng chưa từng bị động như vậy. Mà sự thay đổi này, hiển nhiên là do hắn vừa rồi buông lời thô tục mà ra. Hắn có chút hối hận, sớm biết như vậy, cũng không đến mức vừa rồi khích bác. Hít sâu một hơi, ám kim cổ long kích ầm ầm bành trướng lên. Mấy đạo long văn màu vàng cuốn quanh, sống động như thật, tựa như khoảnh khắc sau sẽ thoát ra, hóa thành cự long ám kim. Suy, cổ long kích ám kim trăm trượng, như cột chống trời, cố gắng ngăn cản bàn tay vàng ngũa hạ xuống. Vô số tia lửa bắn tung tóe, khí lãng khủng bố tàn phá bừa bãi. Ầm ầm. Nhưng, mặc cho Triệu Mục Thần ngăn cản thế nào, cũng căn bản không thể ngăn cản được bàn tay vàng ngũa kia rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, Triệu Mục Thần cả người đã bị trấn áp dưới bàn tay vàng ngũa kia. Trong nháy mắt, bàn tay vàng ngũa như núi ngũ chỉ sơn hóa thành cự sơn vạn trượng, lưu chuyển vô số quan văn, tản ra uy áp khủng bố. Phàm là những bậc tiêu hùng đỉnh cao như Từ Minh, e rằng dưới một trường này, đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi muốn giết ta, không thể nào. Triệu Mục Thần vẫn còn cố gắng phản kháng, kim quang cực hạn, kèm theo tiếng long ngâm khủng bố, hung hăng trùng kích vào cự sơn vạn trượng, muốn phá tan nó ra. Bình bình bình. Tiếng va chạm kịch liệt từ bên trong truyền ra. Triệu Thần sắc mặt thản nhiên, mặc dù hắn muốn trấn sát Triệu Mục Thần, nhưng hắn còn có tính toán của riêng mình. Đó chính là thao chi khí vận của Triệu Mục Thần. Thao chi khí vận khi mới sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nhưng nó sở hữu một loại lực lượng vô cùng đặc biệt, đó chính là có thể thôn vệ những khí vận khác. Chính vì thao chi khí vận khiến cho Triệu Mục Thần có thể đi đến mức độ như bây giờ. Cái gọi là khí vận vô cùng huyền diệu, rất khó có ai có thể thuật lại một hai, chỉ biết nó có thể mang lại thiên phú tu luyện đỉnh cao. Trong các phương diện linh ngộ, đốn ngộ có kỳ hiệu. Giới hạn của người thường chỉ là bước khởi đầu của người có khí vận. Mục tiêu của đối phương trong cựu vực đại hội lần này chính là muốn thôn phệ đạo long hoàng khí vận của Vũ Giao ở Vũ Thần vực. Đối với Triệu Thần mà nói, khẳng định là không cho phép, bởi vì Triệu Mục Thần chủ động đưa tới cửa. Vậy hắn tự nhiên không thể để cho hắn sống đến sau này được nữa. Thánh liên lịch truyền thuật. Ngay lúc này, dưới chân áp của cự sơn văn trượng truyền đến tiếng kêu xé lòng xé phổi của Triệu Mục Thần. Đột nhiên, có một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lâm xuống, khiến cho dưới chân Triệu Thần hình thành một đóa quang ảnh hòa sen hư ảo. Nó sống động như thật, ẩn chứa lực lượng thần bí. Ừm. Triệu Thần cảm giác được cỗ lực lượng thần bí này dường như có thể đóng băng thời không, khiến cho người ta khó có thể hành động tự do. Mà tiếp theo, trên người hắn xuất hiện một đạo vết thương đầm đìa máu tươi. Hắn bị thương. Sư đệ, đây là nghịch chuyển thuật của vạn tổ vực, cẩn thận. Diệp Băng Lăng thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Cái gọi là nghịch chuyển thuật là một loại tiểu thánh nguyên thuật đỉnh cao vô cùng tinh diệu và quỷ dị của vạn tổ vực. Tu luyện thành công nó, liền có thể khiến cho trọng thương chí mạng mà bản thân phải chịu trực tiếp chuyển giao cho người tấn công. Đây cũng là vừa rồi, trên người Triệu Thần sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo vết thương đầm đìa máu tươi. Đó là Triệu Mục Thần sau khi bị bàn tay vàng của tấn công bị thương, thông qua đạo thánh liên lịch chuyển thuật này mà chuyển giao tới. Chỉ có điều, hiển nhiên đạo thánh liên lịch chuyển thuật này so với đạo lịch chuyển thuật của vạn tổ vực trong truyền thuyết có sự khác biệt rất lớn. Ít nhất trong tư liệu mà Diệp Băng Lăng bọn họ thu thập được, lịch chuyển thuật của vạn tổ vực không có năng lực ngưng trệ thời không. Ha ha ha. Trong lúc Triệu Thần dường như bị đóng băng trong thời không, Triệu Mục Thần thừa thế dùng ám kim cổ long kích hung hăng đâm thủng cự sơn vạn trượng do bàn tay vàng hóa thành. Tiếng cười cực đoan phóng túng tiêu ngạo, cứ như vậy mà phóng thích ra. Mặc dù thủ đoạn của ngươi quỷ dị, ngay cả ta cũng nhìn không ra trình độ nội tình nguyên khí. Triệu Mục Thần nhìn Triệu Thần dưới chân đạo hư ảnh thánh liên sống động như thật kia, cười lạnh liên tục, rêu cợt nói, nhưng đạo thánh liên lịch chuyển thuật này của ta lại đủ để xoay chuyển chiến cục. Ta chung quy là đứng ở cuối cùng. Trong mắt hắn, Triệu Thần bị hư ảnh thánh liên đóng băng ngưng trệ trong thời không, hơn nữa bị hắn chuyển giao vết thương khủng bố kia, e rằng căn bản không còn sức phản kháng nữa. Các người đám bỏ đi của Thiên Nguyên vực này, cho ta chết. Ánh mắt Triệu Mục Thần rơi vào trên người Diệp Băng Lăng và Y Thế Thu Thủy cùng đông đảo người của phong các Thiên Nguyên vực, nguyên khí hùng hậu trong cơ thể hắn phun trào ra, trong nháy mắt hóa thành một con cự long ám kim khủng bố. Trong tiếng long ngâm gào thét, ầm ầm đánh ra, muốn đem tất cả mọi người đều cho tại chỗ hoành sát. Giang giác. Mà vào lúc này, một tiếng thanh thúy vang lên, khiến cho Triệu Mục Thần trong nháy mắt nhíu mày lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần, phát hiện hư ảnh thánh liên dưới chân kia lại nứt ra một khe hở. Sao có thể? Hắn vừa kinh vừa giận, muốn tiếp tục duy trì năng lực đặc thù ngưng trệ thời không kia. Nhưng vào khoảnh khắc sau, hư ảnh thánh liên như mặt gương, trong nháy mắt vỡ tan ra. Đồng thời, một thanh âm lạnh lẽo, ẩn chứa sát cơ vô tận vang lên. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta cũng không lưu ngươi nữa. Triệu Thần đưa tay chộp một cái, con cự long ám kim kia bị dễ dàng bóp nát, mà vết thương đầm địa máu tươi trên người hắn, trong nháy mắt lành lại, dường như chưa từng bị thương vậy. Trong chớp mắt, một tòa kết giới nguyên văn màu bạc nổi lên xung quanh, đem Triệu Mục Thần trực tiếp phong ấn vây khốn bên trong, từng trận lực lượng phong ấn phóng thích ra. Chết tiệt! Sắc mặt Triệu Mục Thần đại biến, vừa rồi mới nhớ ra tu vi thần hồn của Triệu Thần này cũng đã đạt tới hóa cảnh. Điều đó có nghĩa là đối phương ở trên nguyên văn nhất đạo khẳng định có thành tựu. Nhưng hắn trước đó rõ ràng không hề phát giác ra đối phương âm thầm bố trí kết giới nguyên văn a. Chẳng lẽ nói là vừa rồi trong một ý niệm mà bố trí thành? Đây phải có bao nhiêu khủng bố? Đang đang đang. Triệu Mục Thần điên cuồng vung vẩy ám kim cổ long kích cố gắng công phá tòa kết giới nguyên văn này. Nhưng màn sáng màu bạc kia vẫn không hề nhúc nhích. Điều này khiến cho trong lòng hắn lộn bột một tiếng, dường như nghĩ tới cái gì. Ngươi là tu vi thần hồn hóa cảnh trung kỳ. Triệu Mục Thần không hề ngu ngốc, hắn cũng đã từng đại chiến với những bậc tiêu hùng đỉnh cao tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ khác. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng. Hắn vô cùng rõ ràng, những bậc tiêu hùng đỉnh cao kia cũng căn bản không thể bố trí ra loại kết giới nguyên văn này. Chỉ vì phẩm cấp của tòa kết giới nguyên văn màu bạc này đã đạt tới lục phẩm. Kết giới nguyên văn lục phẩm đối ứng với thiên dương cảnh, mặc cho Triệu Mục Thần thiên tung kỳ tại đến đâu, vững vàng đứng đầu thần phủ bảng, nhưng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của cường giả thiên dương cảnh. Thêm vào đó, chiến tích khủng bố mà Triệu Mục Thần trước đây biết được về Triệu Thần một mình chu sát ba đại thiên dương cảnh, hắn cho rằng là tin giả, bây giờ xem ra rõ ràng là thật. Tu vi thần hồn hóa cảnh trung kỳ, vậy tất nhiên là vô địch tồn tại a. Cho dù là cường đại như Triệu Mục Thần, cũng căn bản không thể có năng lực chống lại. Ngay cả là Triệu Mục Thần, vô cùng không muốn tin tưởng. Triệu Thần lại ở trên tu vi thần hồn, bước vào hóa cảnh trung kỳ có thể so sánh với thiên dương cảnh. Nhưng với trình độ cường hãn lục phẩm của tòa kết giới nguyên văn màu bạc này hiện tại, đủ để xác định là như vậy. Bây giờ mới phát hiện ra a, nhưng mà rồi. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay phải xuất hiện một tòa bảo tháp hoàng kim 9 tầng, phía trên khắc vô số nguyên văn, lưu chuyển vô số huyền hoàng chi khí. Hắn trực tiếp ném về phía Triệu Mục Thần, thản nhiên mở miệng nói, "Tù Thiên Thần Tháp, chấn." Chương 379, ngoan ngoãn ở trong Tù Thiên Thần Tháp, ta lát nữa đến chơi. Chương 379, ngoan ngoãn ở trong Tù Thiên Thần Tháp, ta lát nữa đến chơi, ngươi đừng hỏng. Triệu Mục Thần cảm nhận được uy áp to lớn, chấn áp không gian chung quanh hắn trong nháy mắt, khiến cho hắn căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa cựu tầng hoàng kim bảo tháp mà Triệu Thần ném ra, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng bảo tháp, lấp lánh kim quang rực rỡ. Vô vàn dị tượng huyền diệu thần bí nổi lên ở gần đó. Mỗi một tầng mái hiên đều rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, vô cùng dày nặng, cổ phát tăng thương. Không, Triệu Mục Thần nhận thấy được từng sợi huyền hoàng chi khí rủ xuống, hóa thành từng cây huyền hoàng chi trụ, muốn triệt để giam cầm hắn. Điều này khiến hắn không thể nhịn được nữa, không thể ngồi chờ chết. Thảo chi khí vận, Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, phía sau hắn, một đạo quang ảnh hư ảo hiện lên. Đó là một đầu cự thú thần bí, có cái miệng khổng lồ sâu thẳm, hắc quang vô tận như sương mù, trực tiếp nên diện đụng vào những huyền hoàng chi khí dày nặng kia, muốn thôn phệ chúng. Nguyên tử huyền võ thuật, trên da hắn ẩn ẩn tồn tại vô số quang văn, hình như lưới, lóe lên màu vàng úa. Là một trong những phòng thân thuật hàng đầu của vạn tổ vực, hắn không dám sơ suất, quả quyết thi triển ra. Đồng thời, hắn lạnh giọng nói, muốn chân áp ta, không có đơn giản như vậy. Trong tay ấn pháp không ngừng biến hóa, 9500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình điên cuồng tuôn trào. Tiểu thánh thuật, lạc phép kim quang. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đỉnh đầu Triệu Thần đột nhiên nổi lên một đạo pháp trận kim quang xoay tròn, tựa như miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, một đạo kim quang tựa như cự long khủng bố đột nhiên lao xuống. Hiển nhiên Triệu Mục Thần nhận thức rất sâu sắc rằng việc có thể chống lại sự chấn áp của huyền hoàng chi khí từ Tù Thiên Thần Tháp không thể giải quyết được tình cảnh của bản thân, nhất định phải nhắm vào bản tôn Triệu Thần mới có thể uy hiếp được đối phương, từ đó khiến bản thân đủ an toàn. Đối với thủ đoạn phản kháng của Triệu Mục Thần, Triệu Thần không hề bất ngờ. Nếu thật dễ dàng giải quyết như vậy, cũng không đến mức khiến đối phương trở thành người đứng đầu thần phủ bảng của Hỗn Nguyên Tiên lâu như vậy, luôn đúng như Thái Sơn. Hắn không ngại để Triệu Mục Thần thi triển mọi thủ đoạn. Ầm ầm, Triệu Thần trực tiếp vươn tay ra chụp, đạo lạc phách kim quang lao tới, trong nháy mắt bị bóp nát. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Triệu Thần dùng cách này để chống lại công kích của mình, nhưng Triệu Mục Thần lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc. Đó chính là tiểu thánh thuật của hắn đó. Sức mạnh cường hãn như vậy, đối phương rốt cuộc có được bằng cách nào? Triệu Mục Thần lúc này hối hận không thôi, sớm biết tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên bực mạnh mẽ như vậy. Vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không ngay lập tức đuổi theo, muốn giải quyết đối phương trước tiên, mà là ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên thu thập đủ tiên thiên linh cơ, có thể ngưng tụ ra lưu ly thiên linh dương, sau đó mới đến đại chiến với đối phương. Cho dù thần phụ cảnh không địch lại đối phương, thì cũng có thể trực tiếp đột phá thiên dương cảnh để chống lại đối phương a. Bây giờ cho dù hắn có thể đột phá thiên dương cảnh, có thể sở hữu chiến lực cực kỳ mạnh mẽ so với hiện tại, nhưng hắn cũng không dám a. Chỉ vì như vậy thì hắn xong đời. Muốn ở thiên dương cảnh sở hữu sức mạnh thống trị khủng bố như ở thần phụ cảnh thì quả thực là chuyện cười. Vừa nghĩ đến việc vì sống sót dưới sự nghiền ép của Triệu Thần mà bất đắc dĩ phải cưỡng ép đột phá, Triệu Mục Thần tức giận không thôi. Đây là ngươi ép ta. Ám kim cổ long kích trong tay Triệu Mục Thần đột nhiên nở rộ ra ánh sáng ám kim, sau đó quay ngược lại không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình. máu tươi dâng trào, lập tức phun ra. Không phải chứ, Triệu Mục Thần tự sát rồi. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy cùng những người khác thấy cảnh này đều ngẩn người. Hiển nhiên là không ngờ Triệu Mục Thần lại dùng chiêu này. Dù sao vừa rồi đối phương phản kháng kịch liệt như vậy là để không cho bản thân bị thương, kết quả bây giờ lại tự mình ra tay, xem ra bị thương rất nghiêm trọng a. Không, hắn muốn thi triển Thánh Liên Lịch Chuyển Thuật. Triệu Thần lắc đầu, cười nói tiếp, các ngươi có cảm ngộ gì không? Trận chiến đỉnh cao thần phủ cảnh như vậy, tuyệt đối là điều mà bất kỳ thần phủ cảnh nào trước đây đều chưa từng thấy. Đối với Diệp Băng Lăng và Y Địa Thu Thủy, những người ở thần phủ cảnh mà nói, chắc chắn là có những cảm ngộ nhất định, để từ đó giúp cho việc tu hành của bản thân tiến bộ, thu hoạch rất nhiều. Lúc này Diệp Băng Lăng và Y Địa Thu Thủy mới hiểu ra, với thực lực của Triệu Thần, đủ để nghiền ép Triệu Mục Thần, khiến cho mọi thủ đoạn của hắn đều không thể thi triển ra, chết như một con chó, sao có thể để mặc cho hắn không ngừng dãy rủa? Thì ra là như vậy, trách không được. Không thể không nói, trận chiến đỉnh cao như vậy, đối với các nàng là có sự giúp đỡ cực lớn. Vậy thì cứ tiếp tục xem đi. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tước đoạt thao chi khí vận của Triệu Mục Thần đây. Dù sao, bây giờ Triệu Mục Thần đã tự mình đưa tới cửa, hắn tuyệt đối không thể thả hắn trở về. Cho dù là cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao giáng lâm, thậm chí là vạn tổ đại tôn của vạn tổ vực ra tay, cũng vậy. Thật là khẩu khí lớn. Triệu Mục Thần nghe được cuộc trò chuyện của Triệu Thần và những người khác, sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn không ngờ, đường đường thần phủ bảng thủ vị như hắn, lại có một ngày bị người ta coi như tài liệu giảng dạy. Đơn giản, còn nhục nhã hơn cả việc trở thành đá cây chân. Thánh Liên Lịch Chuyển Thuật lại thi triển, hiển nhiên lần này không còn giữ lại. Chỉ thấy dưới chân Triệu Thần lại xuất hiện một đạo hư ảnh thánh liên. So với trước, hiển nhiên là ngưng thực hơn rất nhiều. Hiệu quả làm ngưng trệ thời không, đóng băng khả năng hành động mà nó mang lại, không nghi ngờ gì là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà tổn thương do tự tàn chuyển giao cũng đang cố gắng xuất hiện trên ngực Triệu Thần. Tuy nhiên, lần này mặc cho Triệu Mục Thần nỗ lực thế nào, căn bản không thể thực hiện được. Triệu Thần giống như người không có việc gì, dễ dàng chấn vỡ đạo hư ảnh thánh liên ngưng thực này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đó chính là pháp vực chi lực. Đúng lúc này, Triệu Mục Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu đặc. Hắn làm thế nào cũng không ngờ được, lần này thi triển Thánh Liên Lịch Chuyển Thuật so với trước kia còn mạnh mẽ hơn, nhưng căn bản không mang đến cho Triệu Thần bất kỳ uy hiếp nào, thậm chí không cho hắn cơ hội làm ngưng trệ thời không nửa giây. Điều này cực kỳ vượt quá dự liệu của Triệu Mục Thần. Phải biết rằng Thánh Liên Lịch Chuyển Thuật này còn mạnh hơn cả lịch chuyển thuật của vạn tổ vực trong truyền thuyết, chỉ vì đây là tiểu thánh thuật mà vạn tổ đại tôn đặc biệt chế tạo riêng cho hắn. Đạo hư ảnh thánh liên kia sở dĩ có năng lực đặc biệt làm ngưng trệ thời không là vì trong đó tồn tại pháp vực chi lực. Thân phủ cảnh làm sao có thể phá vỡ hư ảnh thánh liên ẩn chứa pháp vực chi lực chứ? Cho ngươi đủ cơ hội rồi, bây giờ vẫn là vào trong cho ta đi. Triệu Thần hư lạnh một tiếng, vung tay áo. Sau đó, một đạo hắc bạch đại thủ hung hăng quặt vào người Triệu Mục Thần, đánh bay hắn vào trong lồng giam huyền hoàng đã hình thành, rủ xuống từ tủ thiên thần tháp. Ngươi thật to gan, không sợ vạn tổ đại tôn đích thân đến tiên nguyên vực tiêu diệt triệt để các ngươi sao? Triệu Mục Thần lúc này khí tức suy yếu, triệt để không còn sức chiến đấu. Sự kiêu ngạo trước đây của hắn đã bị Triệu Thần đánh nát hoàn toàn. Nếu hắn bị Triệu Thần nghiền ép trong một chiêu, thì Triệu Mục Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho rằng mình là sơ ý khinh địch. Làm lại lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự. Nhưng mà bây giờ mọi thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng vẫn không làm gì được Triệu Thần. Hắn có cảm giác đối mặt với Thiên Dương Cảnh, thậm chí là cường giả đỉnh cao Thiên Dương Cảnh, vô lực đến cực điểm. Ai mặc đại vu tâm tử? Trong mắt Triệu Mục Thần hiện lên vẻ sợ hãi, dù hắn là thần phụ bảng thủ vị, cũng vô cùng sợ hãi cái chết. Hắn biết Triệu Thần tuyệt đối có năng lực tiêu diệt mình, chỉ có thể áp dụng biện pháp như vậy để cố gắng khiến Triệu Thần kiêng kỵ một hai, thả hắn rời đi. Ngươi không thấy được ngày đó đâu, ngoan ngoãn ở trong tủ thiên thần tháp, ta lát nữa đến chơi của ngươi. Chương 380, quỳ xuống khóc lóc cũng đừng đến cầu xin, ta đây là người thủ giai. Chương 380, quỳ xuống khóc lóc cũng đừng đến cầu xin, ta đây là người thủ giai đùa bỡn ta. Triệu Mục Thần chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Hắn cảm nhận được một sự ác ý cực lớn, tựa hồ sắp phải chịu đựng một sự dày vò khó có thể chịu đựng. Tầng thứ nhất của tủ thiên thần tháp, Triệu Mục Thần bị xiềng xích ngưng tụ từ huyền hoàng chi khí trói chặt trên cột đá ở giữa. Hắn sát mặt tâm trầm, đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm cơ hội xông ra khỏi tòa bảo tháp 9 tầng bằng vàng này. Thật đáng chết, sơ ý rồi. Ánh mắt Triệu Mục Thần lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, muốn dây rủa, huyền hoàng chi khí vô cùng dày nặng, không chỉ trói buộc thân thể hắn, mà còn liên lụy đến cả nguyên khí, huyết khí và thần hồn trong cơ thể đều bị chấn áp, khiến cho hắn dù muốn tự sát cũng căn bản không thể làm được. Xem ra ta chỉ có thể sớm bước vào thiên dương cảnh thôi. Lời nói trầm thấp của Triệu Mục Thần vang vọng trong tủ thiên thần tháp. Trong mắt hắn, nếu thần phụ cảnh Triệu Thần vô địch, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ, vậy thì trực tiếp tiến vào thiên dương cảnh trước. Cho dù sẽ không như kế hoạch trước đây, bước vào thiên dương cảnh là một tồn tại cực mạnh, nhưng ít nhất có thể thoát khỏi nguy cơ lớn hiện tại. Trong khi hắn đang nỗ lực điều động nguyên khí, Triệu Thần vươn tay một cái, liền thu hồi tòa bảo tháp 9 tầng bằng vàng kia. Ha ha, đột phá thiên dương cảnh sao? Triệu Thần nhìn dáng vẻ dễ dỗ của Triệu Mục Thần trong tù thiên thần tháp, cười lạnh liên tục. Chưa nói đến lực phong ấn chấn áp của huyền hoàng chi khí trong tù thiên thần tháp, căn bản không thể để hắn được như ý nguyện. Cho dù thật sự bước vào thiên dương cảnh, thì có thể làm gì được? Không có đủ tiên tiên linh cơ, Triệu Mục Thần không thể ngưng tụ ra lưu ly thiên dương cấp bậc cao nhất. Huống chi, cho dù đối phương ngưng tụ ra lưu ly thiên dương, khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, thì có thể làm gì được? Tuyệt vời, công tử.
Y thì Thu Thủy thấy vậy, cười duyên nói, lần này, thần phủ bảng đầu chính là của chàng. E rằng những người khác, căn bản không thể ngờ tới. Mới tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực và Triệu Thần của Thiên Uyên Vực liền va chạm nhau. Và, không hề có nghi ngờ gì mà phân ra thắng bại. Trước đây, đại bại. Dùng hết thủ đoạn, tuyệt vọng không thôi. Đúng vậy, thế nhân đều nói Thiên Uyên Vực của ta suy tàn, chỉ có sư đệ đứng ra, hung hăng vào mặt người khác. Diệp Băng Lăng nở nụ cười, đối với nàng mà nói, Triệu Thần đơn giản chính là đối tượng tốt nhất trong lòng. Không ai có thể ưu tú hơn hắn. Chỉ là, nên giải quyết Triệu Mục Thần kia như thế nào đây? Nàng có nghi hoặc như vậy, theo tình huống bình thường, Triệu Mục Thần chủ động đến giết các nàng. Vậy thì, khẳng định phải phản kích. Có cơ hội phản sát, vậy khẳng định không thể bỏ qua. Nhưng, phía sau Triệu Mục Thần này, là Vạn Tổ Vực. Trong Vạn Tổ Vực, còn có Vạn Tổ Đại Tôn tọa trấn. Một khi giết Triệu Mục Thần, Vạn Tổ Đại Tôn rất có thể sẽ nổi giận, trực tiếp phái binh đến tấn công Thiên Nguyên Vực. Thiên Nguyên Vực không có Thương Nguyên Đại Tôn tọa trấn, hiển nhiên là không thể trêu chọc Vạn Tổ Đại Tôn. Y Thu Thủy lộ ra vài phần nghiêm trọng, quả thực là có chút phiền phức. Đây quả thực là một củ khoai lang bằng tay, thả đối phương đi, Triệu Mục Thần khẳng định sẽ trả thù điên cuồng. Đối phương đánh không lại Triệu Thần, vậy khẳng định sẽ huyết tẩy người của Thiên Nguyên Vực đầu tiên. Mà không thả, áp lực từ phía Vạn Tổ Vực là rất lớn. Chưa nói đến Thương Nguyên Đại Tôn, ngay cả Triệu Tiên chuẩn của Vạn Tổ Vực bên ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên cũng vô cùng phiền phức. Đối phương dường như trong toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Pháp vực cảnh đều xếp vào hàng top 3. Ngay cả vị đại nhân Hy Di đại nhân mà các nàng sùng bái cũng chỉ xếp vào top 10 pháp vực cảnh trẻ tuổi nhất mà thôi. Đối phương muốn cưỡng sát các nàng, e rằng có sự bảo vệ của Hy Di đại nhân cũng vô cùng nguy hiểm. Huống chi, Vạn Tổ Vực có Vạn Tổ Đại Tôn sống sờ sờ tọa trấn. Khó khăn. Ta thực ra là muốn giết Triệu Mục Thần, nhưng hắn có thần chú thế tử do Vạn Tổ Đại Tôn đích thân luyện chế, có thể thoát khỏi một cái chết. Triệu Thần lắc đầu, có chút cảm khái nói, cho nên bây giờ, trực tiếp trấn áp là được. Hắn có thủ đoạn đối phó Triệu Mục Thần, đó là để thôn thôn bên cạnh Yêu Yêu ra tay. Mặc cho Triệu Mục Thần phản kháng thế nào, cũng đều không thể nào. Khí vận của Thao Thiết trước mặt thôn thôn, giống như bánh bao thơm vậy. Thần chú thế tử, xem ra Vạn Tổ Đại Tôn rất coi trọng Triệu Mục Thần. Diệp Băng Lăng và Y Thi Thu Thủy đều giật mình, chắc không được Triệu Thần có năng lực trấn giết hắn, cũng lựa chọn dùng Tụ Thiên Thần Tháp để trấn áp. Ước chừng là lo lắng thần chú thế tử có hiệu lực, để Triệu Mục Thần có cơ hội trốn thoát. Cái gọi là thần chú thế tử, như tên gọi, chính là thế thân mà thôi. Có thể khiến người ta thoát khỏi một kích chí mạng, do Vạn Tổ Đại Tôn đích thân luyện chế, dù là cường giả nguyên anh cảnh của Vạn Tổ Vực, cũng cần lập đại công mới có thể có được. Mà cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, khẳng định cũng có thần chú thế tử. Không sao, ta có cách giải quyết Triệu Mục Thần. Triệu Thần mỉm cười, hắn nhìn về phía Triệu Nguyệt, Mục Thanh Yên và 500 người khác, ra lệnh, các ngươi đi tiêu diệt hết nhân mã của Vạn Tổ Vực trong không gian kết giới nhỏ này. Đồng thời, sau khi tìm kiếm và thu thập linh cơ xong, thì nên đi đến nơi tiếp theo. Giống như không gian kết giới nhỏ như vậy, có rất nhiều. Muốn có được đủ linh cơ, đặc biệt là những tiên thiên linh cơ kia. Vậy thì, hắn nhất định phải càn quét hết những không gian kết giới nhỏ mà hắn đi qua. Nơi đi qua, cỏ không mọc. Vâng, tổng các chủ. Mọi người vô cùng kích động nghe lệnh, lần lượt rời đi. Hiện tại, Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực, người có uy hiếp lớn nhất trong toàn bộ Cửu Vực Đại Hội, đều đã bị giải quyết. Vậy còn ai có thể uy hiếp được các nàng? Triệu Thần liếc nhìn bầu trời, những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của Cửu Vực kia, hẳn là đã chú ý đến tình huống ở đây rồi. Đặc biệt là, Triệu Tiên chuẩn của Vạn Tổ Vực, kẻ ngấm ngầm giở trò, khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ha ha, tưởng rằng có thể giải quyết được hắn, không ngờ là kế trong kế, ngược lại hại Triệu Mục Thần xui xẻo này. Nhị sư tỷ, Lục Lao hai vị phải chịu được áp lực đó. Triệu Thần cười, nhị sư tỷ Hy Di chắc chắn sẽ bị Triệu Tiên chuẩn dồn ép đầu tiên. Nhưng hắn đã sớm để Tô Ấu Vi cùng Lục Huyền Cương, vị lao giả áo xám kia, liên lạc một chút. Người sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà trợ giúp Hy Di. Chỉ vì Triệu Mục Thần bị hắn chấn áp, mà hắn và Tô Ấu Vi có quan hệ cực tốt. Vậy thì đại biểu cho thành tích của Vạn Tổ Vực trong Cựu Vực Đại Hội lần này sẽ giảm mạnh. Mà Tử Tiêu Vực sẽ vươn lên 9 vạn dặm, đối phương không ngu ngốc, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Về phần Yêu Khôi Vực, Từ Khôi, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh được phái đến trước đó, đã bị chém giết, mất liên lạc. Rất có thể sẽ phái thêm một vị nữa. Nhưng vậy thì có thể làm gì được? Chọc giận hắn, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng giết không tha. Bên ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên, trên mặt gương khổng lồ như la bàn, hai đạo quang điểm kịch liệt đang va chạm nhau. Hiển nhiên là đang đại chiến. Hy Di nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn lên. Nàng đương nhiên rất rõ, đây là Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực và Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực trực tiếp chạm chạm nhau. Không ngoài ý muốn, chính là do Triệu Tiên chuẩn ngấm ngầm dở trò, muốn giải quyết Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực trước. Hy Di, xem ra vận may của Thiên Nguyên Vực các ngươi rất kém, lại đụng phải Triệu Mục Thần của Vạn Tổ Vực chúng ta. Triệu Tiên chuẩn của Vạn Tổ Vực biết rõ ràng, nhưng lại giả vờ không biết, giả tạo cười nói, nếu đầu hàng kịp thời, có lẽ Triệu Mục Thần còn có thể nương tay. Nếu không kịp thời, chết ở Vẫn Lạc Chi Uyên, vậy thì Thiên Nguyên Vực của các ngươi sẽ buồn đến mức nào? Hiển nhiên, trong lòng hắn, Triệu Mục Thần khẳng định là người cười đến cuối cùng. Cố ý nói như vậy, để chọc tức Hy Di. Hắn rất rõ tính khí Hy Di nóng nảy, không hợp ý là trực tiếp động thủ. Đây là cố ý, dẫn dụ đối phương ra tay. Nhưng mà, Hy Di ung dung tự tại, không hề lo lắng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, bây giờ à, có người vui vẻ. Lát nữa, sẽ có người phải khóc. Cho dù ai đó quỳ xuống cầu xin, tốt nhất cũng đừng đến tìm ta. Ta đây, là người thủ giai. Chương 381, Triệu Mục Thần đã chết, thì tính là gì? Chương 381, Triệu Mục Thần đã chết. thì tính là gì? Sao có thể? Triệu Tiên của Vạn Tổ Vực cười nhạt liên tục, chỉ cảm thấy lời của Hy Diêu thật lỗ bịch. Đó chính là Triệu Mục Thần, người vững vàng đứng đầu bảng thần phủ. Trong cả cõi trời Hỗn Nguyên, lớp trẻ tuổi căn bản không ai có thể tranh hùng với hắn. Ngay cả võ giao của Võ Thần Vực, người hiện đang xếp thứ hai, và Tô Ấu Vi của Tử Tiêu Vực, người xếp thứ ba, cũng không có khả năng đó. Liên thủ đối phó, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói là đơn độc giao đấu. Với việc hai nàng này thường xuyên ra tay, thì không thể nào liên thủ đối phó Triệu Mục Thần. Hiện tại, hai người trẻ tuổi tài giỏi hàng đầu có chút uy hiếp đối với Triệu Mục Thần, đều cách không gian kết giới nhỏ nơi Triệu Mục Thần và Triệu Thần đang ở một khoảng cách nhất định. Muốn thừa thế xông lên, căn bản không thể. Những bậc cao thủ pháp vực cảnh khác, không ai làm trò hề như hắn. Ai bảo hắn là người nắm quyền cựu vực đại hội lần này chứ? Kẻ nào muốn Triệu Tiên ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn chưa ra đời. Tuy nhiên, khi Triệu Tiên buông lời tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của những người khác đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn vài phần. Lục Huyền Cương của Tử Tiêu vực và Kim Trung của Võ Thần vực, hai bậc cao thủ pháp vực cảnh, nếu mày nhìn những điểm sáng trên kính la bàn, từ tình hình nhấp nháy liên tục có thể thấy, dường như có người tình hình không ổn lắm. Ha ha, Triệu Mục Thần khi nào thì yếu thế vậy? Cẩn thận phân biệt một chút, mới phát hiện điểm sáng khí thế càng lúc càng suy yếu kia, rõ ràng là Triệu Mục Thần. Mà điểm sáng đại diện cho Triệu Thần của Thiên Nguyên vực vẫn sáng ngời như vậy. Hiển nhiên, điều này đại diện cho cuộc đại chiến giữa hai người, Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực, người được Triệu Tiên kỳ vọng cao, đã rơi vào thế hạ phong. Cái gì? Triệu Tiên nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi thấy Triệu Mục Thần rơi vào thế hạ phong, không ngừng dãy rủa phản kháng, cả người đều ngây ra như phỗng. Không thể nào. Hắn lập tức thi pháp, kéo hai điểm sáng ra. Ngay sau đó, hai bên đang đại chiến trong không gian kết giới nhỏ đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt bọn họ. Chết tiệt, Triệu Mục Thần rốt cuộc đang làm cái gì? Khi Triệu Tiên thấy Triệu Mục Thần bị tháp giam giữ thần linh trực tiếp trấn áp, lập tức hai mắt đỏ ngầu vài phần, khí thế bộc phát, tràn ngập sát khí nồng đậm. Phải biết rằng, hắn rất rõ thực lực của Triệu Mục Thần, mới dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Hy Diêu và những người khác. Hiện tại Triệu Mục Thần bị trấn áp, chẳng phải là tát vào mặt hắn sao? Tắc tắc. Hy Diêu mặt đầy vẻ chế giễu, tuy rằng sớm đã biết Triệu Thần có thể đánh cho Triệu Mục Thần một trận tạ tơi, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng sau này tuyệt vọng bị trấn áp, vẫn là cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ. Bản thân phủ đứng đầu, cũng chỉ có vậy. Xem Vạn Tổ vực các ngươi, còn kiêu ngạo như vậy. Thiên Nguyên vực các ngươi thật là có thủ đoạn, ngay cả trí bảo như vậy cũng giao cho Triệu Thần. Triệu Tiên nắm chặt nắm đấm, hắn không thể bây giờ trực tiếp đối phó với Hy Diêu. Nhưng hắn cũng hiểu, có những bậc cao thủ pháp vực cảnh của cựu vực khác ở đây, căn bản không thể uy hiếp được Hy Diêu, người cũng là pháp vực cảnh. Hắn đổ lỗi nguyên nhân Triệu Mục Thần thất bại, cho tòa tháp đáo 9 tầng bằng vàng vừa rồi. Cho rằng Triệu Thần không có tòa tháp đáo 9 tầng bằng vàng kia, tuyệt đối không thể uy hiếp được Triệu Mục Thần. Chỉ là, hắn dường như đã cố tình bỏ qua, trước khi Triệu Mục Thần bị tháp giam giữ thần linh trấn áp vào trong tháp, cả người đều là máu, thậm chí trên ngực còn cắm cây cổ kích rồng tối kim, bị thương không nhẹ. Không có tháp giam giữ thần linh, hiển nhiên Triệu Mục Thần cũng bị nghiền ép trong tình huống tồi tệ. Ha ha, mỗi người có cơ duyên riêng. Hy Diêu cười nhạt vài tiếng, cảm thấy Triệu Tiên thật sự là buồn cười. Thế nhưng, lại cho rằng tòa tháp đáo 9 tầng bằng vàng kia là do Thiên Nguyên vực các nàng cho. Nếu như một món nguyên bảo hoặc là nguyên minh có thể trấn áp, đánh bại Triệu Mục Thần. Vậy thì, chẳng phải càng làm cho Triệu Mục Thần, người đứng đầu bảng thần phụ của cõi trời Hỗn Nguyên, trở nên lỗ bịch hơn sao? Nếu như ngươi không phục, có thể đến cùng ta so tài so tài. Ta rất muốn biết, kẻ bại dưới tay sư huynh năm xưa, hiện tại có mấy phần bản lĩnh. Điều này khiến Triệu Tiên vừa tức giận, vừa kiêu rẻ. Đừng thấy, hắn là một trong những bậc cao thủ pháp vực cảnh của cõi trời Hỗn Nguyên, xếp trong top 3. Tuy nhiên, phía trên hắn còn có một nhân vật tàn nhẫn. Mà nhân vật tàn nhẫn kia, chắc chắn vững vàng đứng đầu pháp vực cảnh của cõi trời Hỗn Nguyên. Ngay cả Triệu Tiên hiện tại cũng không có tự tin có thể sánh vai với đối phương. Rất không may, nhân vật tàn nhẫn từng khiến hắn mất hết mặt mũi, chính là sư minh của Hy Diêu, đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn, Chuyên Trúc. Hiện tại đang bế quan, trùng kích cảnh giới thánh giả. Bế quan nhiều năm như vậy, thủy chung không có tin tức gì, e rằng sớm đã vất lạc mà không tự biết. Ánh mắt Triệu Tiên lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý hắn hận không thể Chuyên Trúc bế quan xảy ra sai sót, trực tiếp chết đi. Chỉ có điều, hắn cũng biết, chuyện này xảy ra rất nhỏ. Giống như trong lời đồn, Thương Nguyên đại tôn đã vất lạc, nhưng sư tôn của hắn, Vạn Tổ đại tôn, căn bản không cho rằng Thương Nguyên đại tôn vất lạc, thủy chung muốn dụ dỗ đối phương ra mặt. Huống chi, tin tức vẫn là kia, vẫn là do bọn họ âm thầm chủ động tung ra. Người tin sao? Khi Diêu Kinh bị liếc nhìn Triệu Tiên, lời tự dối mình dối người như vậy, cũng chỉ có thể nói ra từ miệng người của Vạn Tổ vực. Thương Nguyên đại tôn còn chưa ở cõi trời Hỗn Nguyên, ai cũng không biết tình hình của hắn ra sao, mới có tin tức vẫn lạc lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, sư minh Chuyên Trúc của nàng vẫn còn đang bế quan ở Thiên Nguyên vực. Bế quan trùng kích cảnh giới thánh giả, nếu như vẫn lạc, thật cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết sao? Bây giờ, vẫn là nghĩ xem, làm sao trơ mắt nhìn Thiên Nguyên vực ta, lần này đã Vạn Tổ vực ngươi xuống vị trí bét bằng đi. Điều này khiến Triệu Tiên trong lòng tức giận không thôi, cựu vực đại hội mới bắt đầu, vốn tưởng rằng Triệu Mục Thần có thể giải quyết Triệu Thần và những người khác của Thiên Nguyên vực, khiến cho bọn họ một lần nữa giữ vững vị trí cuối bảng. Kết quả, hiện tại Triệu Mục Thần ngược lại bị trấn áp. Nếu như thật sự kéo dài đến cựu vực đại hội kết thúc, vẫn là tình huống bị trấn áp, vậy e rằng sẽ khiến thành tích của Vạn Tổ vực rất kém cỏi. Hừ, thật cho rằng Triệu Mục Thần dễ dàng bị trấn áp như vậy sao? Triệu Tiên hừ lạnh một tiếng thật mạnh, hắn không cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Đó chính là Triệu Mục Thần, cách Thiên Dương cảnh cũng chỉ là một bước chân. Chỉ cần đối phương nguyện ý, vậy tùy thời có thể bước vào Thiên Dương cảnh. Một khi đột phá Thiên Dương cảnh, vậy dù là những người trẻ tuổi tài giỏi đỉnh cao khác trên bảng thần phụ liên thủ, cũng không thể là đối thủ của Triệu Mục Thần. Huống chi, hắn biết Triệu Mục Thần có đùa chú chết thay do vạn tổ đại tôn luyện chế. Muốn khiến cho hắn tử vong, gần như là không thể. Như vậy, Triệu Tiên ngược lại bình tĩnh hơn vài phần. Hắn không tin, tháp giam giữ thần linh trong tay Triệu Thần, có thể sử dụng nhiều lần. Chỉ cần tô ấu vi của Tử Tiêu vực hoặc võ giao của Võ Thần vực, đại chiến với đối phương. Vậy thì, Triệu Mục Thần liền có cơ hội thoát ra. Ngay cả khi không có hai người con gái tuyệt đỉnh tài giỏi này, cũng còn có Vương Hy của Huyết Hải vực. Đối phương muốn từ trong tay Triệu Thần, đoạt lại danh hiệu thứ tư trên bảng thần phủ, ai ai cũng đều biết. Hơn nữa còn có Tử Minh và những người khác của Yêu Khôi vực, những người này đều có thủ án với Triệu Thần. Chắc chắn cơ hội vô vàn, hắn nhất định phải chờ xem, nhìn Triệu Mục Thần lật ngược tình thế. Ta thấy Triệu Mục Thần có thể bị trấn áp một lần, vậy sẽ có lần thứ hai. Đối mặt với lời vất vát của Triệu Tiên, Hy Diêu không cho hắn chút mặt mũi nào, cười nhạt nói nữa, đều bị trấn áp trong tháp, là sống là chết, không do ngươi định đoạt. Trong cựu vực đại hội, chết là chết. Dù là Triệu Mục Thần của vạn tổ vực ngươi, danh tiếng cực lớn, cũng là như vậy. Ngươi cứ chờ xem, Triệu Mục Thần chết ở vực sâu vực thẳm đi. Chương 382, chia chác. Xin lỗi, tất cả ở đây, bao gồm cả tiểu không gian kết giới. Chương 382, chia chác. Xin lỗi, tất cả ở đây, bao gồm cả tiểu không gian kết giới. Triệu Thần dẫn Diệp Băng Lăng và Y Y Thu Thủy ở vạn nhận cự sơn chờ đợi quân sĩ tản ra trở về. Thương tính mà nói, những nơi bình thường, linh khí ẩn chứa bên trong có thể trực tiếp thu thập, mà những nơi đặc biệt, có chút phiền phức, cần bọn họ phối hợp. Đương nhiên, người của vạn tổ vực ở trong tiểu không gian kết giới này đều đã bị tắm máu, tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội báo thù. Tổng các chủ, chúng ta phát hiện ra bóng ma yêu quái đã chết, e rằng sẽ có không ít linh khí. Một thanh niên dẫn một đội quân sĩ từ đằng xa bay tới, còn chưa tới gần đã kích động hô hoán. Triệu Thần hơi nhướng mày, bóng ma yêu quái đã chết. Trong vực sâu tăm tối, do sự thay đổi của quy tắc đất trời, những cường giả từng ngã xuống ở đây, sau khi chết sẽ hóa thành một loại bóng dáng không có ý thức, được gọi là bóng ma yêu quái đã chết. Những bóng ma yêu quái đã chết này có một phần thực lực khi còn sống, có cái rất yếu, có cái rất mạnh. Không thể phủ nhận, nơi chúng xuất hiện chắc chắn có linh khí. Nhìn vẻ mặt kích động của một thanh niên, bóng ma yêu quái kia e rằng không hề đơn giản. Phải biết, trong vô số tiểu không gian kết giới của vực sâu tăm tối này, rất có thể xuất hiện bóng ma yêu quái pháp vực. Khi còn sống là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, sau khi chết vẫn còn chiến lực không tầm thường. Ở trong vực sâu tăm tối này, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Vậy thì đi xem. Triệu Thần phất tay, mở ra một cánh cửa không gian. Dựa theo tọa độ không gian mà một thanh niên đã lưu lại trước đó, trực tiếp chuyển tống qua. Hiệu suất như vậy, không nghi ngờ gì là rất cao. Xuất hiện lần nữa, đã tới một ngọn đồi nhỏ, mà ở phía trước tồn tại một tòa hồ nước vô cùng rộng lớn. Trên mặt hồ, lượn lờ sương mù nồng đậm, dường như có chút không đơn giản, có thể ngăn cách lực cảm giác. Thông qua làn nước trong veo, có thể mơ hồ thấy đáy hồ lưu chuyển một chút ánh vàng, đó hẳn là linh khí. Trong những màn sương này, hẳn là ẩn giấu một tòa kết giới cổ ngữ. Diệp Băng Lăng đánh giá xung quanh, nhìn về phía Triệu Thần, hỏi: "Sư đệ, ở đây không ai thích hợp ra tay hơn đối phương. Xử lý tòa kết giới cổ ngữ này, vậy thì bóng ma yêu quái ẩn giấu bên trong chắc chắn sẽ trực tiếp xuất hiện." "Đơn giản thôi." Triệu Thần cười cười, vẫy vẫy tay. Chỉ thấy nước hồ trong hồ hóa thành từng mũi tên nước bắn ra dữ dội, chính xác đánh trúng vào hạch tâm cổ ngữ trong sương mù nồng đậm, phá hủy nó. Sau đó, những màn sương mù nồng đậm kia liền càng thêm mờ nhạt. Gào, một tiếng gầm rú từ trong hồ lao ra. Đó là một bóng người hư ảo, mơ hồ không rõ, tản ra dao động nguyên khí mênh mông. Lại dám, gan lớn muốn phát động tấn công về phía Triệu Thần. Bịch. Không thấy Triệu Thần có động tác gì, bóng ma yêu quái kia trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một viên châu lớn cỡ năm tay lóe lên ánh sáng yếu ớt, hiện ra. Nó trong suốt long lanh, dập dờn vài phần dao động huyền diệu. Triệu Thần đem nó chiêu lại, đưa cho Y Lệ Thu Thủy, cười nói: "Nguyên châu của bóng ma yêu quái này, đối với vách ngăn thần phủ có kỳ hiệu, xem các ngươi phân chia như thế nào đi." Hán, đối với cái này không có hứng thú gì. Bây giờ, chỉ cần thu thập đủ linh khí tiên tiên là được. Những thứ còn lại, vậy thì an bài cho Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng. Về phần vì sao lại cho Y Lệ Thu Thủy, đương nhiên là đối phương có kinh nghiệm quản lý đầy đủ. Ở Thiên Nguyên vực, đã đem tứ các quản lý đâu vào đấy. Về cơ bản, chỉ cần tu vi tăng lên, vậy thì Y Lệ Thu Thủy có thể tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành tổng các chủ tứ các Thiên Nguyên vực. Đối phương làm thế nào để phân chia thu hoạch, chắc chắn là rất có kinh nghiệm. Còn có kỳ hiệu này sao? Y Lệ Thu Thủy có chút kinh ngạc, không tiếp xúc viên nguyên châu này, mà là chuyển cho một thanh niên. Điều này khiến đối phương có chút ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ cho mình. Ha ha, công tử đã để ta phụ trách, vậy thì ta sẽ theo nguyên tắc ai phát hiện trước, người đó được trước vậy. Điều này khiến một thanh niên vô cùng vui mừng, không nghĩ tới đến nơi này còn có thể có thu hoạch như vậy. Vậy thì ta không khách khí. Các nàng mấy người thuộc về những người mạnh nhất ngoại trừ Triệu Thần, cho nên ưu tiên cung cấp cho các nàng, dư thừa lại phân chia cho các thành viên khác. Điểm này quân sĩ cửu vực đều như vậy. Tất cả mọi người xuống hồ thu thập linh khí bên trong. Triệu Thần cười cười, trực tiếp mở miệng nói: "Ở trong hồ có không ít ánh vàng rực rỡ bơi lội, giống như cá. Hắn chỉ cần linh khí tiên tiên, những thứ khác vậy thì dựa vào bản lĩnh của những người này." "Hay quá." Trong tiếng hoan hô, mọi người hào hào xông vào hồ. Không quá lâu, liền đem những linh khí này thu thập xong. Tiếp theo, bọn họ lại tìm được mấy nơi linh khí vượng thịnh tương tự, sau khi chém giết bóng ma yêu quái đã chết, thu hoạch rất lớn. "Đi, tiểu không gian kết giới tiếp theo xuất hiện lần nữa. Triệu Thần bọn họ đứng ở trên một vùng đồi núi liên miên, nguyên khí mênh mông càng thêm nồng đậm so với trước, cuồng bạo không thôi, hóa thành từng trận gió lốc quét tới. Điều này đại biểu linh khí sinh ra ở đây chắc chắn nhiều hơn so với trước, nói không chừng còn có thể có linh khí tiên thiên. Sau khi sức mạnh thần hồn lặng lẽ thả ra, Triệu Thần không khỏi mỉm cười nói, vẫn may không tệ, đụng phải người của vạn tổ vực và võ thần vực. Điều này khiến Y Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng bọn người đều không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vạn tổ vực, phải biết Triệu Mục Thần mạnh nhất của vạn tổ vực đã bị Triệu Thần chấn áp, vậy thì người của vạn tổ vực mà các nàng gặp phải chắc chắn sẽ không quá nguy hiểm. Những kỳ cựu vực đại hội trước đây là Thiên Nguyên vực gặp phải vạn tổ vực, đội vàng quay đầu bỏ chạy, mà bây giờ nên đổi vai rồi. Đó là Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực ái mộ Triệu Mục Thần, chuyện này ai cũng biết. Khi mọi người nhìn về phía xa, phát hiện ở phía trước hai đội đang đối đầu rõ ràng có người quen thuộc. Nữ tử thanh ý kiều mị, dáng người hiểu điệu, nam tử hắc ý thần sắc khinh miệt, ngạo nghễ không thôi. Mà người kia là Triệu Vân Tiêu của võ thần vực, cả hai đều là thiên tiêu đỉnh tiêm thần phụ bảng top 15. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Mọi người không khỏi cười lên. Xem ra có thể đưa Liễu Thanh Thục đi đoàn tụ với Triệu Mục Thần rồi. Người của Thiên Nguyên vực. Khi Triệu Thần bọn người không che giấu xuất hiện, Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực đang căng thẳng đối đầu, cũng phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Điều này khiến vạn tổ vực và võ thần vực đều càng thêm căng thẳng. Không thể không nói, tổng các chủ Thiên Nguyên vực là thiên kiêu đỉnh tiêm thần phụ bảng thứ tư, ít nhiều khiến người ta kiêng kỵ. Dù sao, thực lực cẩn giấu của hai bên dẫn đầu này, bộc phát ra cũng chỉ là thần phụ bảng top 10 mà thôi. Chỉ trông chờ vào việc chống lại Triệu Thần top 5 thần phụ bảng, dường như có chút khó khăn. Liêu Thanh Thục của vạn tổ vực nhíu mày, lạnh giọng nói, "Triệu Thần tổng các chủ, các ngươi cũng tới chia chác bảo địa linh khí sao?" Vốn dĩ, chỉ là hai đại vực các nàng cùng nhau chia chác 9 tòa bảo địa linh khí đã thăm dò. Bây giờ quân sĩ Thiên Nguyên vực tới, vậy thì là ba đại vực. Muốn chia chác thỏa đáng, e rằng rất khó. Quả nhiên là ngươi. Sắc mặt Triệu Vân Tiêu của võ thần vực căm trầm, trước đó hắn đã ở trong đội ngũ, phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Thần. Chỉ là, hắn không dám tin, đối phương sẽ từ nơi thôn quê hẻo lánh Thương Huyền Thiên tới Hôn Nguyên Thiên. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, đã ngang trời xuất thế, không những trở thành tổng các chủ Thiên Nguyên vực, còn leo lên thần phủ bảng thứ tư, uy danh hiển hách thiên kiêu đỉnh tiêm. Điều này khiến Triệu Vân Tiêu một mực cho rằng là trùng tên trùng họ, thậm chí là giống mặt. Nhưng mà giờ khắc này hắn rất hiển nhiên đã xác nhận đối phương chính là bản tôn. Điều này khiến tâm tình Triệu Vân Tiêu vô cùng không tốt, thầm mắng xui xẻo. Đúng, không sai, là ta. Triệu Thần khét lời, bá đạo tuyên bố, ta không phải tới chia chắc bảo địa linh khí, mà là tất cả ở đây, bao gồm cả các ngươi đều là của ta. Chương 383, cho các ngươi cơ hội không dùng, vậy thì đoàn tụ đi thôi. Chương 383, cho các ngươi cơ hội không dùng, vậy thì đoàn tụ đi thôi, ngươi muốn chiếm đoạt hết. Liêu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực đều kinh hãi, lộ vẻ giận dữ. Kẻ này thật sự là quá ngang ngược đi. Phải biết rằng, giữa bọn họ cũng chỉ là đang tranh giành việc phân chia những bảo địa linh diệu trong không gian kết giới nhỏ này mà thôi. Đáng ghét nhất, vẫn là Triệu Thần lại còn muốn giữ bọn họ lại hết, thật sự là quá đáng ghét. Đương nhiên, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Triệu Thần mỉm cười, nói, ta cho các ngươi cơ hội, đồng ý thì có thể thả các ngươi rời đi. Nếu không muốn, hắn búng tay một cái, những ngọn đồi liên miên lập tức bị sức mạnh vô hình đáng sợ san thành bình địa, ngay cả khói bụi cũng không xuất hiện, dường như bị rời đi một cách vô hình. Sức mạnh rời núi lấp biển này, khiến cho Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực đều nín thở. Bọn họ không ngờ rằng Triệu Thần lại mạnh đến mức này. Đây vẫn là sức mạnh mà bậc thần phủ có thể sở hữu sao? Ngay cả Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực, người luôn thổi phồng và coi Triệu Mục Thần là tất cả, vào lúc này cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ngươi không sợ đại huynh của ta đến đánh bại ngươi sao? Liễu Thanh Thục nuốt nước bọt, vẫn muốn mạnh miệng dùng danh tiếng của Triệu Mục Thần để áp chế Triệu Thần. Theo nàng thấy, với thực lực của đội ngũ vạn tổ vực mà nàng dẫn đầu, rõ ràng là không đủ sức chống lại đối phương. Nhưng nàng lại không muốn từ bỏ chín bảo địa linh diệu được phát hiện trong không gian kết giới nhỏ này. Ít nhất cũng phải có được vài cái chứ. Đúng vậy, võ giao sư muội còn mạnh hơn ngươi, đứng thứ hai thần phủ bảng. Trong mắt Triệu Vân Tiêu lóe lên vẻ kiêng dè nồng đậm, trước đây ở Thương Mang đại lục, hắn đã từng tập kích đối phương không thành, ngược lại bị một trận bạo hành. Nếu không phải trưởng lão cho linh dược hắt lôi hóa giải ân oán, e rằng lúc đó hắn rất khó rời khỏi Thương Mang đại lục. Bây giờ hắn vẫn khó tin rằng Triệu Thần đã trưởng thành đến mức đáng sợ này. Triệu Vân Tiêu thừa nhận Triệu Thần vừa mới thể hiện một chút thực lực, là sự tồn tại mà hắn không thể chống lại được. Nhưng muốn hắn lại hiểu sỉu rời đi, có chút không thể nào. Vì vậy, khi Liễu Thanh Thục của vạn tổ vực chọn cách lôi Triệu Mục Thần ra để trấn áp Triệu Thần, hắn cũng lôi võ giao ra. Mặc dù không biết giữa hai người này có mối quan hệ gì, nhưng ít nhất võ giao là người của võ thần vực. Dù thế nào, cũng cần phải bảo vệ lợi ích của võ thần vực chứ. Ha ha ha. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi cười lớn. Nếu là người khác, e rằng thật sự phải kiêng dè một hai. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này căn bản không đáng là gì. Nếu các ngươi không muốn, vậy thì không cần đi nữa. Ngay sau đó, trong tay phải của hắn, tháp giam giữ trời lóe lên ánh vàng rực rỡ, đã được giải phóng ra. Che trời khuất đất, vô số khí huyền hoàng hóa thành xiềng xích, ào ào lao về phía Liêu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực cùng hơn nghìn người. Chết tiệt. Sắc mặt của Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu lại biến, cảm nhận được uy áp đáng sợ kia, vội vàng giải phóng ra bản chất nguyên khí tinh thần của mình. Vòng lục long, chú võ thần. Áp lực đến từ Triệu Thần, khiến cho bọn họ không chút do dự, đều thi triển ra bí pháp nâng cao bản chất nguyên khí tinh thần của vạn tổ vực và võ thần vực. Về cơ bản, tăng vọt hơn 1200 vạn, khiến cho tất cả đều đạt đến gần 5000 vạn bản chất nguyên khí tinh thần. Những người khác của vạn tổ vực và võ thần vực cũng liên thủ tung ra công kích, cố gắng phá hủy xiển xích huyền hoàng. Thần sát Triệu Thần không thay đổi, chỉ nhìn những người này phản kháng. Không có bất kỳ nghi ngờ nào, những công kích kia khiến cho xiển xích huyền hoàng không hề lay động. A, đây là cái gì? Không. Vô số bóng người bị vô tình kéo vào trong tháp giam giữa trời. Tầng thứ nhất vô cùng rộng lớn kia đã bị những người này lấp đầy. Sự phản kháng của Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu thật nực cười. Sắc mặt của các nàng khó coi đến cực điểm, muốn động đậy lại bị xiềng xích huyền hoàng trói chặt tại chỗ. Dù là nguyên khí, hay là thần hồn, hoặc là những thủ đoạn khác, vào lúc này đều không thể thi triển ra được. Lâu lắm rồi, giống như người bình thường, yếu ớt không chịu nổi. Các ngươi cũng vào rồi sao? Một giọng nói yếu ớt vào lúc này vang lên, khiến cho không ít người đều trong nháy mắt tìm kiếm theo tiếng nhìn lại. Khi nhìn thấy Triệu Mục Thần bị trói chặt 5 vòng trên cột đá ở giữa, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đại Minh, Liêu Thanh Thục đều ngây người. Đại Minh mà nàng sùng bái nhất, Triệu Mục Thần đứng đầu thần phủ bảng Hỗn Nguyên Tiên Đường đường. Vậy mà, xuất hiện ở đây, còn bị trói chặt 5 vòng ở chỗ này, toàn thân đều là máu, vết sẹo dữ tợn, khí tức suy yếu, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Nếu không phải khuôn mặt kia, đúng là Triệu Mục Thần. Đánh chết Liêu Thanh Thục, nàng cũng không dám tin Triệu Mục Thần mà nàng sùng bái đến vậy, lại biến thành bộ dạng quỷ quái này. Triệu Mục Thần, Triệu Vân Tiêu và những người khác của Võ Thần vực cũng bị dọa sợ ngây người. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đó chẳng phải là Triệu Mục Thần đứng đầu thần phủ bảng Hỗn Nguyên Tiên, người trước đây khí thế ngút trời, ngạo thị quần hùng sao? Sao, mới một thời gian không gặp, đối phương lại biến thành bộ dạng này? Hơn nữa, còn ở trong tháp giam giữ trời mà bọn họ cũng bị vây khốn, khiến cho người ta theo bản năng nghĩ đến, Triệu Mục Thần chẳng lẽ bị Triệu Thần bắt lại sao? Sao có thể chứ? Đó chính là Triệu Mục Thần. Ngay cả võ giao của Võ Thần vực cũng không thể đơn đả độc đấu đánh bại Triệu Mục Thần. Hơn nữa, còn khiến cho hắn bị thương nặng như vậy, thậm chí còn đem hắn giam cầm lại, dường như ngay cả năng lực phản kháng dãy rủa, áp dụng biện pháp cực đoan tự sát cũng không có. Quá đáng sợ đi. Không thể nào, đại huynh ngươi không sao chứ? Liêu Thanh Thục chỉ cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Triệu Mục Thần mà nàng sùng bái nhất, sao có thể bại bởi tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực được? Đối phương dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không đến mức mạnh hơn Triệu Mục Thần chứ. Ai? Triệu Mục Thần cười khổ liên tục, nghĩ đến đại chiến trước đó, luôn ở trong thế bị nghiền ép. Ngay cả hắn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người kia, quá đáng sợ. Theo ước tính của hắn, e rằng đã vượt qua giới hạn thần phụ cảnh một thức bản chất nguyên khí tinh thần. Hơn nữa, còn không phải dựa vào bí pháp tăng vọt trong thời gian ngắn, mà là từng bước một trực tiếp tu luyện đột phá giới hạn. E rằng ngay cả bậc thiên dương bình thường cũng khó có thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Lúc này hắn mới hiểu ra, trên chiến tích thần phụ bảng, việc Triệu Thần trước sau một mình chu sát 3 cường giả thiên dương cảnh là đáng sợ đến mức nào. Và hắn cũng hối hận không thôi. Sớm biết đó là thật, hắn cũng không đến mức ngay khi vừa tiến vào vực sâu vẫn lạc liền đi nhắm vào Triệu Thần. Chỉ cần để hắn ở vực sâu vẫn lạc thu thập đủ linh diệu tiên thiên, có cơ hội ngưng luyện thiên dương lưu ly, đột phá đến bậc thiên dương, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Vốn dĩ hắn còn ký thác hy vọng vào Liêu Thanh Thục và những người khác của vạn tổ vực, có thể ở phía sau trong tình huống phát hiện không đúng tiến hành cứu viện. Nào ngờ chân trước Liêu Thanh Thục dẫn đầu những người của vạn tổ vực cũng bị bắt vào. Triệu Mục Thần thở dài một tiếng, hắn muốn ngưng luyện thiên dương, đột phá bậc thiên dương, nhưng trong chấn áp của tháp giam giữ trời này thật sự quá khó khăn, đến mức bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Chẳng lẽ hắn sẽ phải vẫn lạc ở đây sao? Hắn chính là Triệu Mục Thần a, mang trong mình khí vận thao thiết, khởi đầu từ bi mạn, còn chưa được hưởng thụ quá nhiều vinh quang. Vậy mà ở thần phủ cảnh tiêu ngạo của mình nên đón thất bại thảm hại nhất trong lịch sử. Hắn biến thành tù nhân, sống và chết đều ở trong một ý niệm của người khác. Chương 384, mộng tưởng hao huyền. Chẳng qua chỉ là dãy rủa trong cơn tuyệt vọng. Chương 384, mộng tưởng hao huyền. Chẳng qua chỉ là dãy rủa trong cơn tuyệt vọng. Đừng dãy rủa nữa, vô ích thôi. Triệu Mục Thần lắc đầu, nhìn Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hơn ngàn người khác đều đang gắng sức thoát khỏi xiềng xích của dây xích huyền hoàng và sức ép chấn áp của tháp giam giữ trời, thở dài mà than. Hắn đâu chỉ một lần thử qua rồi, nhưng đều chẳng có tác dụng gì. Vậy đại minh, chúng ta phải làm sao? Liêu Thanh Thục mặt mày xám xịt, hoàn toàn chẳng thể hình dung nổi Triệu Thần đã đánh bại Triệu Mục Thần như thế nào. Nhìn tình trạng thương tích của Triệu Mục Thần, rõ ràng là đã trải qua một trận ác chiến vô cùng dữ dội. Thế nhưng trước đó nàng nhìn Triệu Thần hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết thương tích nào. Điều này có nghĩa là kẻ kia trong trận ác chiến đã nghiền nát Triệu Mục Thần. Vừa nghĩ đến đây, nàng càng thêm kinh sợ. Ngay cả Triệu Mục Thần cũng tuyệt vọng bị vây khốn, vậy chẳng phải bọn họ cũng chẳng có bất kỳ phương cách nào sao? Nàng nhìn quanh bốn phía, tòa tháp giam giữ trời này dường như tách biệt với vực thảm diệt vong. Điều này có nghĩa là dấu hiệu ánh sáng trên người bọn họ e rằng rất khó để bọn họ thoát thân. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Chẳng lẽ chúng ta kích hoạt dấu hiệu ánh sáng cũng không thể đào thoát sao? Triệu Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi, thận giọng mà nói. Hắn cũng đang nghĩ ngợi về chuyện này. Theo lẽ thường mà nói, dấu hiệu ánh sáng là do các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cựu vực ngưng luyện thành. Dẫu là vực thảm diệt vong, cũng có thể trong chớp mắt bị trọng thương, đưa bọn họ về nơi an toàn. Há có lý gì trong một cái bảo tháp thần phụ cảnh lại không có hiệu quả tương ứng? Vậy các ngươi cứ thử xem. Triệu Mục Thần im lặng một hồi, ánh mắt hơi híp lại mà nói. Hắn trái lại chẳng dám đụng vào. Chủ yếu là lo ngại dấu hiệu ánh sáng bị phá hủy, mà nếu chẳng có bất kỳ hiệu quả nào, vậy hắn dâu thoát khỏi tháp giam giữ trời, cũng rất có thể chẳng rời khỏi vực thảm diệt bong được. Chính là cái gọi là còn xanh non thì lo gì không có củi đốt. Triệu Mục Thần trước cảnh nộ cung đường, vẫn chẳng muốn sớm đột phá tiến vào thiên dương cảnh. Hán vẫn còn tơ tưởng đến cái lưu ly thiên dương kia. Liêu Thanh Thục ánh mắt trở nên hung ác, lập tức bảo một người của vạn tổ vực bên cạnh tiến hành thử nghiệm. Bình, dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể người đó bị dẫn nổ, phát ra tiếng vang nhỏ. Một vòng xoáy không gian ngọ nghệ giữa không trung, dường như sắp thành hình. Nhưng mà trong nháy mắt như mặt nước gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Hỏng rồi. Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ khó có thể hình dung phải làm sao bây giờ. Dù sao ngay cả dấu hiệu ánh sáng do các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cựu vực ngưng luyện cũng chẳng thể cứu giúp bọn họ. Không, vẫn còn hy vọng. Ngay lúc này, hai mắt Triệu Mục Thần sáng lên, dường như thấy được tia hy vọng. Hắn kích động cung môi, trong chấn áp của tháp giam giữ trời này, muốn đột phá đến thiên dương cảnh là điều không thể. Chỉ có thể nghĩ cách trước tiên ra khỏi tháp giam giữ trời. Hắn chỉ có một cái dấu hiệu ánh sáng, chẳng thể dư thừa để thử. Thế nhưng ở đây có tổng cộng hơn ngàn người của vạn tổ vực và võ thần vực, một cái dấu hiệu ánh sáng chẳng thể khiến vòng xoáy không gian thành hình. Vậy hàng trăm, hàng ngàn người đồng thời dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng thì sao? Dù sao đó cũng là các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cựu vực, đặc biệt là còn có thủ bút của Triệu Tiên của vạn tổ vực đứng đầu trong Hỗn Nguyên Thiên. Khi số lượng đông đảo, dấu hiệu ánh sáng được dẫn nổ đủ, tuyệt đối là có thể ở đây hình thành một vòng xoáy không gian có thể thoát khỏi chấn áp của tháp giam giữ trời. Dẫu Triệu Thần phản ứng lại thì cũng chẳng thể ngăn cản được. Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều nhìn về phía Triệu Mục Thần. Chẳng thể không nói, kẻ kia lúc này đột nhiên cho bọn họ tia hy vọng. Tất cả mọi người cùng một lúc dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng. Triệu Mục Thần hoàn toàn chẳng lo lắng Triệu Thần biết được tình hình này, dù sao nhân mã cựu vực tiến vào vực thảm diệt vong đều có dấu hiệu ánh sáng tồn tại. Muốn ngăn cản bản thân dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng, làm sao có thể chứ? Ngay cả khi đối mặt với yêu ảnh pháp vực bất lạc, cũng có cơ hội trực tiếp rời đi. Hắn chẳng cần rời khỏi vực thảm diệt vong, chỉ cần có thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữ trời là được. Chuyện này khả thi sao? Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều ngẩn người một chút, sau đó suy nghĩ. Nói thật, dấu hiệu ánh sáng là để bảo toàn tính mạng. Trực tiếp ở đây sử dụng, vậy sau khi rời đi, nếu ở vực thảm diệt vong gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy sẽ khó bảo toàn tính mạng bản thân. Đừng do dự nữa, chẳng lẽ các ngươi cho rằng sau khi gặp ta, đều có thể sống sót rời đi sao? Triệu Mục Thần mặt mày âm u hơn nhiều, hắn chẳng biết Triệu Thần định đối phó với Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu như thế nào. Nhưng, hắn rất rõ ràng, kẻ kia tuyệt đối chẳng bỏ qua cho hắn. Một khi đến nữa, vậy hắn nhất định rất khó sống sót. Thay vì để hắn chết, chi bằng trực tiếp để mọi người thử dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng, để có thêm vài phần hy vọng sống sót. Dẫu, trong số những người này, phần lớn đều có thể ở vực thảm diệt vong, vì đủ loại bất ngờ mà chết. Nhưng vậy thì có vấn đề gì chứ? Hắn, sống là đủ rồi. Ngay cả Liễu Thanh Thục vốn rất tin tưởng Triệu Mục Thần, kỳ thực cũng có chút do dự. Chủ yếu là, nàng quá hiểu Triệu Mục Thần. Biện pháp của kẻ kia có thể hữu dụng, nhưng cũng đối với bọn họ có không ít tần họa. Được, Triệu Vân Tiêu dẫn đầu đồng ý, hắn rất rõ ràng mình và Triệu Thần có ân oán cũ. Nếu chẳng thử rời đi, vậy hắn rất có thể giống như Triệu Mục Thần, khó thoát khỏi cái chết. Để tránh tình huống này, hắn nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh. Mà hiện tại, Triệu Mục Thần đã nói là có thể, vậy thì thử một chút đi. Dù sao, đã có người thử qua, chỉ bằng dấu hiệu ánh sáng đơn lẻ là chẳng thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữa trời. Vì Triệu Vân Tiêu đã đồng ý, Liêu Thanh Thục chẳng đồng ý nữa, vậy thì không thể nào rồi. Cùng nhau dẫn nổ. Ngay cả Triệu Mục Thần vào lúc này cũng trực tiếp dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể. Chủ yếu là hắn lo ngại không đủ. Hơn nữa, hắn chỉ cần có thể thoát khỏi trấn áp của tháp giam giữa trời là được. Đợi tìm một nơi trốn tránh đột phá đến thiên dương cảnh, vậy hắn sớm muộn gì cũng có thể chém giết Triệu Thần, báo thù thành công. Liêu Thanh Thục của vạn tổ vực và Triệu Vân Tiêu của võ thần vực cùng hơn ngàn người, ngay khi dứt lời, trong khoảnh khắc dẫn nổ dấu hiệu ánh sáng trong cơ thể, trong đó ẩn chứa sức mạnh nguyên khí của các bậc cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh bát đại vực của cựu vực, vào lúc này trong nháy mắt bộc phát ra, vốn đã có thể tạo ra vòng xoáy không gian, thêm vào số lượng khổng lồ này, dẫu có chấn áp của tháp giam giữ trời, cũng vẫn gian nan xuất hiện một vòng xoáy không gian. Chỉ có điều, vòng xoáy không gian này vô cùng nhỏ hẹp, sơ ý một chút, rất khó phát hiện ra nó. Huống chi, trong khi chống cự lại thần lực chấn áp của tháp giam giữ trời, không ngừng rung chuyển, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ trực tiếp sụp đổ. Ầm, trong nháy mắt, vòng xoáy không gian nhỏ hẹp kia nổ tung, bao không gian cuồng bạo càn quét tất cả mọi người. A, ngay cả Triệu Mục Thần, Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hơn ngàn người muốn chống lại sự tàn phá của bão không gian cuồng bạo này, nhưng cũng trong nháy mắt chịu trọng thương, phun ra máu tươi nồng đậm vô cùng. Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, vừa rồi rõ ràng là có cơ hội ra ngoài, kết quả lại bị một sức mạnh thần bí trực tiếp bóp nát vòng xoáy không gian nhỏ hẹp kia, đến nỗi khiến bọn họ đều phải chịu phản vệ. Triệu Thần đang chết. Triệu Mục Thần ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cho rằng biện pháp của mình đã đủ thông minh rồi. Nào ngờ được, Triệu Thần đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí, vào khoảnh khắc cho bọn họ hy vọng sống sót, lại đích thân đem hy vọng triệt để dập tắt, khiến bọn họ triệt để tuyệt vọng. Ta là ma, cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ngươi. Tuyệt không? Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng mãi không thôi. Chương 385, dù dễ dùa thế nào, cũng không thay đổi được kết cục tử vong. Chương 385, dù dãy rủa thế nào cũng không thay đổi được kết cục tử vong Triệu Mục Thần, ngươi cứ muốn chết đến vậy sao? Triệu Thần một thân bạch đi liễu xuất hiện bên trong tháp giam cầm thần, hắn đảo mắt nhìn hơn ngàn người đến từ coi và tổ coi võ thần những kẻ đồng thời kích nổ ấn ký quan điểm, tạo nên phong bạo không gian. Đặc biệt là Liễu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, cả hai đều trọng thương, mặt mày đau khổ. Nếu ngoan ngoãn ở yên, đâu đến nỗi này? Triệu Thần chưa từng nói sẽ lấy mạng ai, nhưng trong mắt bọn họ, hắn nhất định phải giết sạch. Hắn đâu ngốc đến mức làm chuyện đắc tội người như vậy. Đắc tội cõi vạn tổ thì được, chứ hắn không muốn đắc tội cõi võ thần. Chủ yếu là có Triệu Vân Tiêu mới có thể trấn áp đám người này trong tháp giam cầm thần. Đợi khi kết thúc vực thảm diệt vong, hắn sẽ thả bọn chúng ra. Đồng thời, hắn cũng phải đòi chút lợi tức nho nhỏ. Còn Triệu Mục Thần, vốn định qua ít ngày nữa sẽ đến thu thập. Giờ thì hay rồi, hắn còn dám gây sự. Vậy thì, hắn không nhịn được nữa. Khu khu. Triệu Mục Thần ho ra mấy ngụm máu đặc, trừng mắt nhìn Triệu Thần, lạnh giọng, "Phải, ngươi đến giết ta đi." Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, không hề lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Điều này khiến sắc mặt Triệu Thần có vài phần cổ quái. Hay cho tên này, sao hắn lại cảm thấy mình biến thành phản diện thế này? Ánh mắt Triệu Thần khẽ lóe lên, khoe miệng nhếch lên, nói, "Vậy ngươi phải cẩn thận đấy." Hắn biết Triệu Mục Thần định làm gì, bây giờ sau khi trải qua phong bạo không gian tàn phá, về cơ bản, chỉ cần đối phương có thể thoát khỏi trói buộc của dây xích huyền hoàng, thì có khả năng dùng thủ đoạn đặc biệt trốn thoát. Mà trong tình huống hắn xuất hiện, phương pháp thông thường không thể giúp hắn thoát ra được. Vậy thì chỉ có thần chú tế tử do đại tôn vạn tổ tự tay luyện chế trong người Triệu Mục Thần mới có thể giúp hắn trốn thoát. Phải nói, đối phương tâm cơ thật sâu. Nhưng Triệu Thần biết rõ thủ đoạn này của hắn mà. Nếu là người khác, e rằng đã để hắn thành công rồi. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ mới, tước đoạt khí vận của Triệu Mục Thần coi vạn tổ, chu sát Triệu Mục Thần coi vạn tổ, có thể đạt được một lần điểm danh. Bên hai Triệu Thần vang lên tiếng báo hệ thống. Điều này khiến mắt hắn sáng lên, cuối cùng cũng đến. Không uổng công hắn tốn công nhiều lần. Hắn vung tay lên, chỉ thấy vô số ngọn lửa ngút trời bùng cháy dữ dội xung quanh cột đá nơi Triệu Mục Thần coi vạn tổ đang bị giam giữ. Nướng Triệu Mục Thần vốn đã bị thương đến mức gần như biến thành sắc khô. A, dù miệng cứng như Triệu Mục Thần cũng không khỏi thảm thiết kêu lên. Chỉ là vào lúc này, hư ảnh quái thú khổng lồ thần bí xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra hơi thở hồng hoàng cổ xưa, cố gắng che chở Triệu Mục Thần. Đáng ghét, là ngươi ép ta. Triệu Mục Thần ngửa mặt gào thét, khiến hơn ngàn người như Liễu Thanh Thục cõi vạn tổ và Triệu Vân Tiêu cõi võ thần đều kinh hãi nhìn sang. Trong tình huống này, đối phương còn có thể phản kháng sao? Nếu kẻ địch mà Triệu Mục Thần gặp phải không phải là Triệu Thần tổng quản cõi Thiên Uyên, e rằng không thể rơi vào tình cảnh này. Không, nguyên khí của ta sao lại trôi đi ra ngoài? Ngay lúc này, sắc mặt Triệu Vân Tiêu đại biến. Dù hắn trọng thương, nhưng không tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Thêm vào đó là trói buộc và trấn áp của dây xích huyền hoàng, khiến nguyên khí bị trấn áp, không thể sử dụng. Ngay cả hắn cưỡng ép cảm nhận cũng không thể thúc đẩy. Mà bây giờ, nguyên khí lại có thể lưu chuyển, nhưng lại đang trôi đi ra khỏi cơ thể, dường như có sức mạnh đặc biệt đang dẫn dắt, khiến sắc mặt Triệu Vân Tiêu tái nhợt đi nhiều, dường như suy yếu đến tận xương tủy. Ta cũng vậy, mà người của cõi vạn tổ cũng kinh hô. Liêu Thanh Thục biến sắc, nhìn về phía Triệu Mục Thần, với sự hiểu biết của nàng về hắn, dường như có thể hiểu ra điều gì đó. Đây là thuật nghịch chuyển thánh liên của sư Minh Cả, có thể cưỡng hành rút lấy nguyên khí của chúng ta, hắn muốn đột phá cảnh giới thiên dương. Quả nhiên, ngay khi nàng vừa dứt lời, bên dưới chân hơn ngàn người đã hiện ra một đóa hư ảnh thánh liên quỷ dị, sống động như thật, rung động với những gợn sóng thần bí. Nguyên khí trong cơ thể mọi người đều bị rút lấy ra ngoài trực tiếp vào lúc này, tuôn về phía trước mặt Triệu Mục Thần đang bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Hư ảnh quái thú khổng lồ thần bí sau lưng hắn, vào lúc này đến trên đỉnh đầu Triệu Mục Thần, hóa thành hố đen xoáy, bùng nổ ra lực thôn phệ vô cùng khủng khiếp. Hơn ngàn đạo nguyên khí bao la như sao trời, hóa thành từng dòng sông nguyên khí, xông vào hố đen. Mà nguyên khí bị phong tỏa của Triệu Mục Thần, xông ra khỏi thần phủ, hóa thành bầu trời sao rộng lớn trên đỉnh đầu hắn, vô số ngôi sao nguyên khí lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Tu. Lời còn chưa dứt, vô số ngôi sao nguyên khí lại dần dung hợp lại với nhau vào lúc này. Thật sự, sư Minh Cả đang thử đột phá cảnh giới thiên dương. Tuyệt vời, chúng ta có cứu rồi. Liêu Thanh Thục kích động không thôi, dù cho thần phủ nguyên khí của bản thân tiêu hao hết, muốn hồi phục rất khó khăn. Nhưng nàng không để ý, chỉ cần có thể thoát khỏi, thoát ly nguy hiểm, vậy là đủ rồi. Với tiên phú của Triệu Mục Thần, một khi đột phá cảnh giới thiên dương, vậy chắc chắn là có thể ngưng tụ ra phẩm cấp thiên dương cao. Ai cũng biết, nền tảng bình thường nhất của ngôi sao nguyên khí cảnh giới thiên dương cũng tương đương với 100 triệu vòng thiên dương. Mà nếu là thiên dương tuyết ngân hoặc là thiên dương tử kim, thậm chí là thiên dương lưu ly đỉnh cao nhất, vậy nền tảng ngôi sao nguyên khí của Triệu Mục Thần sẽ tăng vọt trực tiếp lên cao nhất là trọn vẹn 400 triệu. Trong vực thảm diệt vong này, sẽ là quét ngang tất cả, chỉ mình ta là bá chủ khủng khiếp. Đến lúc đó, Triệu Thần cõi thiên nguyên này nhất định sẽ bị nghiền nát. Vừa nghĩ đến khoảnh khắc đó, Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu đều hưng phấn lên, đều có cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Mất đi những nguyên khí này còn hơn là đánh mất tính mạng. Ha ha, Triệu Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Triệu Mục Thần mặt mày dữ tợn, cười lạnh nói, ở cảnh giới thần phủ, ngay cả ta cũng không thể tranh phong với ngươi. Tuy nhiên, đợi đến khi ta đột phá đến cảnh giới thiên dương, hàng trăm triệu ngôi sao nguyên khí mà ngươi đang dựa dẫm sẽ chỉ là một trò cười. Chỉ vì ta sẽ ngưng tụ là thiên dương lưu ly đỉnh cao nhất, đến lúc đó sẽ sở hữu trọn vẹn 400 triệu nền tảng ngôi sao nguyên khí bà bối. Ngươi lấy gì đấu với ta? Bây giờ hắn đã là thế phải làm, dù Triệu Thần bây giờ ra tay cũng không thể ngăn cản. Trong tháp giam cầm thần, bất kể là người của coi vạn tổ nơi Liêu Thanh Thục hay là người của coi võ thần nơi Triệu Vân Tiêu, đều cười lạnh vào lúc này. Triệu Mục Thần đột phá cảnh giới Thiên Dương, chắc chắn là vạn vô nhất thất. Đến lúc đó, Triệu Thần sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không thể tưởng tượng được, Triệu Thần sẽ dùng cách gì để ứng phó. Tắc tắc. Tuy nhiên, Triệu Thần lúc này không hề lo lắng như những người này tưởng tượng, mà lộ ra nụ cười thích thú, thậm chí còn vỗ tay. Triệu Thần ngươi làm bộ làm cái gì, chỉ cần sư huynh cả đột phá đến cảnh giới Thiên Dương, ngươi sẽ chết chắc. Liêu Thanh Thục thấy cảnh này, vô cớ nổi giận, nàng tức giận mắng, lại dám đấu với coi vạn tổ chúng ta, coi Thiên Nguyên các ngươi cũng xứng sao? Mà Triệu Vân Tiêu thì cười lạnh liên tục, đáp ý phụ hòa nói, trước đây ta đánh lén ngươi không thành, còn bị ngươi đánh cho một trận. Thật tưởng rằng ta đã quên sao? Chỉ cần Triệu Mục Thần đột phá, vậy thì ngươi sẽ chết chắc. Trước khi ngươi chết, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Những người khác cũng cười lớn tàn nhẫn, hoàn toàn không nhận ra hoàn cảnh của bản thân có bao nhiêu tồi tệ. Ai? Triệu Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vốn chỉ muốn giết một Triệu Mục Thần, các ngươi làm gì phải ép ta chứ? Chương 386, phân thân vạn tổ đại tôn thì sao? Bút rơi xuống hoàng tuyển. Chương 386, phân thân vạn tổ đại tôn thì sao? Bút rơi xuống hoàng tuyển. Ngươi cho rằng như vậy là có thể là người, chẳng phải quá ngây thơ sao? Ngay khi tiếng nói của Triệu Thần vừa dứt, Triệu Mục Thần đã bị một sức mạnh vô hình tóm lấy. Sức mạnh khủng bố kia, trong nháy mắt liền đánh tan đám nguyên khí tinh thần đang ngưng tụ thành thiên dương trên đỉnh đầu hắn. Triệu Mục Thần vừa nãy còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Mà hố đen xoáy trên đỉnh đầu hắn cũng bị một đạo nguyên văn màu vàng như hộ phách trấn áp. Dù Triệu Mục Thần muốn dẫn động, cũng căn bản không có cách nào. Đại sư Minh, Triệu Mục Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Cảnh tượng đột ngột này khiến Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hàng ngàn người khác đều biến sắc. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, vừa rồi còn tưởng rằng có thể lật ngược thế cờ báo thù. Kết quả, Triệu Mục Thần đã bị đánh gãy quá trình đột phá thiên dương cảnh. Đây là một sai lầm lớn không nên xảy ra. Dù sao, trong mắt bọn họ, Triệu Mục Thần có thủ đoạn để phòng bị sự can thiệp của Triệu Thần. Cho đến khi bản thân ngưng tụ ra lưu ly thiên dương đỉnh cấp nhất, có người dặn ta phải hung hăng đánh ngươi, Triệu Mục Thần của vạn tổ vực. Triệu Thần nhìn Triệu Mục Thần chật vật, thản nhiên nói, cho nên mới không để ngươi chết dễ dàng như vậy, mà bây giờ các ngươi nóng lòng như thế, vậy thì đánh nát hy vọng được cười của các ngươi đi. Sau đó, hắn liên tục vung tay phải. Triệu Mục Thần bị tóm lấy, hết tát này đến tát khác giáng xuống khuôn mặt hắn, biến hắn trong chốc lát thành đầu heo, trông vô cùng thảm hại. Đại sư Minh, Liêu Thanh Thục sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đó chính là Triệu Mục Thần, người đứng đầu thần phụ bảng Hôn Nguyên Thiên, trước kia có bao nhiêu người muốn tranh giành vị trí của hắn, đều thất bại. Mà bây giờ, đối phương đã trở thành một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại hoàn toàn, trước mặt Triệu Thần, căn bản không có khả năng giãy giụa. Ngay cả khí vận thao thiết đã thôn vệ nguyên khí của hàng ngàn người, cũng bị trấn áp trực tiếp. Mặc cho Triệu Mục Thần dẫn động thế nào, cũng không hề nhúc nhích. Đột nhiên, Triệu Mục Thần hét lên một tiếng, "Khí vận thao thiết của ta!" Hóa ra, hố đen xoáy đã biến trở lại thành một hư ảnh cự thú thần bí, mà toàn thân nó đều bị vô số sợi tơ vàng bao phủ, sức mạnh thần bí trấn áp nó. Ẩn ẩn, dường như lan tỏa uy áp thú tộc đáng sợ tương tự. Với nhục thân của Triệu Mục Thần, chịu đựng quá nhiều cái tát, cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng, khi khí vận thao thiết bị Triệu Thần tức đoạt, hắn hoàn toàn hoảng loạn. Phải biết rằng hắn có thể từ vi mô mà trỗi dậy, trưởng thành đến ngày nay, là nhờ vào khí vận thao thiết, từ đó thôn phệ tất cả khí vận, khiến bản thân trở nên đủ mạnh mẽ. Nếu khí vận thao thiết bị tức đoạt, vậy thì dù bây giờ hắn có thể ra khỏi tù tiên thần tháp, e rằng cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Chỉ vì chỗ dựa của hắn từ trước đến nay đều là khí vận thao thiết, không có khí vận thao thiết, hắn sẽ vô dụng. Triệu Mục Thần hoàn toàn vỡ trận, hắn đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào. Dù có thế thân thần chú để hắn có thể thoát khỏi một kiếp, nhưng cũng vẫn không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Triệu Thần. Tạm biệt. Triệu Thần không cho Triệu Mục Thần quá nhiều cơ hội thở dốc, một ngón tay điểm ra, chỉ thấy một luồng sáng đen trắng trong nháy mắt xuyên thủng đầu Triệu Mục Thần. Ta. Hai mắt Triệu Mục Thần mất đi ánh sáng, cả người ngã xuống đất. Điều này khiến Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng những người khác đều xám như cho tàn. Xong rồi, xong thật rồi. Bọn họ đều phải chết ở đây. Thử, lục đạo luân hồi phán quan bút. Đột nhiên, ánh mắt Triệu Thần trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Trong tay hắn, một cây lục đạo luân hồi phán quan bút đã hóa thành một thanh trường thương sắc bén. Bút mang trắng như tuyết, vô cùng sắc bén. Đâm thẳng vào cơ thể Triệu Mục Thần, trong nháy mắt hóa hắn thành cho bụi. Huyết khí và nguyên khí dồi dào đều bị lục đạo luân hồi phán quan bút hấp thu. Mà Triệu Thần thần sắc nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào đạo phù văn màu vàng phía trước, lưu chuyển kim quang, lan tỏa sức mạnh thần bí cực kỳ mạnh mẽ. Đó là uy lực vô thượng của Thánh giả Đại Tôn, thế thân thần chú của Vạn Tổ Đại Tôn. Theo tình huống bình thường, thế thân thần chú này chắc chắn sẽ được thúc dục trực tiếp khi Triệu Mục Thần gặp nguy hiểm đến tính mạng, để hắn có thể thoát khỏi một kiếp trong một phạm vi nhất định. Nhưng bây giờ thế thân thần chú này không hề thúc dục, hoặc nên nói, không phải là không thúc dục, mà là đã bảo vệ tàn hồn của Triệu Mục Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, uy áp khủng bố lan tràn khắp tầng thứ nhất của Tù Thiên Thần Tháp, dường như muốn chống nứt nó ra. Mà dị tượng rừng trúc xanh biếc lặng lẽ hiện ra. Một bóng dáng thanh niên áo xanh hư ảo xuất hiện từ trong thế thân thần chú. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn rơi vào người Triệu Thần. Uy áp vô thượng của Thánh giả Đại Tôn thả ra không kiêng nể gì, vô tình thu gặt tính mạng của hàng ngàn người đến từ Vạn Tổ vực và Võ Thần vực vốn đã bị thương này. Dù là Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, vào lúc này cũng không chịu nổi, lại ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đại Tôn, ta là Liêu Thanh Thục. Ở đây còn có người của Vạn Tổ vực chúng ta. Liêu Thanh Thục muốn nhắc nhở vạn tổ đại tôn hạ thủ lưu tình, cũng sợ đối phương vô tình xóa sổ cả nàng. Nhưng đối phương căn bản không đáp.
Ầm, ầm, ầm.
Vô số màn xương máu xuất hiện từ hư không, những người đó còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã chết.
Không.
Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu, những tiên kiêu hàng đầu có thể xếp vào hàng đầu trong toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Thần phủ. Vào lúc này, không thể chịu đựng được nữa, khuôn mặt đầy máu me nổ tung thành xương máu. Dưới uy áp vô thượng của Thánh giả đại tôn, thần phủ cảnh yếu ớt đáng thương, giống như kiến hôi, có thể tùy thời dẫm đạp, tước đoạt tính mạng của họ mà không hề ảnh hưởng. Vạn tổ đại tôn, ngươi cũng thật tàn nhẫn. Triệu Thần nhướng mày, dù là hắn cũng không định giết chết hàng ngàn người này, mà vạn tổ đại tôn dựa vào thế thân thần chú trong cơ thể Triệu Mục Thần để dùng thủ đoạn đặc biệt giáng xuống phân thân này, lại vô tình tiêu diệt tất cả mọi người, dường như muốn khiến họ chôn cùng cho cái chết của Triệu Mục Thần. Cũng giống như đối phương cho rằng bất kể là ai, khiến vạn tổ vực mất hết thể diện, đều sẽ phải chết. Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi. Đôi mắt cổ xưa của vạn tổ đại tôn nhìn chằm chằm Triệu Thần, dường như muốn vĩnh viễn ghi nhớ hắn. Mà uy áp khủng bố đủ để nghiền nát Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu cùng hàng ngàn người khác, cũng tập trung lại, muốn xóa sổ Triệu Thần. Nhưng bây giờ, ngươi cũng nên chết rồi. Mặc dù vạn tổ đại tôn muốn Triệu Mục Thần mang Triệu Thần, tổng các chủ của Thiên Nguyên vực về, nhưng bây giờ Triệu Mục Thần đã chết thảm, đã không còn cơ hội nữa, vậy thì hãy để đối phương cùng chôn cùng đi. Ầm. Vô số trúc kiếm xanh biếc lóe lên kiếm quang sắc bén, mang theo uy áp khủng bố, muốn khiến Triệu Thần vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Ha ha, ta còn tưởng là bản tôn của vạn tổ đại tôn giáng lâm.
Triệu Thần thấy vậy, không khỏi chế nhạo. Chỉ là một phân thân nhỏ bé đỉnh cao nguyên anh cảnh mà thôi, muốn giết ta, ngươi cũng xứng sao? Nguyên khí nội tình dồi dào trong cơ thể, trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chớp mắt, vô số dị tượng rừng trúc xanh biếc bị vô số nguyên khí tinh thần rực rỡ tàn phá không kiêng nể gì. Trong khoảnh khắc phân thân vạn tổ đại tôn là người, Triệu Thần nhấc lục đạo luân hồi phán quan bút lên, trăm tỷ nguyên khí tinh thần nội tình điên cuồng tràn vào trong đó. Hố đen trắng phía sau hiện ra, mười đạo hào quang thần phủ luân hồi hỗn độn từ trong đó bạo phát ra, trực tiếp bao quanh lục đạo luân hồi phán quan bút. Sát phạt bút mang khủng bố tột cùng, dường như chứa được uy lực xét xử phán quyết ngập trời, lạnh lùng nói, bút rơi xuống hoàng tuyển, cho ta chết. Chương 387, một tướng thành danh vạn quốc khô, ai người đoái hoài nắm xương tàn. Chương 387, một tướng thành danh vạn quốc khô, ai người đoái hoài nắm xương tàn. Sao có thể? Khi hóa thân của vạn tổ đại tôn kinh hãi thốt lên, ấn đường của hắn đã bị lục đạo luân hồi phán quan bút xuyên thủng. Sức mạnh xét xử đáng sợ, trong khoảnh khắc đã nghiền nát hắn tan cảnh. Mà thần hồn lực mênh mông trong thân ngoại hóa thân kia, cũng bị lục đạo luân hồi phán quan bút nuốt chửng trong nháy mắt. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, quát lớn, nuốt thần càn khôn pháp. Vì thân ngoại hóa thân này được tế luyện từ một kia thần hồn lực của vạn tổ đại tôn, vậy ta sẽ không khách khí. Quyết đoán dùng hồn thuật, xoáy nước vàng điên cùng xoay chuyển, luyện hóa triệt để kia thần hồn lực của vạn tổ đại tôn bị trấn áp trong lục đạo luân hồi phán quan bút. Bên trong náo hải, tiểu nhân thần hồn vàng không ngừng biến hóa thủ ấn, kim liên 12 cánh đang ngồi xếp bằng, đều lưu chuyển ánh sáng huyền diệu.
Không.
Lại một tiếng kêu thảm thiết, đó là thần hồn tàn lưu của Triệu Mục Thần. Vốn dĩ thân ngoại hóa thân kia có thể giúp Triệu Mục Thần thoát khỏi một kiếp, nhưng vì sự xuất hiện của hóa thân vạn tổ đại tôn, khiến hắn không còn cơ hội nào nữa. Mà bây giờ, nuốt thần càn khôn pháp trực tiếp nuốt chửng hắn hoàn toàn, luyện hóa thành bản nguyên thần hồn tinh thuần, tràn vào thánh hồn tinh. Sau khi trải qua luyện hóa, bị thần hồn hấp thu. Không hổ là chí cường giả bậc thánh giả đại tôn, dù chỉ là một tia thần hồn lực, cũng khiến thần hồn của ta tăng lên không ít. Triệu Thần cười toe toét, đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Hắn lật tay, khí vận thao thiết bị trấn áp bởi nguồn văn vàng, cũng được đưa đến trước mặt tiểu nhân thần hồn vàng. Vì khí vận thao thiết này, hắn đặc biệt đến tiểu linh giới tìm thôn thôn, kẻ ăn chơi chắc táng, xin một giọt thánh huyết. Dùng phương pháp nguồn văn đặc biệt, khiến khí vận thao thiết bị tức đoạn. Bây giờ, hắn muốn dung nhập nó vào khí vận luân hồi của bản thân. Như vậy, có thể nuốt chửng khí vận còn lại. Đương nhiên, cũng có thể nuốt chửng những thứ khác. Phối hợp với các thủ đoạn của bản thân, bất kể là về phương diện thần hồn lực hay là về phương diện nguồn khí, đều sẽ có sự tăng lên cực lớn. Đặc biệt là nguồn khí, sau khi đạt tới nội tình trăm tỷ nguồn khí tinh thần, muốn có tiến bộ rõ rệt, tốc độ tu luyện nhất định phải tăng lên. Có được sức mạnh nuốt chửng đặc biệt của khí vận thao thiết này, vậy có thể nuốt chửng tất cả.
Ken,
thành công tức đoạt khí vận thao thiết, giết Triệu Mục Thần của vạn tổ vực, nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, lập tức thẩm nghiệm, điểm danh.
Ken,
đang tiến hành điểm danh, địa điểm điểm danh vực sâu vẫn lạc, điểm danh thành công.
Ken,
chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh vẫn lạc thánh phủ. Hắn hơi nhướng mày, trong tay phải đã xuất hiện một đạo phủ giấy vàng như ngọc bội. Trong suốt như pha lê, bên trong lưu chuyển vô số đường vân phức tạp khó hiểu. Chỉ cần nhìn vào, liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Dao động thần bí, dường như ẩn chứa thánh uy ngập trời. Ngay cả thánh giả đại tôn, dường như cũng có thể trực tiếp giết, huyền diệu khó lường. Vẫn lạc thánh phủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, biết được sự đặc biệt của đạo vẫn lạc thánh phủ này. Chỉ cần dùng thần hồn và nguồn khí cùng nhau thúc giục vẫn lạc thánh phủ, vậy có thể bộc phát ra thánh uy đáng sợ tương đương với thánh giả đại tôn. Ngay cả hắn có nội tình trăm tỷ nguồn khí tinh thần, khi đối mặt với bậc thánh giả đại tôn căn bản không đủ xem, vẫn có thể dựa vào thánh uy đáng sợ này để mượn gió bẻ măng. Đương nhiên, trong vẫn lạc thánh phủ tồn tại uy lực đáng sợ đủ để khiến chí cường giả bậc thánh giả đại tôn cũng có khả năng ngã xuống. Chỉ có điều, có giới hạn số lần sử dụng. Một khi sử dụng hết số lần, vậy cần phải trải qua thời gian dài để nạp lại năng lượng. Nếu có thánh giả đại tôn ra tay, vậy vẫn lạc thánh phủ có thể phát huy hoàn mỹ uy lực đủ mạnh, đủ để giết chí cường giả cùng bậc. Cho dù lãng phí số lần, cũng không có vấn đề gì, đã đạt được mục đích. vạn tổ đại tôn a vạn tổ đại tôn, ngươi đặt sự chú ý lên người nào không tốt, lại đặt lên người ta. Triệu Thần cười lạnh liên tục, đối phương có lẽ trước đó cảm thấy thiên kiêu đỉnh cao đột nhiên xuất thế của thiên nguyên vực có quan hệ với thương nguyên đại tôn, muốn bắt về tra hỏi, thậm chí dẫn thương nguyên đại tôn xuất hiện. Mà bây giờ, sự phát triển của sự việc đã thoát khỏi dự liệu của vạn tổ đại tôn. Hán, tổng các chủ thiên nguyên vực không dễ đối phó như vậy. Không những đem Triệu Mục Thần, thiên kiêu đỉnh cao thần phủ cảnh mạnh nhất của vạn tổ vực đích thân chôn vùi ở vực sâu vẫn lạc này, còn khiến 5 triệu người của Liễu Thanh Thục và vạn tổ vực tử vong, đồng thời tiêu diệt 500 người của Triệu Vân Tiêu và Vũ Thần vực. Xem ra có thể kéo Vũ Thần vực đến đối lập với Triệu Thần, nhưng cũng không nhất định đâu. Dù sao, Triệu Thần không đích thân tiêu diệt những người này, chỉ giết Triệu Mục Thần và hóa thân của vạn tổ đại tôn mà thôi. Vạn tổ đại tôn kia cũng dựng lên một kẻ địch là Vũ Thần vực. Có lẽ, Vũ Thần vực sẽ không đại động can qua, nhưng cũng sẽ ghi nhớ trực tiếp chuyện hôm nay. Đương nhiên rồi, dù thế nào, Triệu Thần vẫn không hề sợ hãi. Chớ nói chi là các thủ đoạn trước đó, ngay cả cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh cũng không thể uy hiếp hắn. Ngay cả Vẫn Lạc Thánh phủ vừa nhận được, cũng đủ để khiến vạn tổ đại tôn chịu thiệt lớn. Triệu Thần có chút mong đợi, vạn tổ đại tôn nổi trận lôi đình, đích thân đến vực sâu Vẫn Lạc này. Hắn không ngại khiến vạn tổ đại tôn, một trong những thánh giả đại tôn cổ xưa nhất của Hỗn Nguyên Thiên, thực sự ngã xuống. Thật sự cho rằng hắn là có thể tùy ý ức hiếp sao? Triệu Thần vung tay áo, giữ lại hình ảnh vừa xảy ra. Một bước ra, trở về không gian kết giới nhỏ. Công tử, thế nào rồi? Có phải Triệu Mục Thần còn muốn phản kháng không? Y Dị Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều lập tức xuống lại, lo lắng hỏi han. Chủ yếu là số lượng lớn ấn ký quang điểm cùng nhau đột phát, khiến không gian kết giới nhỏ xảy ra biến hóa lớn, suýt chút nữa bị sức mạnh pháp vực cảnh xé rách. Mà cựu tầng Hoàng Kim Tù Thiên Thần Tháp cũng rung chuyển dữ dội, dường như có sức mạnh đáng sợ trên pháp vực cảnh đang tiến hành so tài, khiến các nàng vô cùng lo lắng, sợ Triệu Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ yếu là các nàng vẫn không thể tham gia vào đại chiến bậc này. Triệu Mục Thần đã chết rồi. Triệu Thần cười cười, thản nhiên nói. Điều này khiến Y Dị Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều vô cùng kinh ngạc. Thật sự chết rồi sao? Đó chính là Triệu Mục Thần, người vẫn luôn hùng bá bảng thần phủ cảnh của cả Hỗn Nguyên Thiên. Cứ như vậy, ngã xuống ở vực sâu vẫn là này, nơi từng chôn vùi vô số cường giả. Thật sự là khiến người ta thở dài. Vậy Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu bọn họ cũng, Y Dị Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều tương đối lo lắng, chủ yếu là số lượng người quá nhiều. Đều là thiên tài của vạn tổ vực và vũ thần vực, nếu thật sự đều chết, vậy hai đại vực kia đều sẽ coi Triệu Thần là tử thủ. E rằng sau khi cựu vực đại hội kết thúc, vạn tổ vực và vũ thần vực đều sẽ không khách khí phát động công kích về phía thiên nguyên vực. Thiên nguyên vực hiện tại không có thánh giả đại tôn chấn giữ a. Vậy phải làm sao? Không phải quá bi quan, mà là tình hình rất thực tế, nhất định phải xem xét đến. Tạm thời không nói đến lửa giận của thánh giả đại tôn của hai đại vực, e rằng ngay cả Triệu Tiên chuẩn của vạn tổ vực và Kim Trung của vũ thần vực, hai cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh đang chờ đợi bên ngoài vực sâu vẫn lạc, đều sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ dựa vào một mình Hy Tinh đại nhân, cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của thiên nguyên vực sẽ có áp lực cực lớn đi. Đều chết rồi, vạn tổ đại tôn đích thân ra tay xóa bỏ. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, vạn tổ vực đã là tử thủ, mà vũ thần vực thì chưa chắc, vẫn còn cơ hội. Dù sao, Triệu Vân Tiêu kia cũng có tư đoán với hắn trước đây, chết thì chết thôi. Thiên kiêu đỉnh cao còn sống, mới là thiên kiêu đỉnh cao thực sự. Một tướng thành danh vạn quốc khô, ai người đoái hoài nắm xương tàn chứ? Chương 388, ngự thú vực viên côn, vận khí quá tốt, gặp phải Triệu Thần này. Chương 388, ngự thú vực viên côn, vận khí quá tốt, gặp phải Triệu Thần này. Bảo một thanh niên các nàng thu gom sạch sẽ 9 tòa linh cơ bảo địa, chúng ta ở đây hội họp. Mặc dù Triệu Thần đã giải quyết xong Triệu Mục Thần, nhưng không có nghĩa là thứ hạng cựu vực đại hội lần này nhất định là hạng nhất. Chắc chắn là cần thu thập đủ nhiều linh cơ mới được. Hơn nữa, hắn cũng rất cần tiên thiên linh cơ. Hắn liếm liếm môi, tiên thiên linh cơ ở vực ngoại chi bên này đều là của hắn. Không quá lâu, linh cơ trong kết giới không gian nhỏ này đều bị thu gom sạch sẽ, không còn một mảng cỏ. Triệu Thần xé rách một đạo không gian nước, nhìn đám người thiên nguyên vực phía sau đang vô cùng hưng phấn, cười nói, xuất phát, kết giới không gian nhỏ tiếp theo. Lần nữa xuất hiện, bọn hắn đều đã đến một nơi mới. Phóng tầm mắt nhìn, đều là rừng rậm rạp, tràn đầy vô hạn sinh cơ. Nồng độ nguyên khí trong thiên địa so với tất cả các kết giới không gian nhỏ trước đó cộng lại còn nồng đậm hơn. Điều này khiến Triệu Thần bọn người đều sáng mắt lên. Có nghĩa là kết giới không gian nhỏ này nhất định là có tiên thiên linh cơ sinh ra. Vật khí, không tệ. Thần hồn chi lực của Triệu Thần phóng ra, phát giác được hàng trăm đạo thân ảnh từ đằng xa đang đến, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy hàng trăm đạo thú ảnh, đều là những nguyên thú cường đại. Chim bay cá nhảy, cái gì cũng có. Khí thế ngập trời, cường hãn như thú triều. Mà trên những nguyên thú này, còn có không ít bóng người, là người của ngự thú vực. Xem ra kết giới không gian nhỏ có tiên tiên linh cơ này, chắc chắn đã thu hút không ít đội ngũ cựu được đến. Diệp Băng Lăng ánh mắt hơi ngưng lại, nhận ra lai lịch của những thú ảnh kia. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đội hình lớn như vậy, e rằng là viên côn của ngự thú vực dẫn đầu đội chủ lực đi. Mỗi đại vực đều có đội chủ lực. Giống như bọn nàng do Triệu Thần dẫn đầu, cùng với vạn tổ vực do Triệu Mục Thần dẫn đầu. Viên côn hạng 9 thần phù bảng, nguyên thú cơi dưới thân hắn lai lịch không nhỏ. Y Dị Thu Thủy đảo mắt nhìn tình huống đội ngũ ngự thú vực, nhìn về phía con trâu béo toàn thân vàng sẫm ở phía trước nhất, tiếp tục nói, đó là đại địa thần lưu. Sau khi trưởng thành, có thể đạt tới thất phẩm. Nguyên thú thất phẩm, vậy thì tương đương với nguyên anh cảnh. Mà hiện tại, cũng là nguyên thú ngũ phẩm đỉnh phong, thực lực phi phàm. Dưới sự rung chuyển như trời long đất lở, tên mập trắng tròn trên lưng châu béo, cũng thò đầu ra nhìn. Thì ra là Triệu Thần tổng các chủ của Thiên Nguyên vực, Cửu Ngưỡng Cửu Ngưỡng. Tên mập trắng thấy thiếu niên tuấn mỹ bạch tí kia, lập tức toàn thân run lên, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Vị này chính là người ô của cả Hỗn Nguyên Thiên Á trong thời gian ngắn, trực tiếp xuất thế. Ngay cả vị trí thứ tư thần phủ bảng của Vương Hy huyết hải vực cũng bị hắn đoạt lấy. Mà Từ Khôi yêu khôi vực xếp trên hắn, càng bị hắn nghiền ép, chật vật không chịu nổi. Ngay cả hắn cũng kiêng kỵ không thôi. Chủ yếu là chưa tận mắt thấy đối phương ra tay, viên côn ngự thú vực không chắc chắn chủ ý viên côn ngự thú vực, vận khí không tệ nhỉ. Triệu Thần cười cười, ý vị thâm trường nói. Điều này khiến viên côn lộ vẻ lúng túng, hiển nhiên là hiểu ý của hắn. Tiên thiên linh cơ ở kết giới không gian nhỏ này, Thiên Nguyên vực ta bao rồi, làm phiền ngự thú vực đi kết giới không gian tiếp theo đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt viên côn lập tức cứng đờ. Vốn tưởng rằng chỉ là địa bàn gần đây sẽ bị Thiên Nguyên vực chiếm cứ, hắn đều đã tính trực tiếp dẫn người ngự thú vực rời đi. Nào ngờ Triệu Thần khẩu suất của nôn, lại dám bảo bọn hắn ngự thú vực rời khỏi kết giới không gian nhỏ này. Cho dù không quá muốn, cùng đội ngũ Thiên Nguyên vực do Triệu Thần dẫn đầu tranh đấu, viên côn vào lúc này đều thần sắc biến ảo mấy lần, trầm giọng nói: Triệu Thần tổng các chủ, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ. Trong khoảnh khắc, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể hắn bốc lên tận trời, hóa thành tinh không rực rỡ, lấp lánh ánh sáng chói lọi. Đầy đủ 4.500 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, chấn động hư không. Ừm, ngươi nói lại lần nữa, ta không nghe rõ. Triệu Thần lời còn chưa dứt, liền thấy tinh không mênh mông trên đỉnh đầu viên côn bị một sức mạnh vô hình trực tiếp chấn áp xuống, đều tan tác như sao băng rơi xuống. Vạn thú huyền văn. Điều này khiến viên côn sắc mặt đại biến, lập tức hai tay biến ảo, xung quanh không ngừng nổi lên quang văn kỳ dị, như từng đầu nguyên thú lóe lên thú uy vô biên. Tinh không nguyên khí suýt chút sụp đổ kia, điên cuồng bạo tăng, lại từ 4.600 vạn biên trực tiếp đạt tới 6.100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, hóa thành mấy chục đạo hư ảnh như nguyên thú khủng bố, ngửa đầu gào thét, cố gắng chống lại sự chấn áp của thần hồn chi lực vô hình kia. Nhưng mà vào lúc này, giang giác một tiếng, tất cả nguyên khí tinh thần đều tiêu tán. Phụt. Viên côn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Triệu Thần, kinh ngạc nói: Ngươi, đây tuyệt đối không phải là tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ có thể bộc phát ra uy áp à? Hắn trước đó đã so tài với những thiên tiêu đỉnh tiêm khác, căn bản sẽ không phải là tình huống này. Ngay cả hắn thi triển bí pháp ngự thú vực, bạo tăng đến hơn 6.000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, lại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ta không muốn lặp lại quá nhiều lời, dễ tổn thương hòa khí. Triệu Thần mỉm cười, khiến viên côn sau lưng lạnh toát. Sau khi nuốt nước miếng, viên côn lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói: phải, kết giới không gian nhỏ này, chúng ta ngự thú vực trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối không quấy rầy bước chân của Triệu Thần tổng các chủ cùng người Thiên Nguyên vực. Lúc này viên côn vẫn còn sợ hãi trong lòng, hắn cảm thấy cho dù mình dốc hết toàn lực thi triển ra các loại thủ đoạn đặc hữu của ngự thú vực, cũng căn bản không thể là đối thủ của Triệu Thần. Vừa rồi so tài đã phân ra cao thấp, nếu còn giả vờ không biết, muốn ra tay lần nữa, e rằng sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Viên côn trong lòng cười khổ một tiếng, đối phương vị tổng các chủ Thiên Nguyên vực này thật sự là có thực lực khủng bố hạng tư thần phủ bảng a, hắn căn bản không biết Triệu Mục Thần đã chết trong tay hắn. Nếu không thì bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, không dám dừng lại. Về phần tiên tiên linh cơ ở đây, hắn là không có tâm tư rồi. Còn người là còn tất cả. Nếu bị Triệu Thần loại bỏ, vậy thì vị trí chót bảng cửu vực đại hội lần này nên đến lượt ngự thú vực. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, viên côn đều run rẩy một chút. Cái này không tốt để tâu lên a. Rút. Viên côn lộ vẻ cười gượng, liền định quay đầu đội mũ rời khỏi kết giới không gian nhỏ này. Gặp phải loại quái vật này, hắn là không dám có ý niệm khác. Chờ đã. Ngay lúc này, giọng Triệu Thần lại vang lên, khiến cho viên côn cùng người ngự thú vực đều thân thể cứng đờ. Không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Đem linh cơ mà các ngươi đã thu thập trước đó giao ra đi, còn tình huống đội ngũ cựu vực khác trong kết giới không gian nhỏ này cũng nói cho ta. Triệu Thần cười híp mắt nhìn viên côn, khiến hắn toàn thân không thoải mái, suýt chút nữa tưởng rằng mình sắp trở thành cá nằm trên thớt rồi. Đương nhiên, dường như đã là rồi. Ai? Viên côn thấy Triệu Thần không giống như đang nói đùa, thở dài một hơi. Sớm biết đánh không lại, vậy thì trực tiếp quay đầu bỏ chạy rồi, cũng không đến mức bây giờ tổn thất thảm trọng. Khó chịu a. Hắn vây vây tay, đem túi chứa vật chứa lượng lớn linh cơ đã thu thập trước đó đưa cho Triệu Thần. Đồng thời, hắn bất đắc dĩ nói: ở đây còn có đội chủ lực do cựu cung của Huyền Cơ vực dẫn đầu, cùng với một đội khác của Tử Tiêu vực, dường như là một người tên Tiết Thao dẫn dắt. Triệu Thần tổng các chủ, các ngươi nếu muốn có được tất cả tiên thiên linh cơ, vậy thì phải cẩn thận rồi. Phi nổ. Hắn lại đang lo lắng cho Triệu Thần. Đối phương cái quái vật này, đơn giản không phải là những thiên kiêu đỉnh tiêm cựu vực khác có thể tùy tiện ứng phó. E rằng chỉ có Triệu Mục Thần, Võ Giao và Tô Ấu Vi mới có thể đè đầu được thôi. Đương nhiên rồi, hắn là không biết Triệu Mục Thần đã kéo rồi. Chương 389, công tử, dường như kẻ tranh giành tình cảm của người đến rồi thì phải. Chương 389, công tử, dường như kẻ tranh giành tình cảm của người đến rồi thì phải. Vùng Tây Nam, tuyết bay khắp nơi, giá lạnh thấu xương. Trong tầm mắt, đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa. Gió lạnh thấu xương, rít gào tàn phá. Triệu Thần dẫn theo Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng cùng những người khác, theo thông tin mà viên côn của khu ngự thú trước khi tiêu nhiệm rời đi để lại, mà đến nơi này. Hắn nhìn ngọn núi băng đặc biệt sừng sững giữa những ngọn núi tuyết ở phía xa, lấp lánh ánh vàng rực rỡ, vô cùng huyền diệu kỳ lạ. Ánh vàng bên ngoài ngọn núi băng đó, hẳn là làn danh ánh sáng tím giữa trưa mà viên côn đã nhắc tới. Trong cựu vực của Hôn Nguyên Thiên, khu huyền cơ về phương diện tạo tác nguyên văn chỉ đứng sau khu thánh văn. sớm bày ra loại làn danh nguyên văn này, cho dù viên côn của khu ngự thú trước đó muốn đến chia phần lửa trời ban, cũng không có cách nào vượt qua làn danh ánh sáng tím giữa trưa. Phái người qua đó, chào hỏi một tiếng. Triệu Thần nghiêng đầu, nhìn Y Lệ Thu Thủy, tiếp tục nói, lửa trời ban là của ta, ai không nể mặt, lát nữa ta sẽ dùng vũ lực tấn công núi băng. Lời nói rất thô lỗ, ước chừng sẽ khiến người ta cảm thấy mạo phạm. Nhưng, thì sao chứ? Y Lệ Thu Thủy che miệng cười trộm, dẫn theo mấy người, trực tiếp đi thông báo tin tức. Sư đệ, cựu cung của khu Huyền Cơ, xinh đẹp động lòng người, ngươi nói như vậy, sẽ không đắc tội nàng chứ? Diệp Băng Lăng chớp chớp mắt, nhân cơ hội này, cũng cười hỏi, phải biết rằng, ở Hôn Nguyên Điên, ngoài Võ Giao và Tô Ấu Vi ra, cựu cung vị thiếu nữ xinh đẹp giỏi về nguyên văn này, có được không ít sự chú ý. Nghe nói, người theo đuổi cựu cung, từ phía Tây Hôn Nguyên Tiên xếp hàng đến phía Đông đó. Làn danh ánh sáng tím giữa trước kia, là do cựu cung của khu Huyền Cơ bày ra. Nếu Triệu Thần trực tiếp phá vỡ nó, chẳng phải tương đương với việc cùng cựu cung của khu Huyền Cơ đi đến đối lập sao? Diệp Băng Lăng rất tò mò, Triệu Thần không sợ bị ghi hận sao? Đắc tội đối phương, vậy chẳng phải tương đương với việc mất đi một lần gặp gỡ tốt đẹp? Băng Lăng sư tỷ. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, một mực theo đuổi, không lọt vào mắt xanh. Nhưng đổi những cách khác, vậy thì chưa biết chừng. Dù sao, người có tính phản địch. Nhìn thì Diệp Băng Lăng là một mỹ nhân băng sơn, nhưng khi tiếp xúc thực tế, cũng không phải là như vậy mà. Ta hiểu rồi. Gương mặt Diệp Băng Lăng hơi ửng đỏ vài phần, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng giao nhau, nói, hiển nhiên, nàng đã hiểu ý của Triệu Thần vừa rồi. Khi làn danh ánh sáng tím giữa trưa bên ngoài núi băng bị Triệu Thần trực tiếp phá vỡ, cựu cung của khu Huyền Cơ có thể sẽ không tức giận, ngược lại sẽ nhìn với con mắt khác. Thêm vào đó, cựu cung phụ trách bảng xếp hạng thần phủ khẳng định là đã sớm tìm hiểu thông tin của Triệu Thần. Có thể nói sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Triệu Thần, cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Còn chưa đến mức làm loạn, thậm chí là thù hận. Khu Huyền Cơ và khu Thiên Nguyên của chúng ta có quan hệ không tệ, cho nên trước đây Lữ Tiêu mới có thể xếp vào top 10 của bảng thần phủ. Diệp Băng Lăng nghĩ, tiếp tục nói, có thể không kết toán, tự nhiên là chuyện tốt. Ai bảo bọn họ đã đắc tội khu và tổ, thêm vào đó không có bậc thánh lớn tọa trấn khu Thiên Nguyên. Đợi đến khi đại hội cựu vực kết thúc, nhất định sẽ nên đón sự trả thù của khu và tổ. Trước đây đối phương còn chỉ là ngấm ngầm để ép dở cho quỷ, mà sau này sẽ trực tiếp xé rách mặt nạ, bày ra trước mặt. Vừa rồi Diệp Băng Lăng nhắc đến cựu cung của khu Huyền Cơ, thực ra là đứng trên góc độ của Triệu Thần và khu Thiên Nguyên để suy xét. Dù sao, mục tiêu trực tiếp mà khu vạn tổ nhắm vào lúc đó chính là Triệu Thần. Nàng không hy vọng Triệu Thần sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì, có thể để khu Huyền Cơ đến ủng hộ, bảo vệ Triệu Thần thì vậy thì nàng không ngại cựu cung đến bên cạnh. Cái này thì có. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn đương nhiên là hy vọng bạn bè càng nhiều càng tốt, kẻ địch càng ít càng tốt. Giống như khu vạn tổ loại cựu đoán đã lâu này, vậy thì chắc chắn là kẻ địch, không có khả năng hòa giải. Mà khu Huyền Cơ loại này, vốn dĩ đã có quan hệ với khu Thiên Nguyên, vậy thì tự nhiên là hy vọng quan hệ giữa hai bên càng thêm thân mật, không đến mức thù địch lẫn nhau. Thương Nguyên bậc lớn chưa từng tọa trấn khu Thiên Nguyên, Triệu Thần cho dù có quân bài tẩy ứng phó với kẻ địch cấp bậc thánh lớn, nhưng cũng không ngại lợi dụng bậc thánh lớn của các vực khác để kiểm chế vạn tổ bậc lớn. Quân bài tẩy, đương nhiên là chưa sử dụng ra, mới gọi là quân bài tẩy chứ. Gan lớn thật đấy, lại dám ăn nói ngông cuồng, có bản lĩnh thì đến công phá làn danh ánh sáng tím giữa chưa đi. Ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi tuyết liên miên, dẫn đến tuyết lở kinh thiên quần quần chút xuống. Triệu Thần nhướng mày, nhìn về phía ngọn núi băng hùng vĩ nhất lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đã có mấy bóng người xuất hiện. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc áo tía, vẻ mặt hắn dữ tợn, mang theo vẻ oán hận. Hiển nhiên chính là Tiết Kinh Đảo của khu Tử Tiêu, cũng có thực lực top 10 của bảng thần phủ. Chỉ có điều, là thiên tiêu hàng đầu mà khu Tử Tiêu cố ý ẩn giấu, chuyên vì đại hội cựu vực lần này đạt được thành tích tốt. Ờ, sư đệ, ngươi khi nào thì đắc tội cái tên Tiết Kinh Đảo này vậy? Diệp Băng Lăng có chút kinh ngạc, nàng phân minh có thể nhìn ra, sự tức giận của đối phương không phải là nhằm vào việc phái Y Lý Thu Thủy và những người khác đi khiêu chiến, mà là đối phương đến nhắm vào Triệu Thần. Nàng nhớ, Triệu Thần dường như chỉ có quan hệ với Tô Ấu Vi của khu Tử Tiêu thôi mà. Cái tên Tiết Kinh Đảo này, từ đâu chui ra vậy? Hồng Nhan Họa Thủy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ nhún vai. Hắn đương nhiên là biết, sự oán hận của Tiết Kinh Đảo đối với mình đến từ đâu. Bất quá, Tô Ấu Vi có người theo đuổi, cũng là rất bình thường mà. Ngươi chính là Triệu Thần của khu Thiên Nguyên. Khi Triệu Thần và Diệp Băng Lăng cùng những người khác đến bên cạnh Y Lệ Thu Thủy, thanh niên áo tía Tiết Kinh Đảo giận đến bốc khói, lạnh giọng nói, cuối cùng cũng gặp được ngươi, trước đây đã rất muốn động thủ với ngươi rồi. Hắn cũng không che giấu sự chán ghét của mình đối với Triệu Thần. Dù sao, sư muội Tô Ấu Vi mà hắn muốn theo đuổi ở khu Tử Tiêu, lại ở lúc đến thành vẫn lạc tham gia đại hội cựu vực, chỉ để không thuộc về hắn nữa rồi. Ngay cả cơ hội để hắn theo đuổi cũng không có. Thực sự là khiến Tiết Kinh Đảo triệt để vỡ trận. Hắn không thể sớm một chút giải quyết cái tên đối thủ cạnh tranh mang đi thân tâm Tô Ấu Vi này. Đã ngươi tự tìm đến cửa, vậy thì đến thử xem. Tiết Kinh Đảo nắm chặt nắm đấm, không ngừng khiêu khích. Hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng rất bình tĩnh. Biết rõ có thể trở thành Triệu Thần xếp thứ tư trên bảng thần phủ, chắc chắn không hề đơn giản. Đặc biệt là trong núi băng còn có cựu cung của khu Huyền Cơ. Từ đối phương, hắn cũng moi được một chút thông tin. Hiểu rõ thực lực của Triệu Thần, chắc chắn là có chút đánh giá thấp. Như vậy, hắn sẽ không dễ dàng trực tiếp đối phó với Triệu Thần, mà là để hắn đến sông làn danh ánh sáng tím giữa trưa, dùng thủ đoạn nguyên văn của cựu cung khu Huyền Cơ phối hợp, sau đó đánh bại hắn. Hắn muốn nói cho Triệu Thần biết, chỉ có hắn mới xứng với Tô Ấu Vi, không có người khác có thể so với hắn có tư cách hơn. Đương nhiên, Tiết Kinh Đảo thấy Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy loại mỹ nhân này ở bên cạnh Triệu Thần, trong lòng cũng có ngọn lửa ghen tị. Tên gia hỏa này, sao có thể so với hắn còn có sức hấp dẫn hơn? Ngay cả cô nương cựu cung của khu Huyền Cơ cũng thổi phồng tổng trưởng Triệu Thần của khu Thiên Nguyên này. Dường như một nhóm những người con gái kiệt xuất nhất của Hôn Nguyên Thiên đều có tình cảm với hắn. Tiết Kinh Đào đỏ mắt không thôi, hận không thể bây giờ đánh bại hắn, dẫm lên đối phương để đi lên. Vì vậy, còn chưa đợi cựu cung của khu Huyền Cơ biết tin, liền lập tức từ bên trong đi ra, sợ Triệu Thần và những người khác cũng đến chia phần lửa trời ban. Y Dị Thu Thủy cười tươi như hoa, không hề vì sự tức giận khiêu khích của Tiết Kinh Đào và những người khác mà đặc biệt tức giận. Nàng ghé sát vào hai Triệu Thần, mị hẹn, khẽ cười nói, công tử, dường như kẻ tranh giành tình cảm của người đến rồi thì phải. Chương 390, cựu cung, ngươi quá mạnh mẽ, tiểu nữ tử ta sao kham nổi. Chương 390, cựu cung, ngươi quá mạnh mẽ, tiểu nữ tử ta sao kham nổi. Chết tiệt, lại dám coi thường ta. Tiết Kinh Đào càng thêm đỏ mắt, không ngờ tới tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên Vực, kẻ đã cướp đi thân tâm của sư muội Tô Ấu Vi kia, lại đào hoa đến mức này. Đến nỗi khiến cho mỹ nhân kia ngoan ngoãn như vậy, thân mật trêu đùa đến thế. Hắn gân xanh nổi lên, ghen tị lạnh giọng nói, muốn tiên thiên linh cơ thì cứ đến công phá Tử Ngọ Kim Quang kết giới, bằng không thì cút xéo đi. Tử Ngọ Kim Quang kết giới tuy rằng đủ mạnh mẽ, có thể khiến cho viên côn của Ngự Thú Vực đều tay trắng trở về, nhưng cũng cần đủ nhiều người đến bố trí. Trong mắt Tiết Kinh Đạo, không có nhân mã của Tử Tiêu Vực thì cựu cung kia dù nắm giữ Tử Ngọ Kim Quang kết giới cũng khó mà bố trí được. Vì vậy, khi Tử Ngọ Kim Quang kết giới ngăn cản được Triệu Thần và những người của Thiên Nguyên Vực, cũng tương đương với thủ đoạn của hắn. Ha ha. Triệu Thần khép cười một tiếng, cái tên Tiết Kinh Đảo này thực lực không ra gì, nhưng lòng ghen tị thì rất mạnh. Thấy Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng những mỹ nhân này ở bên cạnh hắn làm tả hữu, đều ghen tị đến thế. Nếu như tận mắt nhìn thấy, Tô Ấu Vi trong lòng hắn dịu dàng như nước, chẳng phải là sẽ trực tiếp tức giận công tâm, tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết sao? Cái tên Tiết Kinh Đảo này cho rằng cựu cung không có người của Tử Tiêu Vực thì không thể bố trí được Tử Ngọ Kim Quang kết giới này. Triệu Thần đơn giản đánh giá kết giới kim quang rực rỡ bao phủ trên băng sơn, ở những vị trí mấu chốt dường như quan trọng đều là nhân mã của Tử Tiêu Vực, còn người của Huyền Cơ Vực thì trốn ở phía sau. Tiếp tục nói, tình địch hắn còn chưa đủ tư cách. Dù sao, khi Tử Ngọ Kim Quang kết giới gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng, thì Tiết Kinh Đảo và những người của Tử Tiêu Vực sẽ là người chịu trận đầu tiên. Có thể nói, khi cựu cung của Huyền Cơ Vực hợp tác với Tiết Kinh Đảo của Tử Tiêu Vực là không hề đặt người sau ở vị trí ngang hàng. Nếu như đổi thành Tô Âu Vi, thì cựu cung cũng sẽ không có cái tâm tư nhỏ mọn này, mà đem Tiết Kinh Đảo và những người của Tử Tiêu Vực làm bia đỡ đạn. Hắn một ngón tay điểm ra, thiên địa cuồng bạo nguyên khí hội tụ lại, nhất lực phá và pháp. Mặc dù Triệu Thần ở tạo nghệ nguyên văn vượt xa cựu cung, Tử Ngọ Kim Quang kết giới này trong mắt hắn cũng không tính là gì, dễ dàng có thể phá giải. Nhưng biện pháp đơn giản nhất vẫn là cưỡng ép phá trận. Theo lời nói vừa dứt, cuồng bạo nguyên khí hội tụ thành một ngón tay khổng lồ tận trời, bao bọc vô tận khí tức hỗn độn mờ mịt, vô số đường vân cổ xưa ở trên đó nổi lên, lưu chuyển thần quang cổ xưa, tản ra uy năng ngập trời, khuấy động phong vân thiên địa. Cái tên này còn muốn dùng man lực phá vỡ Tử Ngọ Kim Quang kết giới, thật là nực cười. Tiết Kinh Đào đang trốn ở Tử Ngọ Kim Quang kết giới, chuẩn bị tập kích Triệu Thần và những người của Thiên Nguyên Vực, thấy đối phương không có đi vào, mà là định cưỡng ép phá trận, cũng không khỏi lạnh giọng chế nhạo. Trước đó viên côn của Ngự Thú Vực kia cũng muốn làm như vậy, nhưng căn bản không hề lay động được Tử Ngọ Kim Quang kết giới, chỉ có thể dẫn người xông vào, ý đồ tiến vào bên trong băng sơn, nhưng lại bị bọn hắn liên tiếp tập kích, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trong tình huống như thế này, hắn không cho rằng Triệu Thần và những người của Thiên Nguyên Vực có bản lĩnh đó, có thể cưỡng ép vênh nát Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Ầm. Giây phút tiếp theo, ngón tay hỗn độn cổ xưa kia trực tiếp đâm vào Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Kim quang rực rỡ hóa thành quang mạc, ý đồ tiến hành ngăn cản. Vô số nguyên văn nổi lên, quang trạch lưu chuyển. Rắc. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy khiến cho Tiết Kinh Đảo và những người của Tử Tiêu Vực giật mình kinh hãi. Sao có thể? Đây chính là Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Tiết Kinh Đảo phun ra một đốm máu, cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia cách Tử Ngọ Kim Quang kết giới phân tán ở trên người bọn hắn, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiêu trừ, lại trong nháy mắt khiến cho bọn hắn bị thương. Còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, quang mạc màu vàng do Tử Ngọ Kim Quang kết giới hình thành đã đầy vết rạn. Ở dưới một cú đâm mạnh mẽ của ngón tay hỗn độn kia, triệt để vỡ vụn. A! Tiết Kinh Đào và nhân mã của Tử Tiêu Vực, bởi vì vị trí bố trí là người đầu tiên bị thương, hơn nữa sẽ phải chịu nhiều thương tổn nhất, cũng đều bị đánh thành trọng thương. Quang điểm ấn ký trong cơ thể vào lúc này tự động dẫn nổ, hình thành từng cái không gian xoáy nước, đem những người này trong nháy mắt nuốt vào. Không, ta không phục! Tiết Kinh Đào trợn mắt giận dữ, còn muốn phản kháng, nhưng trong phán định tự hành của quang điểm ấn ký, hắn đã phải chịu công kích chí mạng khó mà thừa nhận. Một khi không rời khỏi Vẫn Lạc Chi Uyên, thì sẽ triệt để táng thân ở nơi này. Chạy trốn cũng thật nhanh. Triệu Thần đem ngón tay hỗn độn cổ xưa kia tiểu tán, nhìn phía trước đã không còn một bóng người, không khỏi đứa môi. Cái tên Tiết Kinh Đảo kia lòng ghen tị rất mạnh, nhưng không có thực lực gì, sớm muộn gì cũng sẽ hại chính mình. Điểm này, hắn không lo lắng. Triệu Thần tổng các chủ, khí thế của ngươi quá mạnh mẽ, tiểu nữ tử yếu đuối như ta, sao có thể chịu nổi? Bởi vì Tử Ngọ Kim Quang kết giới bị cưỡng ép phá vỡ, Cựu Cung đang ở trong băng sơn, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người của Huyền Cơ Vực đi ra. Cựu Cung thanh mỹ động lòng người, khoác trên mình chiếc đạo bào rộng lớn, phát họa đường con nguyện chuyển ẩn hiện, đôi mắt đẹp sâu thẳm như sao trời, đem ánh mắt tò mò ném về phía Triệu Thần. Vị tổng các chủ của Thiên Nguyên Vực này, trước đó ở thời điểm rút thăm mới gặp lần đầu. Khi đó, đối phương còn rất lễ phép, mà lần thứ hai gặp mặt này, lại có vẻ man dợ hơn nhiều. Cho dù là trước đó phái người chào hỏi, hay là bây giờ cưỡng ép phá trận. Không hổ là người đàn ông từng một quyền nghiền ép mạnh mẽ Trần Huyền Đông của Tam Sơn Minh, hơn nữa trước sau chu sát ba đại thiên dương cảnh A Huyền Cơ vực cựu cung tinh thần sáng láng nhìn Triệu Thần, trong lòng hứng thú nồng đậm, cũng không hề có cảm xúc phẫn nộ gì vì sự đào thải của Tiết Kinh Đảo và những người của Tử Tiêu vực. Nói một câu khó nghe, bản thân nàng chính là đang lợi dụng Tiết Kinh Đảo và những người của Tử Tiêu vực. Từ ngọ kim quan kết giới, cũng chỉ là để đối phương làm bia đỡ đạn cho mình. Từ đó, để bọn họ an tâm tìm kiếm và thu thập tiên thiên linh cơ ở trong băng sơn mà thôi. Đổi lại là những thiên tiêu đỉnh cấp khác, đều không thể tránh khỏi phải chủ động tiến vào Tử Ngọ Kim Quang kết giới. Mà bây giờ, chỉ có Triệu Thần vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, với tư thái khủng bố nhất lực phá ba pháp, trực tiếp cưỡng ép vênh nát Tử Ngọ Kim Quang kết giới mà nàng bố trí. Quá khứ gặp phải tình huống này, Cửu Cung khẳng định sẽ nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy không dạng võ đức. Làm gì, không làm theo con đường bình thường. Nhưng mà, không biết có phải vì bản thân phụ xếp hạng, mà quan tâm đến kinh nghiệm của Triệu Thần vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, khiến cho nàng đối với hắn rất hứng thú, cũng có không ít hảo cảm, cho dù bây giờ đối phương một ngón tay phá vỡ Tử Ngọ Kim Quang kết giới, cũng không hề tức giận. Cửu Cung cô nương khách khí rồi, tạo nghệ Tử Ngọ Kim Quang kết giới này không cạn, ta cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để phá mở thôi. Triệu Thần khẽ cười, khách khí nói, đối với vị Cửu Cung đến từ Huyền Cơ vực này, hắn vẫn có hảo cảm. Dù sao, đối phương khiến cho hắn ở thời điểm đăng bảng, liền trực tiếp trở thành thứ 5 của bảng thần phủ. Cực kỳ lớn khiến cho danh khí của hắn, vang danh hôn nguyên thiên, cũng khiến cho không ít người sướng suy Thiên Nguyên vực, một lần nữa trở thành tiêu điểm. Khiến cho không ít người phát hiện, thì ra Thiên Nguyên vực suy yếu xa suốt, cũng không phải tùy tiện đến một cái gai nhọn nào, cũng có thể khiêu khích uy nghiêm a khiến cho Thiên Nguyên vực sau khi trải qua sự khiêu khích của thế lực đỉnh cấp như Tam Sơn Minh, những thế lực đỉnh cấp dục dịch khác, không thể không tạm thời nhẫn nhịn, khiến cho Thiên Nguyên vực trong thời gian đại hội cửu vực, ngược lại có thể an nhiên hơn nhiều. Mà bây giờ, hắn sau khi giết chết Triệu Mục Thần, vậy có thể trở thành thứ nhất của bảng thần phủ hay không, vậy phải xem đối phương rồi. Triệu Thần tổng các chủ tu vi thần hồn hóa cảnh, đều khen ngợi tạo nghệ nguyên văn của ta, vậy ta có phải sẽ bay bổng rồi không? Cửu Cung cười duyên, Triệu Thần này ở chung, dường như cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Vậy thì nàng yên tâm hơn nhiều. Không biết, Triệu Thần tổng các chủ muốn phân chia tiên tiên linh cơ như thế nào đây? Muốn nàng từ bỏ, hiển nhiên là không thể nào. Nhiều nhất thì, cố gắng để đối phương chiếm được nhiều lợi lộc hơn một chút. Chương 391, Băng Liên linh cơ tiên tiên giới hồ băng, yêu ảnh tiên dương cảnh vẫn lạc. Chương 391, Băng Liên linh cơ tiên tiên giới hồ băng, yêu ảnh tiên dương cảnh vẫn lạc phân chia. Triệu Thần cười như không cười nhìn Cửu Cung, thiếu nữ xinh đẹp đến từ Huyền Cơ vực. Nếu đối phương biết kết cục của kẻ trước đó muốn phân chia linh cơ là như thế nào, không biết có chút sợ hãi hay không. Hắn liếc nhìn ngọn núi băng khổng lồ kia, đủ để thấy rõ vô số linh cơ tiên thiên ẩn chứa bên trong. Ta không cần linh cơ, thứ ta cần chỉ là linh cơ tiên thiên. Điều này khiến đôi mày thanh tú của Cửu Cung hơi nhíu lại, vậy thì khó rồi. Xem ra, Triệu Thần định chiếm hết tất cả linh cơ tiên thiên trong núi băng kia làm của riêng. Nàng khẽ mím môi, nhìn về phía Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, trong lòng có chút kinh ngạc. Tu vi của hai vị này, e rằng cũng không hề yếu hơn những thiên kiêu đỉnh cấp trong thần phủ bảng xếp hạng 10 người đứng đầu. Phải biết rằng, nàng có đầy đủ tư liệu về những người này. Trước đây, đối phương còn có một khoảng cách rất lớn. Ngay cả ở Thiên Nguyên vực, muốn nổi bật cũng rất khó khăn. Sao trong thời gian ngắn ngủi, lại có thể có biến hóa lớn đến như vậy? Cảm nhận được dao động nguyên khí trong cơ thể đối phương, Cửu Cung đã quyết định. Ta thì không có ý kiến gì. Cửu Cung mỉm cười, hướng về phía Triệu Thần cười nói, chỉ là, linh cơ tiên tiên trong núi băng này, không dễ dàng có được như vậy đâu. Nếu Triệu Thần tổng các chủ có bản lĩnh lấy hết đi, vậy thì cứ lấy đi. Vì thực lực đôi bên có sự chênh lệch, dù có giao chiến một trận, cũng có thay đổi kết cục. Vậy nàng không có lý do gì để đối đầu với Triệu Thần. Chi bằng lựa chọn thỏa hiệp. Linh cơ tiên tiên trong núi băng này vô cùng dồi dào, nhưng muốn lấy được nó không hề đơn giản. Ồ, Triệu Thần nghe vậy, cười nói, vậy thì làm phiền Cửu Cung cô nương, dẫn chúng ta đi xem thử. Linh cơ tiên tiên, hắn nhất định phải có được. Còn không cho rằng có gì có thể cản bước hắn. Vậy thì đi thôi. Cửu Cung cũng rất dứt khoát, trực tiếp lướt về phía sâu trong núi băng. Dưới sự dẫn dắt của nàng, rất nhanh đã đến được nơi sâu nhất của núi băng. Một chỉ đánh xuống, lớp băng vỡ vụn. Chớp mắt, một thế giới băng tuyết dưới lòng đất xuất hiện trước mắt mọi người. Mà hồ băng khổng lồ bên trong, tựa như tấm gương sáng, phản chiếu từng đạo ánh sáng. Dưới mặt hồ, chính là linh cơ tiên thiên. Cửu Cung giơ ngón tay ngọc thon dài, chỉ về phía dưới hồ băng trước mặt. Lờ mờ có thể thấy được, ở đáy hồ băng tồn tại 10 điểm sáng. Triệu Thần nhìn kỹ, liền phát hiện 10 điểm sáng kia đều là những đóa băng liên sống động như thật, trong suốt như pha lê, vân lý rõ ràng. Trên mỗi cánh hoa, tự nhiên hình thành những hoa văn huyền diệu, dao động những gợn sóng thần bí. Thần phủ hỗn độn luân hồi trong cơ thể hắn, vào giờ khắc này đều run rẩy không ngừng. Trào dâng một cảm giác đói khát vô cùng mãnh liệt. Đó là biểu hiện mà khi đối mặt với linh cơ thông thường chưa từng có. Hiển nhiên, đó chính là linh cơ tiên thiên. Không ngờ, ở đây linh cơ tiên thiên lại ngưng tụ thành băng liên, còn không chỉ một đóa. Diệp Băng Lăng rất thích thế giới băng tuyết dưới lòng đất này, đặc biệt là hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng kia, tốc độ vận chuyển nguyên khí trong cơ thể rõ ràng có sự thay đổi rất lớn. Nàng có chút cảm khái, nếu có thể rời toàn bộ nơi này đi thì tốt biết bao. Diệp sư tỷ, ta nhớ tỷ tu luyện thất phẩm hải minh hàn khí, dường như rất thích hợp với loại môi trường tu luyện này. Y Di Thu Thủy tâm tư nhanh nhẹ, nhận thấy dao động nguyên khí của Diệp Băng Lăng rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, cũng cười nói, hay là phiền công tử giúp tỷ mang nó về Thiên Nguyên vực nhà. Dù sao, sau khi đại hội cửu vực kết thúc, các nàng sẽ rời khỏi nơi này, không còn cơ hội đến Vẫn Lạc Chi Huyền nữa. Hơn nữa, lát nữa nếu mang linh cơ tiên thiên đi, vậy nơi này chỉ còn lại hồ băng khổng lồ này thôi. Có thể sao? Diệp Băng lăng ngẩn người, sau đó nhìn về phía Triệu Thần. Với năng lực của nàng, hiển nhiên không thể làm được việc rời đi hoàn hảo hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng này. Nhưng dựa vào thực lực của Triệu Thần, dường như hoàn toàn không có vấn đề gì. Băng lăng sư tỷ yên tâm, sau khi lấy đi linh cơ tiên thiên, toàn bộ ngọn núi băng khổng lồ này, ta đều sẽ mang về cho tỷ nguyên mẹ. Triệu Thần cười nói, việc này cũng không khó khăn gì. Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, thậm chí tất cả tuyết nguyên, tuyết sơn xung quanh ngọn núi băng này đều có thể, không gian tiểu linh giới hoàn toàn có thể chứa được. Hơn nữa, còn có thể lấy ngọn núi băng khổng lồ này làm trung tâm, bố trí một tòa nguyên văn kết giới lớn, từ đó bố trí ra một nơi tu luyện có ích lợi cực lớn cho nguyên sư thuộc tính băng, sánh ngang với động thiên phúc địa. Đương nhiên, cũng có thể làm phong phú không gian tiểu linh giới. Dù sao, trong vẫn lạc chi nguyên này tồn tại rất nhiều không gian kết giới nhỏ. Hắn dùng thủ đoạn đặc biệt rời đi những băng sơn tuyết nguyên này, sẽ không có ảnh hưởng gì. Vậy thì tốt quá, cảm ơn sư đệ Diệp Băng Lăng vui mừng khôn xiết, đây đối với nàng mà nói, chắc chắn là chuyện tốt. Dù sao, nơi này bản thân đã tràn ngập vô số thiên địa nguyên khí nồng đậm. Đặc biệt là nơi sâu nhất của ngọn núi băng khổng lồ này, không hề yếu hơn những ngọn nguyên sơn. Nếu nàng có thể tu luyện trong hồ băng, tự nhiên cũng có thể tích lũy thêm nhiều nguyên khí tinh thần nội tình, sớm ngày khi đột phá thiên dương cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên dương phẩm chất cao hơn. Khụ khụ. Thiếu nữ xinh đẹp Cửu Cung đưa bàn tay ngọc thon dài, tùy ý vuốt ve đạo bào rộng rãi, khẽ ho khan hai tiếng, nhắc nhở, hồ băng này lạnh thấu xương, sở hữu nguyên khí thuộc tính băng khó tưởng tượng. Nhưng muốn tiến vào bên trong, lấy 10 đóa băng liên kia, không hề dễ dàng. Ngoài ra, còn có một phiền toái lớn cần phải đối phó. Trong mắt nàng, còn nguy hiểm hơn cả hàn khí thấu xương của hồ băng. Đó là ở trung tâm hồ băng khổng lồ tựa như tấm gương sáng, tồn tại một ngọn núi băng. Không biết phía dưới mặt hồ lớn đến mức nào, dù sao quy mô trên mặt hồ cũng không thể coi thường. Rõ ràng đã sớm phát hiện ra linh cơ tiên thiên, nhưng chiếm hết tiên cơ, Cựu Cung vẫn không nắm bắt được, chính là vì trong ngọn núi băng kia tồn tại một yêu ảnh vẫn lạc đáng sợ mà bản thân khó có thể địch lại. Yêu ảnh vẫn lạc thiên dương cảnh khi còn sống. Diệp Băng Lăng và Y Thu Thủy thực ra đã sớm phát hiện ra quang ảnh trong ngọn núi băng kia, trước đây ở những bảo địa linh cơ dồi dào mà các nàng gặp phải, đều có sự tồn tại của yêu ảnh vẫn lạc. Không có lý do gì, ở nơi linh cơ tiên thiên dồi dào này, lại không có yêu ảnh vẫn lạc. Đúng vậy, bây giờ ước chừng cũng có thực lực đáng sợ với 70 triệu nguyên khí tinh thần nội tình. Cựu Cung có chút bất lực gật đầu, nội tình nguyên khí tinh thần đáng sợ như vậy, đã vượt quá mức cao nhất mà nàng có thể bạo tăng bằng bí pháp. Cho nên, nàng đã đến đây trước, cũng không thể hái xuống 10 đóa băng liên dưới hồ băng kia. Bắt trọng tọa nguyên văn kết giới của ngươi, không đối phó được với đầu yêu ảnh vẫn lạc này đâu. Triệu Thần nhìn quanh bốn phía, nơi này có không ít dấu vết bố trí nguyên văn, có thể thấy được trước khi bọn họ đến, Cựu Cung đã thử dùng nguyên văn kết giới để đối phó với yêu ảnh vẫn lạc. Chỉ là, loại suy nghĩ này là không thể thực hiện được. Dù sao chênh lệch nội tình nguyên khí tinh thần giữa đối phương và yêu ảnh vẫn lạc thiên dương cảnh là vô cùng lớn. Đây không phải là khoảng cách lớn mà thủ đoạn tầm thường có thể bù đắp được. Triệu Thần tổng các chủ, à không, Triệu công tử. Thiếu nữ xinh đẹp Cựu Cung có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần, đối phương lại có thể nhìn ra sự bố trí của nàng. Phải biết rằng, dù là người có thành tựu trong nguyên văn, muốn nhìn ra mánh khỏe bố trí khi nàng chưa thúc giục nguyên văn kết giới hiện hình cũng rất khó. Mà Triệu Thần chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu ngọn ngành. Điều này chỉ có thể chứng minh, tạo nghệ nguyên văn của đối phương còn lợi hại hơn nàng. Thật sự là khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, đối phương làm sao có nhiều tinh lực đến vậy? Có thể ở phương diện thần hồn, nguyên khí và nhục thân đều có được tạo nghệ không tầm thường. Xem ra, ta có thể thường xuyên tìm Triệu công tử, thảo luận nguyên văn, trao đổi sâu sắc một phen rồi. Chương 392, nếu công tử bằng lòng, có thể cùng ta kết thông ra, chẳng sợ vạn tổ. Chương 392, nếu công tử bằng lòng, có thể cùng ta kết thông ra, chẳng sợ vạn tổ lúc nào cũng được. Triệu Thần nhún vai. Về phương diện tạo nghệ văn tự cổ, cho dù ở cảnh giới thần phủ hỗn nguyên thiên này, thậm chí là cảnh giới thiên dương, có người lợi hại hơn hắn, là chuyện không thể nào. Có thể nói, Cựu Cung muốn bàn luận ý tưởng văn tự cổ là hoàn toàn khả thi. Về phần nàng nói giao lưu sâu hơn một chút, có đoan trang hay không, thì ta không rõ. Vậy thì tốt quá. Cựu Cung cười tít mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thông thường mà nói, đây là đại hội cựu vực, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nàng rất hiểu rõ, bản thân và Triệu Thần có sự chênh lệch quá lớn. Khi chênh lệch xuất hiện, hoặc là đuổi theo, hoặc là từ bỏ. Hiển nhiên, nàng không thể không chọn cái sau. Với tính cách của nàng, cũng không thể cam tâm đầu hàng. Vậy thì, Cựu Cung chọn con đường đi gần gũi hơn với Triệu Thần. Đi theo hắn, dù sao đi nữa sau khi đại hội cựu vực kết thúc, thành tích cũng sẽ không quá tệ. Yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương này, không biết Triệu công tử định giải quyết thế nào. Cựu Cung rất tò mò, căn cứ vào lý lịch chiến tích trước đó, hắn đã từng một mình giết 3 cường giả cảnh giới thiên dương, hơn nữa còn là trước khi đến động thiên thiên liên. Điều này có nghĩa Triệu Thần lúc này chắc chắn thực lực vượt xa trước kia. Vậy hắn có thể một chiêu diện sát yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương còn có 7.000 vạn tinh thần nguyên khí làm gốc này không? Không cần nghĩ nhiều như vậy. Triệu Thần khẽ mỉm cười, vươn tay ra. Lập tức, yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương trong núi băng cảm nhận được nguy hiểm, phóng thích ra uy năng cực kỳ khủng bố, muốn phá băng phản kháng. Mà ngay sau đó, yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương kia liền hóa thành một viên châu vẫn lạc, rung động gợn sóng nguyên khí nồng đậm, xuất hiện trước mặt Cửu Cung. Linh cơ trời sinh ta muốn, còn viên châu vẫn lạc này thì tặng cho ngươi đi. Khi lời Triệu Thần vang lên, Cửu Cung lúc này vẫn chưa kịp phản ứng. Nàng không dám tin cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy. yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương có gấp tới 7000 vạn tinh thần nguyên khí, lại trực tiếp chết rồi. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, có cảm giác bị nghiền ép. Điều này khiến hô hấp của Cửu Cung đều ngưng trệ lại. Nàng tưởng rằng mình đã đủ hiểu Triệu Thần, phóng đại thực lực thật sự của hắn đến mức có thể xung kích top 3 bảng thần phủ. Nhưng bây giờ, cái chết của yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương khiến nàng hiểu ra, thực lực của hắn vượt quá sức tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới thiên dương rồi? Mặc dù Viên Châu vẫn lạc cảnh giới thiên dương này, đối với Cửu Cung có không ít trợ giúp, khiến nàng rất hưng phấn. Không có linh cơ trời sinh cũng không sao, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi Triệu Thần tu vi thật sự. Đương nhiên là chưa rồi. Triệu Thần lắc đầu, nếu đột phá rồi cũng sẽ không chỉ cần linh cơ trời sinh. Điều này khiến Cửu Cung ngẩn người, hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Nàng nắm chặt Viên Châu vẫn lạc này, cười hỏi, vậy Triệu Mục Thần e rằng cũng không phải đối thủ của ngươi. Tuy rằng chưa đột phá cảnh giới thiên dương, nhưng nàng ước tính tinh thần nguyên khí của hắn đã rất gần 100 triệu rồi. Trong tình huống không thi triển bí pháp, nâng cao tinh thần nguyên khí, đây là rất khủng bố. Cho dù là Triệu Mục Thần đứng đầu bảng thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, cũng căn bản không thể ở trước mặt Triệu Thần có được sự thống trị như trước kia. Khanh khách khanh khách. Điều này khiến Y Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nhìn nhau, không khỏi cười trộm. Thật đó, các nàng là chuyên nghiệp, không phải trường hợp đặc biệt, khẳng định sẽ không cười. Nhưng cái này mà, thực sự là không nhịn được. Các ngươi cười cái gì vậy? Triệu công tử thực lực mạnh như vậy, vậy Triệu Mục Thần khẳng định không được. Ta nắm giữ tư liệu liên quan, căn cứ vào chiến tích trước đó, là có khả năng rất lớn. Thiếu nữ Thanh Tú Cựu Cung còn tưởng là Y Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng hai nàng không quá tin thực lực của Triệu Thần. Nàng bĩu môi nhỏ nhắn, có chút bất bình. Phải biết rằng, nhãn lực của nàng vẫn là rất được. Với tình huống của Triệu Mục Thần trước đó, khẳng định đánh không lại Triệu Thần. Về phần bây giờ vực sâu vẫn lạc, hắn có nâng cao hay không thì không biết, chỉ có thể dựa vào tình huống nàng đã biết để tiến hành phán đoán. Hai người các nàng à, không phải đang nghi ngờ ngươi đâu. Triệu Thần thấy cảnh này, cười giải thích, Cửu Cung cô nương, Triệu Mục Thần không cần nói nhiều, hắn đã hoàn toàn chết rồi. Lời nói như vậy, khiến Cửu Cung ngẩn người. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin, so với việc vừa rồi Triệu Thần vươn tay bóp chết yêu ảnh vẫn lạc cảnh giới thiên dương, còn đáng sợ hơn. Triệu Mục Thần đứng đầu bảng thần phủ của vực vạn tổ, chết rồi. Tin tức đầu tay như vậy, là Cửu Cung trước kia rất mong đợi. Nhưng bây giờ tận tai nghe được tin tức đầu tay Triệu Mục Thần chết rồi, thật sự là quá chấn động. Không, không phải chứ. Cửu Cung công nhận thực lực của Triệu Thần, cho rằng Triệu Mục Thần kia ở trước mặt hắn cũng không phải đối thủ, nhưng cũng không có tự tin, cho rằng người sau sẽ chết đâu. Ở đại hội Cửu vực vực sâu vẫn lạc này, ai có thể giết được Triệu Mục Thần chứ? Hắn chính là thiên kiêu đỉnh tiêm cảnh giới thần phụ số 1 của vực vạn tổ, được đại tôn vạn tổ yêu thích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là có thủ đoạn bảo mệnh. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên dương đích thân ra tay, muốn xóa bỏ hắn, e rằng cũng không thể làm được. Giống như Cửu Cung là thiên kiêu đỉnh tiêm cảnh giới thần phụ số 1 của vực huyền cơ, cũng có thánh giả đại tôn đích thân cho thủ đoạn bảo mệnh. Đánh không lại, là đánh không lại. Chết hay không chết, đó là chuyện khác. Phụt. Y Dĩ Thu Thủy che miệng cười trộm, gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, cho nên vừa rồi Cửu Cung ngươi nhắc đến Triệu Mục Thần, ta và Diệp sư tỷ mới không nhịn được cười ra. Không phải muốn chế nhạo hoặc không tin ý của công tử. Câu trả lời như vậy, khiến Cửu Cung không nhịn được xoa xoa mi tâm. Sau khi hít sâu mấy hơi, mới bình tĩnh lại. Ta không hiểu. Cửu Cung kinh ngạc nhìn Triệu Thần ba người, hỏi, ai có thể giết được Triệu Mục Thần? Chưa nói đến, hắn có thủ đoạn bảo mệnh do đại tôn vạn tổ cho. Chính là bản thân hắn, sau khi tiến vào vực sâu vẫn lạc, đều sẽ có các cường giả đỉnh tiêm cảnh giới pháp vực cùng nhau luyện chế ân ký quan điểm. Chỉ cần chủ động dẫn nổ, hoặc gặp phải nguy hiểm khó có thể chịu đựng, liền có thể mang hắn từ vực sâu vẫn lạc an toàn trở về. Rất khó nói, Triệu Mục Thần sẽ chết. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ý Dĩ Thu Thủy chớp chớp mắt, cười trả lời. Hiển nhiên, đó chính là Triệu Thần. Chẳng lẽ, nàng có thể sao? A. Cửu Cung khó nén vẻ kinh ngạc, khi nào thì Triệu Thần và Triệu Mục Thần đụng độ nhau vậy? Nói chung, đội chủ lực của Cửu Vực sẽ không nhanh như vậy gặp nhau. Huống chi, Thiên Tiêu đỉnh tiêm top 5 bảng thần phủ. Sao có thể, vực vạn tổ và vực tiên nguyên sẽ ở ngay khi đại hội Cửu Vực vừa bắt đầu, liền trực tiếp đụng nhau? Là Triệu tiên chuẩn của vực vạn tổ kia, động tay chân. Cửu Cung rất nhanh tỉnh lộ lại, lẩm bẩm nói, vậy nói như vậy, Triệu Mục Thần là chủ động đưa tới cửa. Thật sự chết rồi sao? Nàng xoa xoa mi tâm, có chút hô hấp không thông. Không dễ làm à, vực vạn tổ có đại tôn vạn tổ trấn giữ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù có cảnh giới thiên dương, thậm chí là cảnh giới nguyên anh, muốn đối phó Triệu Mục Thần, nhưng cũng phải cố kỵ sự tồn tại của đại tôn vạn tổ mà lựa chọn từ bỏ. Không chỉ là bản thân Triệu Mục Thần thực lực không tầm thường, muốn ở cảnh giới thần phụ giết hắn là cực kỳ khó khăn, gần như không thể. Còn có một nguyên nhân, đó là sau khi hắn chết, rất khó gánh chịu sự trả thù giận dữ của vực vạn tổ có đại tôn vạn tổ trấn giữ. Công tử à, ngươi không lo lắng sao? Cửu Cung lo lắng trùng trùng, mới bắt đầu còn cảm thấy Triệu Thần tiền đồ vô lượng, mà bây giờ không khỏi cảm thấy phía trước một mảnh tối tăm. Vực Thiên Nguyên lại không có thánh giả đại tôn trấn giữ. Nàng cắn cắn răng ngà, suy nghĩ miên man. Trước khi Triệu Thần trả lời, lập tức quyết định nói, nếu như ngươi bằng lòng, vậy thì có thể cùng ta kết thông ra, như vậy vực huyền cơ có thể cùng vực Thiên Nguyên cùng tiến cùng lui, chẳng sợ uy hiếp của đại tôn và tổ. Triệu Thần, Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngẩn người mấy phần. Kết thông ra. Chương 393, phải lòng từ lâu ư? Vớ vẩn. Chương 393, phải lòng từ lâu ư? Vớ vẩn. Ngươi chớ hiểu lầm, ta chỉ là động lòng chắc ẩn, một bậc kỳ tài ngút trời như Triệu công tử mà gặp phải chuyện chẳng lành thôi. Dù là cựu cung, một thiếu nữ xinh đẹp, kiêu ngạo ngất trời, mắt cao hơn đầu, giờ phút này cũng không khỏi đỏ ửng đôi má. Nàng dĩ nhiên biết, hành động như vậy, dù là đối với bản thân, hay là đối với Triệu thần mà nói, đều có những bất lợi nhất định. Nhưng mà, theo nàng thấy, trong hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Nếu có thể tránh được đại tôn bạn tổ trực tiếp ra tay uy hiếp Triệu thần, vậy dĩ nhiên là tốt rồi. Ai bảo coi Thiên Nguyên hiện tại không có bậc thánh giả đại tôn nào chấn giữ chứ? Dù là năm vị cường giả pháp vực cảnh tột đỉnh của viện Nguyên lão coi Thiên Nguyên, cũng có thể không biết tin tức về đại tôn Thương Nguyên. Nếu không, đối mặt với những lời đồn đại lan truyền trong coi Hôn Nguyên, cũng không đến mức không đưa ra được chứng cứ đầy đủ để lập tan. Việc Tam Sơn Minh gây hấn chỉ là một sự khởi đầu. Sau khi đại hội cựu coi kết thúc, chẳng ngoài dự đoán, e rằng sẽ có những thế lực tột đỉnh khác gây sự với uy quyền của coi Thiên Nguyên. Hơn nữa, không chỉ một thế lực tột đỉnh. Dưới sự chung sức như vậy, áp lực của coi Thiên Nguyên rất lớn. Huống chi, còn có vực vạn tổ do đại tôn vạn tổ trấn giữ, đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đừng thấy Triệu thần hiện tại bài phong lẫm liệt, đã giết chết Triệu mục thần, thay thế hắn, trở thành người đứng đầu bảng thần phủ coi Hôn Nguyên. Nhưng, đó cũng chỉ là bậc thần phủ mà thôi. Cựu cung mới quyết định kết giao với Triệu thần. Tự nhiên là không mong muốn đối phương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy coi Huyền Cơ không phải là mạnh nhất trong cựu coi, nhưng đối phó với mối đe dọa từ vực vạn tổ, vẫn không có vấn đề gì lớn. Nếu thật sự không được, diễn một màn kịch cũng được. Cựu cung chớp chớp đôi mắt đẹp, ngập ngừng nói. Điều này khiến Triệu thần có chút không nhịn được cười, ý tứ chẳng phải là đối phương vừa rồi muốn làm thật sao? Tuy rằng có nghĩ đến vẻ đẹp của bản thân, đối với những bậc kiều nữ này đủ sức hấp dẫn, nhưng cũng không ngờ có thể khiến cựu cung, bậc kỳ tài thần phụ cảnh đứng đầu coi Huyền Cơ, vừa gặp đã yêu, đến mức nguyện ý làm ra chuyện có tổn hại đến thanh danh của bản thân như vậy. Vậy có thể thử xem. Triệu thần lộ ra nụ cười, đối phương đã nói như vậy, vậy hắn nếu từ chối, chẳng phải là rất làm mất mặt đối phương sao? Câu trả lời như vậy, khiến Y Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngạc nhiên không thôi. Thế mà, đồng ý rồi. Ngay cả cựu cung, cũng ngẩn người một chút. Dễ dàng giải quyết như vậy sao? Sao, có một cảm giác như đang nằm mơ vậy. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Cựu cung lập tức cười tươi như hoa, trong mắt người ngoài, nàng đủ cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất ít người có thể được nàng coi trọng. Muốn gặp được một người có thể xứng với nàng, một bậc kỳ tài như Ý Lang Quân, là cực kỳ khó khăn. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, đó là Triệu thần trước mắt chính là người xứng nhất. Nếu bỏ lỡ, vậy thì thật sự bỏ lỡ rồi. Tình cảm mà, rất đơn giản thôi. Xem ra, rất khiến người ta bất ngờ, nhưng lại xảy ra dễ dàng như vậy. Chuyện vừa gặp đại yêu cũng không phải là hiếm. Dù không có quá nhiều nền tảng tình cảm, nhưng chỉ cần có thể vừa mắt, tâm mang ý tốt, vậy là đủ rồi. Dù sao, phải lòng từ lâu ư? Dù là diễn kịch thì cũng có cơ hội biến giả thành thật. Đúng rồi, công tử, nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cựu cung đột nhiên điểm mi tâm, nói với Triệu thần, trước đây trong một khoảng không gian nhỏ, một đội ngũ của coi Thiên Uyên dường như đã chạm trán với tử minh của vực yêu khôi. Hai bên bùng nổ đại chiến, mà bên trước cuối cùng thua chạy, có một số người bị thương, may mắn là không ai chết. Ánh sáng điểm ấn kia, tuy rằng có thể khiến người ta an toàn rời khỏi vực thẳm vẫn lạc, nhưng dưới sự mưu hại có tâm cơ, hiển nhiên là có chút không đủ dùng. Nếu không phải trên người những người đó còn có con bài tẩy bảo mệnh, e rằng không đơn giản chỉ là bị thương thua chạy đơn giản như vậy, mà là bị tử minh dẫn đầu người của vực yêu khôi chôn vùi hoàn toàn trong vực thẳm vẫn lạc này rồi. Vốn dĩ tinh lực chủ yếu là đặt ở linh cơ tiên tiên ở sâu trong núi băng này, nhưng Triệu thần đã giải quyết xong yêu ảnh tiên dương cảnh vẫn lạc kia rồi. 10 đóa sen băng dưới đáy hồ băng dễ như trở bàn tay. Vậy thì cựu cung tự nhiên là cần phải đem những thông tin mình biết được nói cho Triệu thần, còn đối phương làm như thế nào, vậy thì phải xem ý nghĩ của Triệu thần. Thứ minh kia thật là không nhớ lâu. Triệu thần nghe vậy lắc đầu, hắn đối với tình huống này ngược lại không hề bất ngờ. Người của cựu coi khác có thể có thương vong, nhưng hắn chuyên môn cho tất cả mọi người con bài tẩy, khi cần thiết có thể giữ được tính mạng của họ. Ước chừng cũng là vì vậy mà khiến những người bị yêu khôi vực tử minh nhắm bảo còn có cơ hội trốn thoát. Cựu cung cô đương, ngươi có biết tử khôi hiện tại đang ở đâu không? Triệu thần không ngại, thù mới hận cũ cùng nhau báo. Dù sao đối phương được đằng chân lên đầu cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây nếu không phải hắn có đủ con bài tẩy, e rằng con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh kia đủ để khiến hắn vẫn lạc tại chỗ. Mà hiện tại mà tử minh còn không an phận, vậy chẳng phải là vội vàng đi tìm chết sao? Trước đây ở một khoảng không gian nhỏ khác, hiện tại thì không biết đi đâu rồi. Cựu cung lắc đầu, trên thực tế lúc đó nàng cũng chỉ là phái gia thám tử của vực Huyền Cơ phát hiện ra, đuổi đến cũng không nhìn thấy tung tích của những người này. Hiện tại thì yêu khôi vực tử minh và những người khác ai biết sẽ đi không gian nhỏ nào chứ? Dù sao không gian nhỏ ở đây căn bản là không có cách nào định vị được. Không sao. Đối với câu trả lời như vậy, Triệu thần không hề bất ngờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, không gian vốn nên kiên cố kia giờ phút này nhấc lên vài phần vận sóng, ẩn ở giữa dường như có một khe hở khó có thể nhận thấy xuất hiện. Cựu cung, Y Lý Thu Thủy và Diệp Băng Lăng đều ngẩng đầu lên theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Siêu cấp không gian sắp mở ra rồi. Trong vực thẳm vẫn lạc, vô số không gian nhỏ tồn tại. Nếu đem chia thành cao thấp, vậy thì không gian nhỏ do linh cơ thông thường sinh ra chính là không gian nhỏ cấp thấp, mà không gian nhỏ do linh cơ tiên tiên sinh ra chính là không gian nhỏ cấp cao. Nhưng mà ở phía trên cái này chính là siêu cấp không gian, số lượng linh cơ tiên tiên bên trong có là cực kỳ phong phú. Ngoài linh cơ tiên tiên ra còn có những cơ duyên khác. Nghe nói, trong đó có thể còn có yêu ảnh vẫn lạc pháp vực cảnh tồn tại. Có thể nói, chính là trung tâm của vực thẳm vẫn lạc. Muốn mở ra siêu cấp không gian, vậy thì phải ở đội ngũ cựu coi thu được linh cơ tiên điên, đạt đến một quy mô nhất định, thỏa mãn điều kiện tương ứng, mới có thể. Cựu cung bọn họ ngược lại không ngờ, sẽ vào lúc này, nhìn thấy một màn siêu cấp không gian sắp mở ra. Xem ra thật sự như công tử nói, không sao rồi. Ý thì thu thủy cười duyên, nhiều không gian nhỏ như vậy, muốn tìm được đội ngũ yêu khôi vực mà từ mình ở, không phải là dễ dàng. Mà việc siêu cấp không gian mở ra, đại diện cho vực thẳm vẫn lạc sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đấu. Người của cựu cõi đều sẽ từ các không gian nhỏ đi ra, tiến vào siêu cấp không gian, tranh nhau lẫn nhau. Vậy thì yêu khôi vực từ mình và những người khác chắc chắn sẽ ở trong siêu cấp không gian rồi. Ha ha, nơi có cơ duyên, tự nhiên có thể ngồi chờ sung dụng. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, cười với cựu cung, trước khi siêu cấp không gian bắt đầu, ta đến biểu diễn một chút, làm thế nào để dùng nguyên văn để đem núi băng tuyết trắng của không gian nhỏ này rời đi hết, chú ý nhìn, chú ý học. Điều này khiến cựu cung lập tức như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Nàng quá mong chờ rồi. Nguyên văn, người có thể chinh phục nàng trên tạo nghệ nguyên văn, cũng chỉ có thể là Triệu Thần trước mắt thôi. Phải lòng từ lâu ư? Vớ vẩn. Chương 394, đừng nói gì, ta rất thích chương 394, đừng nói gì, ta rất thích âm ầm. Từ trên cao nhìn xuống, tuyết trắng bao phủ, núi băng trùng điệp vô tận, tất cả đều bị vô số nguyên văn lấp lánh ánh bạc tạo thành kết giới, cô đọc lại thành kích thước bằng bàn tay. Cựu cung há to miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây, đây, thật lòng mà nói. Cựu cung tuy rằng cho rằng tạo nghệ nguyên văn của Triệu Thần mạnh hơn nàng. Lúc này, nàng mang theo ý nghĩ học hỏi đến xem. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy Triệu Thần vung tay, vô số nguyên văn bố trí thành, kết nối hoàn mỹ với nhau, hết lớp này đến lớp khác, hóa thành kết giới nguyên văn vô cùng to lớn, bao trùm lên tất cả những nơi băng thiên tuyết địa, nàng đã ngây người. Cái này, học kiểu gì a? Quá trình bước đi đâu? Hoàn toàn không có a. Trực tiếp, chính là từng tòa kết giới nguyên văn hiện ra. Trong đó sử dụng các loại nguyên văn, bao gồm nhưng không giới hạn ở nguyên văn không gian, băng, đất, thời gian và vô số nguyên văn khác, vung tay là có. Khiến cho kết giới nguyên văn này tựa như biến thành một không gian nhỏ độc lập. Vì vậy, có thể khiến nó hóa thành núi băng tuyết nguyên nhỏ bằng bàn tay phải của Triệu Thần hiện tại, mà không có bất kỳ biến hóa xấu nào xảy ra. Thậm chí còn có vô số nguyên văn, khiến cho nguyên khí nồng đậm cùng bạo tồn tại giữa thiên địa này, cũng được giữ lại bên trong. Có thể nói, dốc hết sức lực, giữ lại toàn bộ diện mạo của nó. Cái này, đã vượt quá nhận thức về nguyên văn mà Cựu Cung nắm giữ rồi. Triệu công tử, ngươi xác định là muốn dạy ta nguyên văn sao? Giờ phút này, Cựu Cung đã mê mang. Tạo nghệ nguyên văn mà nàng tự hào, vào lúc này có vẻ hơi buồn cười. Ít nhất nàng không thể nắm giữ nhiều loại nguyên văn như vậy, đến mức cưỡng ép tách rời băng sơn tuyết nguyên mà vẫn giữ được nguyên trạng. Đương nhiên rồi. Triệu Thần cười nói, chủ yếu là lấy nguyên văn không gian làm chủ, các loại nguyên văn khác làm phụ. Khi mới bước vào con đường nguyên văn, nguyên ngân là vô cùng quan trọng. Cho nên vẽ một đạo nguyên văn, vậy thì phải đem nguyên ngân khắc họa ra với tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất. Mà khi đạt đến một trình độ thông suốt nhất định, vậy thì mỗi một đạo nguyên văn đều tương đương với sự tồn tại của nguyên ngân. Tất cả nguyên văn đều là vì nguyên văn chính phục vụ. Ví dụ, kết giới nguyên văn phân các không gian hiện tại, các loại nguyên văn khác đều là để cho vùng đất băng sơn tuyết nguyên được bao phủ, có thể phân cắt hoàn chỉnh ra không gian kết giới nhỏ này, đem quy tắc thiên địa bên trong cũng phân chia ra, mà không dẫn đến không gian sụp đổ, gây ra tai họa cực lớn. Triệu Thần chỉ vào không gian kết giới nhỏ phía sau, so với trước đó, rõ ràng nhỏ đi một nửa, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn tồn tại theo sự phát triển bình thường, không đến mức vì hắn ra tay mà khiến cho bản thân hoàn toàn sụp đổ. Về bản chất, không gian kết giới nhỏ của Vẫn Lạc Chi Uyên này đều là các không gian kết giới độc lập được phân chia ra bởi lực lượng tàn dư pháp vực sau khi các cường giả pháp vực cảnh vỡ lạc. Mà kết giới nguyên văn phân các không gian mà Triệu Thần vừa trình diễn chính là đạt được hiệu quả đặc biệt tương tự như pháp vực, khiến cho cả hai trở thành những cá thể độc lập mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Kết giới nguyên văn phân các không gian của ta tuy chỉ là nguyên văn lục phẩm nhỏ bé nhưng đủ phức tạp, đem nó bố trí ra vậy thì có thể mang lại uy lực mạnh mẽ không tầm thường. Vung tay thay đổi không gian, dùng sức mạnh không gian phân các kẻ địch là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, đem nó hóa thành kích thước bằng bàn tay cũng liên quan đến nguyên văn không gian nén loại tu di nạp giới tử. Nắm giữ nó và đạt đến một trình độ nhất định, hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển đều là chuyện nhỏ. Cựu cung nghe càng thêm mơ hồ, nàng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Nhưng nàng học không được ra các loại nguyên văn không gian được sử dụng trong đó, nàng chưa từng học qua loại nguyên văn lục phẩm cấp bậc này. Hiện tại nàng vẫn chỉ là nguyên văn ngũ phẩm mà thôi. Giống như Tử Ngọ Kim Quang kết giới trước đó, trong thần phụ cảnh chắc chắn là rất mạnh. Nếu không phải gặp Triệu Thần, e rằng các thiên tiêu đỉnh tiêm cựu bậc khác có thể phá được nó cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Nhưng nàng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân là tương đối khó để bố trí ra. Nhưng đặt ở chỗ Triệu Thần, đối phương có thể dễ dàng một mình bố trí ra. Đây là muốn học cũng rất khó học, ga thả lỏng, tặng ngươi một phần cơ duyên. Triệu Thần mỉm cười, biết Cựu Cung hiện tại có chút mơ hồ, giơ tay lên, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Một sợi kim quang chui vào trong đầu nàng, chạm đến tiểu nhân thần hồn màu vàng đang khoanh chân ngồi. Thật căng. Cựu Cung theo bản năng rên rỉ một tiếng, đôi mắt đẹp khép hở, thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu. Những chỗ mơ hồ vừa rồi, vào lúc này lại được giải quyết dễ dàng. Tóm lại, là đơn giản hóa. Đem nguyên văn phức tạp khó hiểu, đặc biệt là các loại nguyên văn coi như nguyên ngân để phát họa vẽ vời, từ đó để cho nguyên văn chính trở nên mạnh hơn, đạt được hiệu quả tương ứng, từ đó có được kết giới nguyên văn giống như Triệu Thần vừa rồi, vung tay là có thể bố trí và thúc dụng, bộc phát ra uy năng tương ứng. Đây là kiến thức nguyên văn mà nàng đã tiếp xúc trong quá khứ, hoàn toàn khác biệt. Hướng đi, so với con đường nguyên văn đương thời hiện tại, có sự khác biệt rõ ràng. Sau khi đơn giản hóa nó, ngay cả tu vi thần hồn hóa cảnh sơ kỳ như cựu cung, cũng vẫn có thể bố trí ra kết giới nguyên văn kinh khủng đủ để chống lại thiên dương cảnh. Thì ra là như vậy. Đôi mắt đẹp của cựu cung mở ra, có chút si mê. Nàng không ngờ, còn có phương pháp như vậy. Hơn nữa, Triệu Thần vẫn còn dùng cách thức khai sáng trí tuệ, để nàng trực tiếp nắm giữ phương pháp đơn giản hóa nguyên văn này. Từ đó để nàng có thể trực tiếp thi triển ra. Từ ngọ kim quang kết giới vừa rồi, trong mắt cựu cung lúc này có vẻ cực kỳ phức tạp. Nhiều nơi đều có thể đơn giản hóa nó, không những không ảnh hưởng đến uy lực, mà còn khiến cho hiệu quả uy năng tổng thể lên một tầng cao mới. Điểm quan trọng nhất vẫn là đủ để cựu cung dựa vào sức mạnh của bản thân liền có thể dễ dàng bố trí ra nó. Uy lực của tử ngọ kim quang kết giới cũng đủ để chống lại thiên kiêu đỉnh tiêm tốt ba thần phụ cảnh. Mà ngoài tử ngọ kim quang kết giới, các nguyên văn khác mà cựu cung nắm giữ cũng đủ để đạt được hiệu quả tương tự. Có thể nói, để nàng trong thời gian ngắn dễ dàng lột xác, đơn giản là cơ duyên trời cho. Cựu cung cảm động không thôi, thì ra Triệu Thần vừa rồi nói chính là cái này. Nàng hai mắt nhìn Triệu Thần, cảm kích nói, công tử, ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Phải biết rằng, đây là một sự thay đổi cực lớn đối với tương lai của nàng. Đủ để nàng bước vào thiên dương cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh, vẫn có thể sở hữu sức cạnh tranh to lớn. Quá khách khí rồi. Triệu Thần khoát tay, đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân mà thôi. Người có tạo nghệ và tiềm năng trong nguyên văn, ngay cả bên cạnh hắn, cũng rất ít. Mà có thể có ưu thế cả về thần hồn và nguyên khí, rõ ràng càng ít hơn. Hắn cũng không ngại, để cho cựu cung định giúp mình, có thể tăng mạnh thực lực. Bản thân việc này, cũng là đang giúp chính mình mà thôi. Không chân quý như cựu cung tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp sự rung động mà hành động này mang lại cho cựu cung. Dù sao, đối phương giỏi nhất chính là nguyên văn. Dựa vào đó để sinh tồn và tỏa sáng rực rỡ, chính là nguyên văn. Trải qua sự hợp tác liên hôn chống địch, rõ ràng tình cảm của cựu cung đối với Triệu Thần tăng lên là rõ rệt, quan hệ đang dần thân mật. Mà vào lúc này, sự lột xác mà cơ duyên này mang lại đối với cựu cung mà nói có ý nghĩa trọng đại. Nàng có thể coi đây là xính lễ mà đối phương tặng mình sao? Không, ta rất thích. Vào lúc Triệu Thần không kịp đề phòng, một làn hương thơm sộc vào mũi, đôi môi mỏng manh mịn màng ấm áp như ngọc chạm vào môi hắn. Đừng nói gì chương 395, tình yêu là trò chơi của kẻ dũng cảm, mà bước lên phía trước chương 395, tình yêu là trò chơi của kẻ dũng cảm, mà bước lên phía trước. Ý Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng hai nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ đã kinh ngạc đến ngây người. Có cần dũng cảm đến vậy không? Các nàng đều không dám tưởng tượng, vị đến từ cõi huyền cơ trên bảng thần phụ là bậc tiểu nữ này lại to gan lớn mật như vậy. Có thể đến cưỡng hôn. Dù cho Ý Dĩ Thu Thủy tự nhận mình đủ gan dạng, cũng không có tự tin giống như nàng bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Về phần Diệp Băng Lăng, vậy càng không được. Ngày thường chính là mỹ nhân băng giá, căn bản sẽ không bộc lộ cảm xúc nội tâm, ở phương diện phản ứng thân sắc, rất khó thấy được nụ cười của nàng. Nếu không phải ở bên cạnh Triệu Thần, e rằng vẫn sẽ như vậy. Để nàng đến giống như thế này, đối lại với Triệu Thần, thật sự là có chút khó khăn. Thật ngại quá nha, công tử. Khi môi rời nhau, nàng đỏ mặt xin lỗi. Chỉ là, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy vẻ hưởng thụ. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, điều này là vô cùng hài lòng. Ngươi thật là. Triệu Thần hoàn hồn, có chút dở khóc dở cười. Không biết là mình chiếm được tiện nghi, hay là đối phương thu hoạch đầy ắp. Hắn trước đó còn tưởng rằng nàng là nói đùa, bây giờ nhìn lại, ghê thật. Làm thật ta sao lại cảm thấy lúc đó nàng nhắc tới việc kết thân là dự định giả vờ thành thật. Công tử, ngươi chiếm được món hời lớn rồi đó. Ý Dĩ Thu Thủy chua lòm nhìn chằm chằm Triệu Thần, bĩu môi nói, sớm biết như vậy, ta trước kia cũng đã làm như vậy rồi. Gã này, không từ chối a. Diệp Băng Lăng thần thái sáng láng, gò má ửng hồng vài phần, dường như cũng có chút dục dịch. Trong mắt người ngoài, các nàng sớm đã tốt rồi. Nào biết, ngại vì sự e thẹn của nữ hài tử mà có chút kiềm chế. Có thể nói, cử động của nàng thật sự là mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Ha ha ha. Triệu Thần nghe vậy, cười lên. Hắn ngược lại rất vui vẻ, mang theo chút ngọt ngào. "Để Nguyệt Nhi và Thanh Niên bọn họ qua đây đi, chúng ta chuẩn bị sớm tiến vào không gian tột đỉnh. Để đem Băng Sơn Tuyết Nguyên đều mang đi, hắn trước đó đã để nhân mã coi Thiên Nguyên và coi Huyền Cơ rút lui. Bây giờ, đã là người của mình, vậy có thể sớm tiến vào không gian tột đỉnh rồi. Hắn cũng hảo đi giải quyết tiền của coi yêu khôi. Đối phương gan dạ không nhỏ, nhiều lần khiêu khích. Sau khi giao hân trước đó, còn dám làm loạn. Vậy thì, không cần rời khỏi vực sâu vẫn là nữa. Nơi này, cũng rất thích hợp để chôn cất đối phương." "Được." Ý Dĩ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng nhìn nhau một cái, tâm tư linh hoạt. Hiển nhiên, có một vài dự tính. Chỉ là, không phải bây giờ. Mà giờ khắc này, Triệu Thần cũng nhìn về phía nàng, cười nói, nguyên văn phân cắt không gian, cũng có thể để loại tồn tại một kia, nhưng không vững chắc khe hở không gian này, đem nó cho phân chia ra, rồi bổ trợ thêm loại hình nguyên văn cố định, như vậy là có thể mở ra không gian tột đỉnh. Truyền tống không gian, cũng là tương tự. Tiếp theo, ngươi có thể tìm ta học tập những nguyên văn này. Đối với loại hình và số lượng của nguyên văn, nội tình của Triệu Thần chẳng hề yếu kém so với tích lũy của coi huyền cơ hoặc coi thánh văn, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Dù sao là rất toàn diện mà vô cùng phong phú. Hảo Nha nàng chớp chớp mắt, tinh nghịch nói, đối với nàng mà nói, khẳng định là chuyện tốt nha. Vừa có thể cùng Triệu Thần ở cùng một chỗ, lại có thể học được nguyên văn cường đại, mà để thực lực của bản thân trở nên mạnh hơn. Mở. Triệu Thần đưa tay về phía đạo khe hở không gian mờ ảo trên bầu trời, nhẹ nhàng vạch một đường. Chỉ thấy được một đạo nguyên văn màu bạc, lấp lánh ánh sáng, hiện ra. Đem đạo khe hở không gian đó trực tiếp cho phân chia ra, tựa như miệng vực sâu khổng lồ. Kế mà, đem nó vững chắc lại, hình thành một đạo thông đạo không gian. Nếu đổi lại là trước kia, nàng sẽ nhìn rất mơ hồ. Chỉ biết, Triệu Thần sử dụng nguyên văn loại không gian. Nhưng cụ thể là tình huống gì, vậy thì không thể biết được. Mà giờ khắc này, nàng ngược lại nhìn đến như si như say. Trong đó nguyên văn, dường như nàng cũng có thể đem nó bắt trước được vài phần. Vừa rồi sử dụng nguyên văn, đều ở bên trong. Triệu Thần quay người lại, đem một miếng ngọc bội màu vàng đưa cho nàng. Chỉ nhìn, khẳng định là không được. Còn cần đối phương tự mình đến nghiên cứu một chút. Chỗ nào không hiểu, lại đến tìm hắn hỏi han. Mà đem những thứ này hiểu rõ rồi, vậy là có thể tiếp tục nguyên văn tiếp theo. Nàng liên tục gật đầu, cái này thật sự là quá tuyệt vời. Nàng vẻ mặt vui mừng đem vuốt ve miếng ngọc bội màu vàng này, phát hiện trong đó không chỉ đơn thuần là khắc những nguyên văn kia, còn bản thân là một kiện nguyên bảo giá trị không nhỏ. Điều này khiến nàng càng thêm ngoại ý vài phần, trong lòng vui sướng. Đi, tiến vào không gian tột đỉnh. Triệu Thần thấy đội ngũ đều đã trở về, lập tức xông vào đạo thông đạo không gian kia, dẫn đầu tiến vào đến không gian tột đỉnh. Rất nhanh, trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt ra, đã đến một mảnh tinh không. Nhìn quanh bốn phía, vô số đảo hoang tàn trôi nổi trong đó. Mà ở nơi sâu nhất của tinh không, đứng sừng sững một tòa tòa tượng người khổng lồ, cổ xưa thần bí. Từ thấp đến cao, tượng người càng lúc càng to lớn, khí tức mà nó tỏa ra cũng là càng lúc càng mạnh. Trong đó ẩn chứa linh cơ tiên thiên, là vô cùng phong phú. So với 10 đóa băng liên ở sâu trong hồ băng khổng lồ trước kia, còn càng thêm mãnh liệt. Nhiều linh cơ tiên thiên quá. Nàng, Y Lý Thu Thủy và Diệp Băng Lăng các người đều lộ ra vẻ phấn khởi. Khó trách, đây là không gian tột đỉnh. Nhiều như vậy linh cơ tiên thiên, đủ để khiến người ta ngưng tụ ra phẩm chất lưu ly thiên dương cao nhất. Mà quan trọng nhất, vẫn là các nàng dẫn đầu tiến vào không gian tột đỉnh. Trong khi các đội ngũ của cựu bực khác còn chưa nhận ra không gian tột đỉnh sắp mở ra, hoặc là đang chờ đợi, đã cướp được cơ hội. Chỉ cần có thể dẫn đầu đem linh cơ tiên thiên trong 9 tòa tượng người này toàn bộ lấy được, lưu ly thiên dương là tất nhiên. Đương nhiên, những tượng người này đều có nguồn khí đất trời cực kỳ mênh mông giải phóng ra, khiến cho người bình thường là không thể đột phá uy áp như vậy đến gần đối phương. Không gian tột đỉnh đã không phải là người của cựu vực bình thường có thể tranh giành. Ý gì Thu Thủy tặc lưỡi khen ngợi, quyết định thành tích cuối cùng của đại hội cựu vực hiển nhiên là ở chỗ này. Ai có thể chiếm cứ tượng người cổ xưa càng to lớn, đoạt được linh cơ tiên thiên mênh mông trong đó, như vậy liền sẽ khiến cho đại vực mà nó đại diện đoạt được ngôi đầu của đại hội cựu vực. Trạng thái bình thường, các đội ngũ của cựu vực đều sẽ tụ tập đến không gian tột đỉnh. Thiên tiêu đỉnh cao trong bảng thần phụ top 10 đều sẽ vào lúc này trực tiếp động thủ. Chỉ có người nổi bật trong đó mới có tư cách chiếm cứ tượng người cổ xưa càng to lớn, đoạt được linh cơ tiên tiên mênh mông. Nhưng mà lần này nhờ Triệu Thần dẫn đầu ra tay, mở ra một đạo thông đạo không gian đến không gian tột đỉnh. Để các nàng dẫn đầu tiến vào, điều này hoàn toàn không cần lo lắng, có người khác đến để tiến hành tranh cướp. Nắm chặt thời gian, đem tất cả linh cơ tiên tiên thu được. Đợi đến khi các đội ngũ của cựu vực khác tiến vào, không biết sẽ là phản ứng như thế nào đây. Hầu như tất cả mọi người đều ý thức được điều này. Nhân mã coi Thiên Nguyên và coi Huyền Cơ đều nhìn về phía Triệu Thần và nàng hai người. Thu Thủy, Băng Lăng sư tỷ, nàng còn có Nguyệt Nhi, Thanh Yên, chúng ta chia binh làm 6 đường, đem tất cả linh cơ tiên tiên đoạt được trong tay. Triệu Thần tự nhiên là rất rõ ràng tầm quan trọng của việc cướp cơ hội. Hắn sẽ không uổng phí cơ hội này. Cái túi này có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu thập, cố gắng lên. Lời vừa dứt, hắn trực tiếp vô một trường, mang uy áp hình thành bởi nguyên khí mênh mông phụ cận tượng bị đánh vỡ. Đối với bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Theo 6 bóng người lướt về phía tượng người cổ xưa. Triệu Nguyệt, một thanh niên lựa chọn tòa thứ 2 và tòa thứ nhất. Mà Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng lựa chọn tòa thứ 3 và thứ 4. Nàng thì đặt ở tượng người cổ xưa thứ 5. Về phần Triệu Thần, nguyên khí trong cơ thể giải phóng ra, lại lấy lực lượng thần hồn phối hợp phương pháp khôi lỗi nguyên văn, đem ngưng tụ ra 3 tôn phân thân khôi lỗi, trực tiếp đi về phía tòa thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Bản thân thì bước đến tòa thứ 9. Linh cơ tiên tiên trong không gian tột đỉnh đã có chủ. Đây chính là cơ hội. Chương 396, mỹ nhân duyên tốt, đào hoa vật tốt, ai thèm quan tâm Triệu Mục. Chương 396, mỹ nhân duyên tốt, đào hoa vật tốt, ai thèm quan tâm Triệu Mục. Theo nguồn khí thúc dục, 9 cái túi càn khôn đón gió phồng to, hóa thành vực sâu miệng rộng, lực hút kinh khủng từ trong đó bộc phát ra. Trong pho tượng hình người cổ xưa, tồn tại di hải thủy tinh trong suốt của pháp vực cảnh, nguyên anh cảnh, ẩn chứa nguồn khí vô cùng phong phú. Ngay lúc này, chúng gào thét bị túi càn khôn nuốt chửng vào. Mà linh cơ tiên tiên bàng bạc trong đó, huyễn hóa thành chim bay thú chạy vạn vật, giờ phút này hóa thành sông lớn ngập trời, tuôn trào mà đến. Pháp vực bản nguyên, đây chính là thứ tốt. Triệu Thần khỏe miệng hơi nhếch lên, đưa tay chụp lấy. Chỉ thấy trong đó tồn tại một đạo quang cháo huyền diệu lớn chừng 10 trượng, lưu động vạn ngàn kim quang, dập dờn vài phần kỳ diệu linh động. Nếu đổi lại người khác, khẳng định không có cách nào đối phó với bản nguyên tan vỡ pháp vực sau khi cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh vỡ lạc. Sơ sẩy một chút, sẽ bị xóa sổ. Khoảng cách giữa pháp vực cảnh và thần phụ cảnh có một ranh trời khác biệt rất lớn. Nhưng đối với Triệu Thần mà nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Thiên Quỷ phủ chủ hoặc từ khôi các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh mà hắn đã chém giết trước đó, vì bị sinh tử bộ thôn vệ, pháp vực bản nguyên chống đỡ âm linh của chúng vẫn duy trì chiến lược pháp vực cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Mà hiện tại, đây là phần pháp vực bản nguyên đầu tiên mà Triệu Thần có được, có thể dùng trên người mình. ví dụ như bán bộ tiểu thánh thuật âm dương lôi văn giám trước kia, lợi dụng đạo pháp vực bản nguyên này, có thể dễ dàng lột xác thành thánh nguyên thuật chân chính. Đương nhiên, có đạo pháp vực bản nguyên này, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể mang đến biến hóa mạnh mẽ hơn. Số lượng linh cơ tiên thiên cũng không ít. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, hắn muốn đột phá đến tiên dương cảnh, cũng không có vấn đề gì. Phẩm chất cao nhất là lưu ly thiên dương, một viên lưu ly thiên dương có thể so với 400 triệu tinh thần nguồn khí. Tính theo cách này, vậy thì 10 tỷ tinh thần nguồn khí của hắn hiện tại có thể ngưng tụ ra ít nhất 25 viên lưu ly thiên dương. Dựa theo tình huống biến dị của tử phủ và thần phủ ở thái sơ cảnh và thần phủ cảnh mà nói, khi đột phá thiên dương cảnh chắc chắn sẽ xảy ra dị biến, mà bản thân cơ sở của hắn là vô cùng vững chắc. Dùng lời của nhị sư tỷ Hy Tinh mà nói, đó chính là thần phủ cảnh mạnh nhất từ trước đến nay. Ngay cả tuyệt đại đa số thiên dương cảnh cũng không thể có được nội tình tinh thần nguồn khí như vậy. Thu hoạch không nhỏ. Triệu Thần rất hài lòng gật đầu, cho dù là người khác cũng có thể có không ít linh cơ tiên tiên để sử dụng. Huống chi còn có linh cơ bình thường. Tuy rằng 1000 đạo linh cơ bình thường mới có thể chống lại một tia linh cơ tiên tiên, nhưng cũng là rất tốt rồi. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ thu thập xong tất cả linh cơ tiên tiên trong pho tượng, cả vùng tinh không đều run rẩy lên. Trên những hòn đảo đá tàn phá kia, đã có rất nhiều khe nứt không gian xuất hiện. Vô số bóng người từ trong đó xuất hiện. Vạn tổ vực, võ thần vực, tử tiêu vực, huyết hải vực, thánh văn vực và yêu khôi vực, cùng với ngự thú vực. Thêm vào đó, tất cả những người chưa bị loại của thiên nguyên vực và huyền cơ vực đều đã tụ tập đến. Siêu cấp không gian, linh cơ tiên tiên, ta từ mị đến đây. Một tiếng gầm dài hưng phấn lập tức vang lên. Mà ngay lúc này, không ít người cũng nhìn qua. Từ mị của yêu khôi vực, Cửu Cung và Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng với Triệu Nguyệt, một thanh niên trở lại bên cạnh Triệu Thần. Trong thời gian ngắn nhất, ánh mắt khóa chặt từ mị của yêu khôi vực. Đối phương có vẻ rất tiêu sái, trong tình huống người của chín vực đều xuất hiện trong siêu cấp không gian này mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Không phải, đội ngũ của thiên nguyên vực và huyền cơ vực sao lại nhanh hơn chúng ta tiến vào siêu cấp không gian? Mà khi từ mị và những người khác của yêu khôi vực phát hiện ra bóng dáng của Triệu Thần và Cửu Cung, cũng là người. Rõ ràng khi khe nứt không gian mở ra, bọn họ là những người đầu tiên tiến vào. Nhưng vừa mới lao vào, mới phát hiện ra đã có người đến từ lâu rồi. Vẫn là Triệu Thần của Thiên Nguyên vực mà Từ Mị chán ghét và căm hận nhất. Tiểu Vương gia. Tô Âu Vi mặc một chiếc váy tím, nhìn thấy bóng dáng của Triệu Thần, lập tức hai mắt tỏa sáng. Theo bản năng, liền bay vụt tới. Người của Tử Tiêu vực, gãi đầu, không biết đội trưởng của mình khi nào lại có quan hệ với Thiên Nguyên vực. Chỉ có thể đi theo bay tới. Mà Võ Giao mặc một bộ đồ đỏ, ánh mắt rơi vào người Triệu Thần. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở Thương Mang đại lục, thậm chí còn đánh nhau một trận. Cho dù là đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này cũng lóe lên một tia mê mang phức tạp. Hắn là trở ngại lớn nhất để nàng trở thành người mạnh nhất giữa trời đất, nhưng cũng biến thành động lực lớn để nàng nên khó mà lên. Võ Giao hít sâu một hơi, trầm giọng nói, theo sát. Lam Đình và những người khác của Võ Thần vực đứng phía sau nàng, cũng không hiểu ra sao. Người sáng mắt đều nhìn ra được, tình huống bên kia không đúng. Sao Võ Giao còn muốn qua đó chứ? Hơn nữa, người của Tử Tiêu vực mà Tô Ấu Vi đang ở, cũng ở bên đó. Xem ra sẽ có một trận đại chiến, sắp bắt đầu rồi. Dù sao ở Hôn Nguyên Thiên, ai cũng biết Võ Giao và Tô Ấu Vi đã nhiều lần tranh phong. Lý Thông Thần của Thánh Văn vực mặc một thân bạch y liễu, nhíu chặt mày, nhìn Cửu Cung của Huyền Cơ vực vô cùng thân mật với Triệu Thần, nắm chặt nắm đấm. Không phải, sao đều có quan hệ với Triệu Thần rồi? Giang hồ đồn đại, vị tổng các chủ của Thiên Nguyên vực này, chẳng phải là hắc mã xuất thế sao? Nhưng bây giờ xem ra, đối phương là kết giao lương duyên. Trong chín vực, dường như đều có quan hệ không tệ a, ông bạn già, ngươi thật sự là lợi hại a. Viên Quân của Ngự Thú vực cưỡi trên lưng đại địa thần yêu, thịt béo trên mặt, không ngừng run rẩy. Hắn đầy mặt chấn kinh. Cựu cung của Huyền Cơ vực khó đối phó như vậy, mà lại bị Triệu Thần giải quyết rồi a, cái này thật sự là quá khó tin. Viên Côn nhìn Tô Ấu Vi và Võ Giao, lại nuốt nước miếng một cái. Hắn lau mồ hôi lạnh, mới hiểu ra khoảng cách giữa người với người là lớn đến mức nào. Ngoài thực lực ra, có một bộ da tốt, đơn giản chính là sát thủ của mỹ nhân a, hắn coi như là tâm phục khẩu phục rồi, không dám nghĩ đến kế hoạch gì mà quay lại đánh bại Triệu Thần nữa. Căn bản là không thể. Vương Hy của Huyết Hải vực, thần sắc khó coi. Cái tên đá hắn từ vị trí thứ tư xuống thứ năm trên thần phủ bảng này, mỹ nhân duyên tốt như vậy sao? Ngay cả Cựu Cung của Huyền Cơ vực tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, cũng nguyện ý đứng bên cạnh hắn. Hiển nhiên, giữa hai người dường như có một mối quan hệ khác thường. Cảm giác ngọt ngào kia đã là khó có thể ức chế. Xem ra, cái tên này là đi cửa sau. Vương Hy của Huyết Hải vực nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, "Như vậy thì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Trước kia, hắn còn sinh lòng kiêng kỵ, bây giờ thì ngược lại có chút khinh bỉ và coi thường. Dựa vào quan hệ đi cửa sau, leo lên vị trí thứ tư trên thần phụ bảng thì có thể làm gì? Cuối cùng trong giai đoạn cuối cùng của Cựu Vực đại hội này, là không thể trốn tránh được. Vàng thật không sợ lửa, mà đối phương trong mắt hắn, một quyền sẽ bị đánh ngã. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào người từ mị của yêu khôi vực. Đối phương ở Cựu Vực trang viên bị Triệu Thần đánh bại, thậm chí còn bị hắn làm nhục một phen, chắc chắn sẽ khiến từ mị sau khi trải qua vẫn lạc chi nguyên thực lực có chút tăng lên, hận không thể lập tức báo thủ. Vậy thì, chi bằng để từ mị ra tay trước. Lúc đó, có lẽ cũng không cần ra tay, là có thể trực tiếp đoạt lại vị trí thứ tư trên thần phụ bản rồi. Hừ. Vương Hy của Huyết Hải vực khinh thường liếc nhìn Triệu Thần, sau đó nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm kiếm Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực có thể khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng của Triệu Mục Thần. Không chỉ không có Triệu Mục Thần, ngay cả Liêu Thanh Thục kia cũng không thấy. đặc biệt là đội ngũ chủ lực của vạn tổ vực, càng là không thấy bóng dáng. Dường như căn bản là không bước vào siêu cấp không gian vậy. Hắn lo lắng có gian trá, không nhịn được lớn tiếng hỏi, "Không phải các ngươi có nhìn thấy Triệu Mục Thần và những người khác của vạn tổ vực không?" Chương 397, võ giao, giết người của ta, vậy ngươi định bồi thường thế nào? Chương 397, võ giao, giết người của ta, vậy ngươi định bồi thường thế nào? Đúng vậy, Triệu Mục Thần đi đâu rồi? Lời của Vương Hy Chi của huyết hải vực khiến không ít người lập tức rời sự chú ý khỏi Triệu Thần và cửu cung, quay đầu tìm kiếm Triệu Mục Thần, Liêu Thanh Thục và những người khác của vạn tổ vực. Nhưng trong tầm mắt chỉ có một số người của vạn tổ vực khá mạnh, nhưng chưa đủ lợi hại. Đối với giai đoạn cuối cùng của cựu vực đại hội trong siêu không gian này, thời điểm quan trọng cần đến 10 vị trí đầu bảng thần phụ để tranh đoạt linh khí trời sinh, quyết định thành tích của các đại vực, rõ ràng là không có tác dụng lớn. Dưới ánh mắt nhìn nhau chăm chăm, siêu không gian đã đóng lại, cũng không thấy khe hở không gian của những tiểu không gian kết giới kia xuất hiện Triệu Mục Thần và Liêu Thanh Thục cùng những người khác của vạn tổ vực. Vào lúc này, người của Tử Tiêu vực cũng phát hiện Tiết Kinh Đào đã biến mất không thấy bóng dáng. Cái tên Tiết Kinh Đào này, Tô Âu Vi nhíu mày, bình thường ỷ vào tư lịch cao hơn nàng mà nhiều lần quấy rầy nàng. Khi tham gia cựu vực đại hội, nàng là đội trưởng dẫn đầu của Tử Tiêu vực. Lẽ ra, không ai có thể phản đối nàng. Nhưng Tiết Kinh Đào này thường xuyên dùng Tử Tiêu vực, thậm chí cả bậc tôn giả Tử Tiêu để áp nàng. Ví dụ như vốn đã quyết định, khi tiến vào vực sâu vẫn lạc, sẽ cùng với Thiên Nguyên vực của Triệu Thần hội hợp, tiến hành hợp tác. Nhưng Tiết Kinh Đào kiên quyết phản đối, khiến Lục Huyền Cương, cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Tử Tiêu vực, không thể không truyền âm cho Tô Âu Vi, để nàng vì đại cục mà suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn vì duyên. Cho đến tận bây giờ, khi siêu không gian mở ra, mới cùng với Triệu Thần và những người khác của Thiên Nguyên vực hội hợp. "Âu Vi, Thiết Kinh Đào đã bị ta loại rồi, không cần chờ hắn." Triệu Thần cười, thản nhiên nói. Hắn không giải thích gì, trên thực tế là không cần thiết. Thiết Kinh Đào đối với hắn, lòng dạ quá hiểm độc. Có thể giữ lại cho đối phương một mạng, vẫn là xem trên mặt mũi của Tô Âu Vi, không muốn khiến nàng khó xử. Chắc chắn là Thiết Kinh Đào đáng chết kia tự tìm đường chết, đã cảnh cáo rất nhiều lần, vẫn cứ không nghe, tức chết đi được. Tô Âu Vi tức giận không thôi, nhưng không phải giận Triệu Thần, mà là cho rằng Tiết Kinh Đào đáng đợi. Đã sớm nói với đối phương, đừng chọc vào người của Thiên Nguyên vực, đặc biệt là tổng các chủ Triệu Thần, cố gắng giữ mối quan hệ tốt, đừng cố gắng khiến Thiên Nguyên vực và Tử Tiêu vực đối đầu. Nhưng đối phương vẫn lựa chọn đứng ở phía đối lập với Triệu Thần, bị loại khỏi vực sâu vẫn lạc, đều là Triệu Thần nương tay rồi. Đừng giận nữa, không phải ai cũng hiểu ta như ngươi đâu. Triệu Thần nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xanh bên má Tô Âu Vi, cười an ủi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không phải, từ khi nào Tô Âu Vi của Tử Tiêu vực lại có quan hệ thân mật như vậy với Triệu Thần của Thiên Nguyên vực rồi? Thiên hạ đều biết, Tô Âu Vi, Thiên Chi Tiêu nữ xếp thứ ba bảng thần phụ, thoạt nhìn thì thân thiện với mọi người, nhưng lại căn bản không thể đối với bất kỳ ai mà tươi cười. Cho dù người đó là Triệu Mục Thần, người đứng đầu bảng thần phụ, mà chỉ có võ giao của võ thần vực mới là người bị đối phương dây dưa. Đã từng khiến người ta cho rằng, có phải Tô Âu Vi và võ giao có mối quan hệ mật thiết nào đó hay không? Đến mức yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhưng bây giờ cảnh tượng này xuất hiện, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trong khi mọi người đều cho rằng tổng các chủ Triệu Thần của Thiên Nguyên vực, con người ô xuất thế thì có thể làm gì, đối phương trực tiếp chơi chiêu này. Thực sự là, đối với toàn bộ cựu vực đều đang tuyên bố, Tô Âu Vi là người của Triệu Thần hắn. Những người khác, sớm dẹp ý định đi thôi. Tiểu Vương gia trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Âu Vi, bay lên một vệt đỏ ửng. So với lúc mới gặp lại trước đây, khi ở riêng với nhau, không cần để ý đến những ánh mắt có thể tồn tại của người khác, mà thả lòng thân tâm, cố gắng biểu đạt tình ý rõ ràng trước mặt mọi người, sự tuyên bố vô thanh vô tức này, khiến Tô Âu Vi vừa kích động, lại vừa vô cùng căng thẳng, có chút ngượng ngùng. Võ giao một thân hồng y liễu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo vài phần. Thật là không biết xấu hổ. Trước sự chú ý của bao nhiêu người như vậy, cũng có thể thân mật như vậy. Mà cựu cung, thiếu nữ thanh mỹ của Huyền Cơ vực, mở to đôi mắt đẹp vài phần. Không phải, Tô Âu Vi. Trong lòng nàng kinh ngạc không thôi. Có chút hồ đồ rồi. Cho dù là Huyền Cơ vực, nơi được mệnh danh là có tin tức mật thiết nhất thiên hạ, dường như cũng căn bản không có tin tức về phương diện này. Nàng vô thức nhìn Triệu Thần một cái, tên gia hỏa này, quả thực là có diễm phúc không cạn á, hình như rơi vào hố rồi. Hay là nàng chủ động rơi vào, ở một mức độ nào đó cũng tương đương với việc ánh mắt của nàng rất tốt đi. Cựu cung nghĩ lại một chút, điều này rất có lý. Thôi vậy, cũng không nói gì. Nàng có tấm lòng rất rộng lượng, sư muội nhỏ trong nhà đều biết. Vậy Triệu Vân Tiêu bọn họ cũng bị loại rồi. Võ Giao thân là đội trưởng dẫn đầu của võ thần vực, tự nhiên là nhận thấy rõ đội của Triệu Vân Tiêu đã toàn quân bị diệt, căn bản không có ai đến siêu không gian. Nàng có thể xác định Triệu Vân Tiêu cũng hẳn là do cơ duyên xảo hợp đụng phải Triệu Thần. Nếu không, không đến mức có người có thể trong tình huống hắn bỏ chạy vẫn cứ loại hắn đi được. Cũng gần như vậy đi. Triệu Thần nghe vậy, nghiêng đầu lại, nhìn Võ Giao vẫn bá khí như cũ, tựa như một nữ hoàng, mỉm cười nói, rời khỏi vực sâu vẫn lạc, ngươi sẽ biết Triệu Vân Tiêu chết như thế nào thôi. Lời nói như vậy, khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Má ơi, Triệu Vân Tiêu của võ thần vực chết rồi. Việc này và việc bị loại rời khỏi vực sâu vẫn lạc, e rằng là khác nhau rất lớn đi. Giống như những gì Triệu Thần đề cập đến, khác nhau một trời một vực. Cho dù là Võ Giao, vào lúc này con người co rụt lại. Bàn tay phấn nắm chặt, nguyên khí bàng bạc trong cơ thể vô thức muốn giải phóng ra. Tên gia hỏa này, thực sự là quá đáng ghét. Chẳng phải là chuyện cũ năm xưa ở Đại Lục Thương Mang, Triệu Vân Tiêu tập kích không thành hay sao? Không đến mức ở cựu vực đại hội này giết Triệu Vân Tiêu đi chứ? Ngươi có biết không, hành động như vậy đang đẩy võ thần vực vào phía đối lập với ngươi. Võ Dao ngữ khí lạnh lẽo vài phần, thoạt nhìn là đang trách mắng Triệu Thần. Nhưng, sao khiến người ta cảm thấy có chút giận vì không tranh giành? Rõ ràng bây giờ trong cựu vực thiên hạ, tình huống của Thiên Nguyên vực cực kỳ tồi tệ. Không có bậc tôn giả Thương Nguyên trấn giữ, mà đối thủ lại có bậc tôn giả Vạn Tổ trấn giữ Vạn Tổ vực. Bây giờ, lại còn chọc vào Võ Thần vực. Điều này quả thực là ngu xuẩn. Thần phủ cảnh lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thần phủ cảnh mà thôi. Đối mặt với Nguyên Anh cảnh, Pháp vực cảnh đều chỉ là con kiến. Đừng nói đến cường giả trí cao cấp bậc Thánh giả đại tôn. Trong nhất thời, nhân mã Võ Thần vực đều dốc lòng để cao cảnh giác. Chỉ cần Võ Dao ra lệnh một tiếng thì sẽ trực tiếp khai chiến. Người của các đại vực khác vẻ mặt xem kịch. Sẽ không đâu, ta lại không động thủ với ngươi. Triệu Thần lắc đầu, cười trả lời. Phản ứng như vậy khiến người ta nhìn với con mắt khác. Không ít người xem kịch trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Hình như có chút không ổn a, sao cảm thấy Triệu Thần và Võ Dao cũng quen biết nhau a? Không thể nào a. Rõ ràng trước đó Triệu Thần chính là đột nhiên xuất hiện trong Thiên Nguyên vực, mà Tô Hầu Vi và Võ Dao đều đã thành danh ở thiên hạ, sở hữu vô số người sùng bái và theo đuổi. Có thể nói giữa hai người như đom đóm và trăng sáng, không thể với tới. Rất khó tưởng tượng những người này làm sao quen biết nhau được. Võ Dao thần sắc ngưng lại vài phần, vẻ lạnh lùng dường như cũng thu liếm lại. Bàn tay ngọc đang nắm chặt của nàng chậm rãi buông ra. Vậy ngươi muốn bồi thường ta thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người đều ghé mắt nhìn, dường như nhận thấy chút hàm nghĩa khác trong đôi mắt đẹp của Võ Dao lóe lên một tia hàn quang. Bổ sung, cho ta một phần linh khí trời sinh, cái chết của Triệu Vân Tiêu và những người khác ta coi như không biết. Nhân mã cửu vực, mọi người đều cho rằng Võ Dao sẽ dẫn người của Võ Thần vực tại siêu cấp không gian này đánh một trận long trời lở đất, nhưng không ai ngờ chỉ là một chút tiên tiên linh cơ lại có thể khiến nàng từ bỏ truy cứu cái chết của Triệu Vân Tiêu cùng những người khác. Tựa hồ những người đó và nàng không có quan hệ gì. Điều này thật sự khiến không ít người đều kinh hãi mấy phần. Ngươi rất thông minh, ta thích. Triệu Thần trầm mặc một lát, vung tay lên, một đạo tiên tiên linh cơ hóa thành dòng lũ kim quang, đưa cho Võ Dao, khẽ cười nói. Hắn cũng không từ chối, dù sao Võ Dao đã nói như vậy, vậy thì mọi chuyện ở Võ Thần vực cứ nhờ đối phương giải quyết. Còn về Triệu Vân Tiêu, không phải hắn giết, liên quan gì đến hắn? Cho dù là hắn giết thì sao nào? Được. Võ Dao gật đầu, thu những tiên tiên linh cơ này lại. Không chỉ tu vi của nàng cần tăng lên, đột phá thiên dương cảnh cần tiên tiên linh cơ, mà thứ hạng của Võ Thần vực sau khi cựu vực đại hội kết thúc cũng cần tiên tiên linh cơ để bảo đảm mức tối thiểu. Không cầu cao hơn trước đây, chỉ cần ổn định thứ hạng là được. Về phần cái chết, cựu vực đại hội từ đầu đến cuối không phải là để chơi đùa. Có người thắng, đương nhiên cũng sẽ có người thua. Triệu Vân Tiêu đủ xui xẻo, vốn đã đắc tội Triệu Thần, lần nữa gặp lại không tranh thủ thời gian đầu hàng, còn tiến thêm một bước đắc tội đối phương, đã định trước kết cục của hắn. Võ Dao vốn đã chán ghét Triệu Vân Tiêu, bây giờ đối phương chết rồi, ngược lại là một chuyện tốt. Dù sao, thiên tiên linh cơ đã đến tay. Nàng sớm đã nhận ra, khi Triệu Thần và Cựu Cung tiến vào siêu cấp không gian trước, chín pho tượng hình người ở sâu trong tinh không đều không còn tiên thiên linh cơ, thậm chí những di hải của cường giả khác cũng không có. Điều này có nghĩa cựu vực đại hội thực tế đã gần đến hồi kết. Nếu không kịp thời có được một phần tiên thiên linh cơ, vậy thì Võ Thần vực có chút phiền phức. Âu Vi, đây là cho ngươi. Triệu Thần nghĩ nghĩ, dù sao đã đem tiên thiên linh cơ trước mặt mọi người cho Võ Dao, vậy hắn cũng không ngại đem cho Tô Âu Vi. Vốn là định lén lút cho Tô Âu Vi, bây giờ cũng có thể lôi kéo Tử Tiêu vực một chút. Võ Thần vực, Tử Tiêu vực và Huyền Cơ vực cộng thêm Thiên Nguyên vực, khi liên thủ với nhau, căn bản không cần lo lắng Vạn Tổ vực. Triệu Thần chỉ cần kiềm chế Vạn Tổ đại tôn là được, còn về những người khác của Vạn Tổ vực. Hừ, muốn tiêu diệt Thiên Nguyên vực, phá hủy căn cơ của hắn ở Hôn Nguyên Thiên này, không khác gì giết cha giết mẹ, mối thù máu. Thật sự cho rằng hắn có thể nhẫn nhục nuốt giận sao? Mọi người đã đến đông đủ, vậy thì cựu vực đại hội về cơ bản nên kết thúc. Triệu Thần mỉm cười, trực tiếp đơn phương tuyên bố. Điều này khiến những đại vực khác đang xem kịch đều ngơ ngác. Không phải nên còn có cuộc cạnh tranh của những người trẻ tuổi mạnh nhất cựu vực, sau đó tranh đoạt tiên tiên linh cơ, quyết định thứ hạng cuối cùng của các đại vực sao? Vậy Triệu Mục Thần cùng những người khác còn chưa xuất hiện a, đừng đợi nữa, Triệu Mục Thần đã chết rồi. Thiếu nữ xinh đẹp Cựu Cung lúc này trực tiếp vung tay phải lên, chín quyển trục vàng đã bắn về phía nhân mã cựu vực, tiếp tục nói, thần phủ bảng đứng đầu hiện nay là Triệu Thần của Thiên Nguyên vực. Tuyên bố của nàng không khác gì xét đánh giữa trời quang, khiến gần như tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngay cả Tô Âu Vi và Võ Dao đều lộ vẻ không thể tin được. Mà khi quyển trục vàng mở ra, thứ hạng thần phủ bảng hiện lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều thấy rõ, vị trí đứng đầu bảng, cái tên lấp lánh kim quang là Triệu Thần của Thiên Nguyên vực. Thành tích và kinh nghiệm của hắn cũng vào giờ phút này được cập nhật thành một mình Chu Sát Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực, là đỉnh tiêm thiên kiêu thần phủ cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên từ trước đến nay. Về phần tên của Triệu Mục Thần, Liêu Thanh Thục và Triệu Vân Tiêu của Võ Thần vực đều bị gạch bỏ trước mặt mọi người, biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa đối phương đã chết hoàn toàn. Không thể nào, có bất kỳ bất ngờ nào. Gần như tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ xinh đẹp Cửu Cung, với tư cách là người chủ trì thần phủ bảng lần này của Huyền Cơ vực, hoàn toàn có đủ tư cách ban bố thần phủ bảng. Mà sau khi được nàng chứng nhận, điều đó có nghĩa Triệu Mục Thần đã hoàn toàn vất lạc. Có người vất lạc, vậy thì có người thăng tiến. Trong khi thế nhân đều cho rằng Thiên Nguyên vực suy yếu lùi bại, không xứng trở thành một trong cựu vực, một con người ô xuất thế, trực tiếp một mình đánh bại Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực, trực tiếp hỏi đỉnh thần phủ bảng chí cao, hơn nữa còn được đội vương miện là đỉnh tiêm thiên kiêu thần phủ cảnh mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên từ trước đến nay. Điều này có nghĩa, Triệu Thần không chỉ chiến thắng Triệu Mục Thần, mà còn đem những đỉnh tiêm tiên kiêu thần phụ bảng trước đây, những vinh quang đã qua, trở thành đá cây chân, từ đó một bước lên trời. Tất cả mọi người đều hiểu, sau khi thần phụ bảng của Cựu Cung được ban bố, Triệu Thần vị tổng các chủ Thiên Nguyên bực này, ở toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên đều là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Mà trước đó còn có Vương Hy của Huyết Hải vực muốn dạy dỗ Triệu Thần, đoạt lại vị trí thứ tư của mình, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không thể tin được, nhưng hắn vẫn nghe theo bản năng. Không dám ra tay nữa. Có thể tru sát Triệu Mục Thần, so với đánh bại Triệu Mục Thần còn đáng sợ hơn. Có nghĩa, Triệu Thần ngay cả thủ đoạn bảo mệnh mà Vạn Tổ Đại Tôn cho Triệu Mục Thần cũng giải quyết được. Mặc dù những đỉnh tiêm tiên kiêu cựu vực này, đặc biệt là những người xếp trong top 10 thần phụ bảng, về cơ bản đều có thủ đoạn bảo mệnh của Thánh Giả Đại Tôn. Nhưng đối mặt với một kẻ tàn nhẫn có thể tru sát Triệu Mục Thần, vẫn không dám mạo hiểm đối phó với Triệu Thần. Tạm thời không đề cập đến thực lực của bản thân Triệu Thần, chỉ cần nhìn xung quanh hắn tụ tập huyền cơ vực, Tử Tiêu vực và Võ Thần vực, là có thể biết hắn có đủ tự tin, hoàn toàn không sợ đơn đấu hoặc đánh hội đồng. Bây giờ các ngươi đều có thể rời đi. Triệu Thần mỉm cười, ánh mắt quét qua, rời khỏi người mọi người, rơi vào người Yêu Khôi vực. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, Tử Minh của Yêu Khôi vực tự mình chủ động đứng ra tự sát đi, ta có thể cân nhắc tha cho những người khác. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người thanh niên áo đen Tử Minh. Đối phương sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, tựa hồ còn chìm đắm trong sự chấn động to lớn từ cái chết của Triệu Mục Thần của Vạn Tổ vực vừa rồi. Mà bây giờ Tử Minh nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói, Triệu Thần, đừng tưởng rằng ngươi trở thành thần phụ bảng đứng đầu là có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Thần nghe vậy không khỏi cười nhạo, thật ngại quá, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn báo thù có thể trực tiếp đến tìm ta, chứ không phải truy sát những người khác của Thiên Nguyên bực ta. Cho ngươi cơ hội không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp tới. Căn bản không lo lắng có đắc tội Yêu Khôi vực hay không. Phải biết, Tử Minh chỉ là một đỉnh tiêm thiên tiêu thần phụ cảnh mà thôi. Ở Yêu Khôi vực có lẽ mạnh nhất, nhưng ở toàn bộ Hôn Nguyên Thiên, căn bản không tính là gì. Huống chi, Triệu Thần đã chém giết một cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của Yêu Khôi vực, căn bản không ngại giết thêm một Tử Minh có thủ. Không thể nào, ngươi đừng hòng giết ta. Tử Minh bộc phát toàn bộ nguyên khí, ở trước người hắn hội tụ thành một màn sáng khổng lồ. Đồng thời, những hạt châu bạch ngọc ở cổ và cổ tay đều trong nháy mắt đón gió bao tăng thành vô số khôi lỗi cự thú bạch ngọc, sống động như thật, khủng bố uy nghiêm. Hắn đem tất cả thủ đoạn đều thi triển ra, cố gắng ngăn cản cái vồ tay tùy ý của Triệu Thần. Trong mắt không ít người, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà, trong nháy mắt, Tử Minh kia lại trực tiếp kích nổ ẩn ký quan điểm. Một vòng xoáy không gian dần dần thành hình, muốn thôn phệ hắn vào. Điều này khiến mọi người đều ngây người. Đường đường Tử Minh của Yêu Khôi vực, đỉnh tiêm thiên kiêu thứ 7 thần phụ bảng, miệng miệng nói không thể giết được mình, hơn nữa toàn lực xuất thủ, khiến người ta cho rằng là muốn cứng rắn đánh một trận. Kết quả, đối phương lại thanh đông kích tây, muốn dẫn đầu trốn khỏi Vẫn Lạc chi uyên, từ đó tránh khỏi nguy cơ vẫn lạc. Trốn không thoát đâu, nếu không ngươi cho rằng Triệu Mục Thần chết như thế nào? Chương 399, càng được yêu mến, càng được nâng niu, ngọt ngào thắm thiết. Chương 399, càng được yêu mến, càng được nâng niu, ngọt ngào thắm thiết. Phạm Thiên Nguyên ta, chết. Trong tiếng phán xét nghiêm nghị, kẻ họ Từ của Coi Yêu Khôi đang cố gắng trốn khỏi vực sâu vẫn lạc, liền bị bàn tay lớn thò ra bóp nát ngay tức khắc. Như kế bảo toàn tính mệnh mà bậc thánh tôn ban cho trong thân hắn cũng tan cảnh trong nháy mắt, chẳng thể bảo vệ được mạng sống. Cứ vậy, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, kẻ họ Từ của Coi Yêu Khôi phải trả một cái giá thảm khốc. Ngươi, những kẻ khác của Coi Yêu Khôi đều biến sắc, toàn thân run rẩy. Vốn dĩ ở trang viên cựu Coi đã bị Triệu Thần cho một trận giáo huấn, để lại bóng ma trong lòng. Mà con rối cự thú Hoàng Kim pháp vực cảnh kia vẫn không thể chém giết Triệu Thần, ngược lại bỏ mạng tại chỗ, khiến không ít kẻ của Coi Yêu Khôi kinh hồn bạt vía. Nếu không có kẻ họ Từ trấn giữ, e rằng đã sớm tan rã rồi. Giờ đây, theo kẻ họ Từ bị xóa sổ tại chỗ, có nghĩa là xương sống của những kẻ khác của Coi Yêu Khôi cũng đứt lìa. Giao ra hết thể linh khí của các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Trong lúc lòng người Coi Yêu Khôi hoang mang, Triệu Thần thản nhiên mở miệng. Vừa chia một phần linh khí tiên tiên ra ngoài, tự nhiên cần thu thập thêm nhiều linh khí trở về. Huống chi, Coi Yêu Khôi chọc ai không chọc, lại cứ phải chọc vào hắn. Ngoan ngoãn mà làm kẻ đứng mép hoặc gáp chót của cựu Coi đi. Về phần kẻ cạnh tranh có thực lực khác, đương nhiên là Coi Vạn Tổ rồi. Các ngươi Coi Vạn Tổ, cũng vậy. Sau khi đội chủ lực như Triệu Mục Thần, Liễu Thanh Thục bị chôn vùi hoàn toàn, đội ngũ còn lại của Coi Vạn Tổ còn sợ hãi hơn cả Coi Yêu Khôi. Dù sao, Coi Yêu Khôi chỉ chết có kẻ họ Tử, còn bọn họ, cho ngươi, toàn bộ cho ngươi. Không chút do dự, người của Coi Yêu Khôi và Coi Vạn Tổ lập tức giao ra tất cả linh khí, bao gồm cả linh khí tiên tiên thu được trong không gian kết giới nhỏ. Tuy rằng linh khí tiên tiên trong siêu cấp không gian không ít, nhưng số lượng không gian kết giới nhỏ cũng không hề ít. Cho dù chỉ là một đạo linh khí tiên tiên thu được trong một không gian kết giới nhỏ cao đẳng, sau nhiều lần thu thập cũng rất đáng kể. Có thể nói, thu hoạch lần này của Triệu Thần vẫn rất phong phú. Trong lúc Triệu Thần thu lấy tất cả linh khí, người của Coi Yêu Khôi và Coi Vạn Tổ không chút do dự lựa chọn rời khỏi siêu cấp không gian, trốn khỏi vực sâu vẫn lạc. Từ khi tin tức Triệu Mục Thần bị giết được công bố, cái gọi là đại hội cựu Coi căn bản không thể tiếp tục được nữa. Thành tích của Coi Vạn Tổ và Coi Yêu Khôi trong đại hội cựu Coi lần này hiển nhiên là anh em khó khăn, kẻ tám lạng người nửa cân. Không chút do dự, Coi Huyết Hải, Coi Thánh Văn và Coi Ngự Thú cũng theo đó lựa chọn rời đi. Chủ yếu là không có cách nào khác. Siêu cấp không gian bị Coi Thiên Nguyên và Coi Huyền Cơ chiếm trước, trực tiếp cướp hết tất cả linh khí tiên thiên. mà cõi võ thần và cõi tử tiêu lại đến sau chia nhau một phần. Cho dù những người của mấy cõi lớn này bất mãn, cũng không dám đối đầu với triệu thần và bốn cõi lớn. Đại hội cửu cõi lần này đã kết thúc rồi. Đi thôi, nguy cơ thực sự là ở bên ngoài vực sâu vẫn lạc. Triệu thần nhìn Tô Âu Vi, cửu cung và võ giao, khẽ cười, nhắc nhở. Đại hội cửu cõi không chỉ là tranh đấu giữa các thiên tài đỉnh cao, mà còn là thời điểm các cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của các cõi lớn, thậm chí là các bậc trí cường cấp thánh giả đại tôn đối mặt. Cho dù lần này không có triệu thần xuất hiện, vẫn không thể thay đổi được ý định của cõi vạn tổ muốn loại bỏ cõi thiên nguyên khỏi cửu cõi, thậm chí là tiêu diệt cõi thiên nguyên. Mà hiện tại càng lại như nước với lửa, cõi vạn tổ đã không còn che giấu, từ sau màn bước ra phía trước. Hắn không hề nghi ngờ, ngay sau khi vừa rời khỏi vực sâu vẫn lạc, triệu tiên của cõi vạn tổ kia sẽ động thủ ngay tức khắc. Thậm chí cả cõi võ thần đều sẽ ra tay, muốn báo mối thủ triệu vân tiêu và những người khác bỏ mạng. Triệu vân tiêu thật sự không phải do ngươi giết? Đôi mắt đẹp của võ giao khẽ nhau lại, nhìn triệu thần nghiêm túc hỏi. Tuy rằng nàng có thể không để ý đến cái chết của triệu vân tiêu, nhưng cõi võ thần hiển nhiên là sẽ cần phải có một vài động thái, bày tỏ thái độ của mình. Nếu thật sự không phải do triệu thần giết, thì cần phải cho cõi võ thần một lời giải thích. Đương nhiên rồi. Triệu thần khẽ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, đem một khối đá lưu ảnh đưa cho đối phương. Có những lời không cần phải nói rõ. Điều hắn cần là võ giao báo cho cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của cõi võ thần, triệu vân tiêu thực sự bị ai giết, kẻ thù thực sự của đôi bên là ai. Mặc dù quá khứ là đối thủ, hiện tại cũng là đối thủ, nhưng cũng chỉ là cạnh tranh mà thôi. Còn không giống như mối thủ chết người giữa cõi vạn tổ và cõi thiên nguyên. Ta biết rồi. Võ giao trong lúc nhận lấy đá lưu ảnh, để ý đến một phần hình ảnh trong đó, lập tức thần sắc nghiêm trọng. Đối phương quả thật không nói dối, chỉ là cố ý không đề cập đến thông tin rất quan trọng. Xem ra là muốn đặc biệt nhắm vào cõi vạn tổ. Cũng được thôi. Vậy nàng có thể rút một tay. Võ thần cõi, đi. Rất nhanh, tất cả mọi người biến mất khỏi tầm mắt. Triệu thần nhìn Tô Ấu Vi và cửu cung, gật đầu, nói, lát nữa có chuyện gì cũng không cần phải khẩn trương. Hắn rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra, cũng tránh cho Tô Ấu Vi và cửu cung đều lo lắng cho hắn. Tiểu vương gia, vậy chàng nhất định phải bảo trọng. Thiếp giữ liên lạc. Tô Ấu Vi chớp chớp đôi mắt đẹp, rất ngoan ngoãn gật đầu. Đối với nàng mà nói, tiểu vương gia chính là tất cả. Trước đó ngay cả con rối cự thú hoàng kim pháp vực cảnh kia cũng không thể làm thương được đối phương. Nàng tin rằng, cho dù là bậc trí cường cấp thánh giả đại tôn, cũng nên là như vậy. Sau đó, nàng dẫn cõi tử tiêu rời khỏi siêu cấp không gian của vực sâu vẫn lạc. Tự nhiên là cần phải cùng lục huyền cương vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh của cõi tử tiêu này bàn bạc. Từ đó trong thời khắc quan trọng, có thể cho triệu thần chống lưng. Công tử, chàng cũng giấu kỹ thật. Cựu cung kéo kéo vạt áo của triệu thần, nhíu môi, hờn dỗi nói, cả hôn nguyên thiên, trước đó ai biết Tô Ấu Vi của cõi tử tiêu và võ giao của cõi võ thần muốn như nước với lửa, có thể vì một nam tử mà lựa chọn thỏa hiệp chung sống chứ? Ngay cả cõi huyền cơ nổi tiếng là thông tin khắp trốn, trong các phương diện kênh tin tức cũng không có biết được tin tức gì, có thể khiến hai đại thiên chi tiêu nữ tranh đấu không ngừng. Hiện tại xem ra, rõ ràng là vì triệu thần mà ra. Ha ha ha. Triệu thần cười lớn, nói, trước kia không có cơ hội nói những điều này, sau này các ngươi có thể thân thiết hơn. Chủ yếu là, nơi này là hôn nguyên thiên, mà hắn và Tô Âu Vi, võ giao đều đến từ thương huyền thiên. Hơn nữa, đến từ cùng một tòa đại lục thương mang. Có thể nói đôi bên quen biết là rất bình thường. Trong tình huống tồn tại khoảng cách quá lớn, cho dù là võ giao cũng không thể cùng hắn giao thủ được. Hơn nữa còn có ước định, đến lúc đó đối phương cùng Chu Viên cùng nhau so tài. Cho dù cõi huyền cơ trong hôn nguyên thiên có cực nhiều kênh tin tức, nhưng muốn biết võ giao hoặc là Tô Âu Vi thực ra đến từ thương huyền thiên cũng không quá có thể. Bản thân thánh giả đại tôn của cõi võ thần hoặc là cõi tử tiêu đều là nghiêm khắc bảo mật. Dưới tay của thánh giả đại tôn đích thân, hiển nhiên là không quá có thể có người biết bọn họ đến từ thương huyền thiên. Trước kia còn có một triệu vân tiêu biết bọn họ đến từ thương huyền thiên, nhưng hiện tại hiển nhiên đếm trên đầu ngón tay. Công tử nói đúng, ta nhất định và Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn họ thân thiết. Thiếu nữ xinh đẹp cựu cung đắm mắt, nhìn như là đáp ứng rồi, nhưng chỉ là đáp ứng rồi cùng Y Lệ Thu Thủy và Diệp Băng Lăng, không có đề cập đến Tô Ấu Vi và võ giao. Trong lòng nàng cũng là kiêu ngạo, tự nhiên muốn cùng Tô Ấu Vi và võ giao cạnh tranh một phen. Quá khứ có thể cơ hội mong manh, nhưng sau khi triệu thần chỉ điểm dạy dỗ thì vẫn là cơ hội rất lớn. Hừ hừ, sau này cũng có thể đến sau. Nàng sẽ không từ bỏ. Dù sao, càng được yêu mến thì càng được nâng niu, tận hưởng ân ái ngọt ngào.